Chương 30, uy hiếp chương 30, uy hiếp vừa mới đi ra đại điện, Thạch Nghị liền chú ý tới, cách đó không xa thạch trụ sau, một đầu nện phi tốc quay người rời đi, bên kia nện nhưng lại ở lại tại chỗ, thận trọng quan sát đến hắn. Rất rõ ràng, có người đang giám thị hắn, nhìn thấy hắn ra sau điện, lập tức trở về thông báo. Nghĩ đến lúc trước lúc Lao Kim Chu nhắc nhở, trong lòng Thạch Nghị hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai đầu nện hẳn là danh sách kia bị hắn chen ngang thủ tiêu thuần huyết sinh linh phải tới. Sát thực tới nói, cái kia thuần huyết sinh linh trưởng bối cũng hẳn là ngầm đồng ý, dù sao huyết chỉ tẩy lễ phi thường trọng yếu, là một lần khó được thuế biến cơ duyên, cứ như vậy bị một cái nhân tộc nửa đường giết ra cướp đi, ai có thể cam tâm? Nếu như nói vứt bỏ danh ngạch thuần huyết sinh linh có thể chứng minh chính mình mạnh hơn Thạch Nghị, vậy thì có cơ hội đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Đến nỗi trưởng bối tự mình hạ chàng chấn áp Thạch Nghị, đó là không có khả năng. Bây giờ Thạch Nghị thâm thụ Lao Kim Chu cùng Bích Ma Hắc Đồng Nện coi trọng, đem hắn coi là tương lai chống cự hoang vực đại kiếp hy vọng, nếu có cái nào đầu nện lấy lớn nhất nhỏ, tất nhiên sẽ gặp cực kỳ đáng sợ nghiêm trị. Vì vậy Thạch Nghị cũng không có để ý, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy luyện thể khu mà đi. Một tháng trước là hắn có thể bằng vào thuần túy nhục thân chi lực dơ lên 10 vạn cân thần thiết, bây giờ trải qua một đoạn thời gian cốt văn phù văn tu hành, Thạch Nghị lại có tiến bộ, sớm đã vượt qua phía trước, chính là cùng thuần huyết sinh linh so đấu nhục thân, hắn cũng không sợ, tự tin có thể chấn áp đối phương. Rất nhanh Thạch Nghị đến, đây là một mảnh quảng trường chứa rất nhiều luyện thể sử dụng vật nặng cùng với đủ loại ma luyện nhục thân khí cụ, càng có một đầu bàng bạc thác nước buông xuống, kinh khủng lực trùng kích đem phía dưới dùng để đứng yên cự thạch đều bọt ra khỏi một cái mắt trần có thể thấy cái hố nhỏ. Bây giờ có không ít nện đang tại luyện thể ma luyện nhục thân của mình, bọn chúng phần lớn cũng là ấu niên nện, chỉ có ở độ tuổi này nện thích hợp loại này luyện thể phương thức, chỗ này luyện thể chi địa chính là vì chúng nó giai đoạn này nện xây lên. Nhìn thấy Thạch Nghị đến sau đó, rất nhiều nện dừng động tác trong tay lại, hướng về Thạch Nghị nhìn sang. Mỗi một đầu ấu nện ánh mắt cũng không tính cỡ nào hữu hảo, tất cả nện đều biết cái này nhân tộc sắp thay thế một đầu thuần huyết tiểu kim chu đi tới 9 tháng sau đó kỳ lân di tích tiến hành huyết chỉ tẩy lễ. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, câu nói này ở nơi nào đều áp dụng, nhất là thái cổ thần sơn loại sinh linh này tự cao tự đại, cho là mình trời sinh cao nhân tộc nhất đẳng chỗ. Cho nên, dù cho Thạch Nghị nắm giữ trung đồng, thiên phú lạ thường, tại những này con nhện ở sâu trong nội tâm cũng là hướng về kia đầu bị chen rơi thuần huyết tiểu kim chu. Cái này rất bình thường, tất cả tại Thạch Nghị trong dự liệu, nếu như những con nhện này hướng về hắn, đó mới có chút kỳ quái. Bất quá, Thạch Nghị cũng không cần ai hướng về hắn, cũng không thèm để ý những con nhện này cách nhìn là như thế nào, tại thần ma thế giới, thực lực vĩnh viễn vị thứ nhất, dùng tuyệt đối thực lực lời nói ra chính là chân lý. Nếu là có người không phục, vậy liền đem nó đánh phục, dùng nắm đấm đến nói chuyện, vừa đơn giản lại sáng tỏ. Đối mặt từng đạo ánh mắt bất thiện, hắn ánh mắt lạnh nhạt, cùng những thứ này ánh mắt từng cái đối đầu, thuộc về trùng đồng đáng sợ uy áp quyết tán ra. Giờ khắc này, phàm là nhìn thẳng hắn đấu nện toàn bộ đều toàn thân run lên, nhịn không được phát run, linh hồn đều đang run sợ. Không có cách nào, cặp mắt kia quá mức đáng sợ, đang mở hí, phù văn lấp lóe, trật tự thần liên du động, trong mơ hồ có nhật nguyệt hủy diệt, tinh hà sống lại cảnh tượng khủng bố nổi lên, làm cho người không tự chủ được thân hãm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Càng có một loại khó mà hình dung uy áp trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên, để cho người ta phát ra từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Khi những thứ này ấu nện đem hết toàn lực, gian cổ tránh thoát loại ánh mắt này va chạm thời điểm, sớm đã là mồ hôi đầm địa, chân nện phát run. Thật là đáng sợ trùng đồng. Mỗi một đầu ấu nện đều mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm phát ra cảm khái như vậy, đây chính là trong truyền thuyết trùng đồng giả sao? Chẳng qua là cho mắt đối mắt, liền làm bọn chúng sắp không thể chịu đựng, thật sự là quá mức kinh khủng. Nghĩ đến vừa rồi chính mình dùng lạnh nhạt, ánh mắt căm thù đi nhìn chăm chú một vị trùng đồng giả, bọn chúng liền một trận hoảng sợ. Còn tốt đây là ma linh hồ, trùng đồng giả không dám làm loạn, nếu như là địa phương khác, dạng này căm thù một vị cường giả, chỉ sợ bây giờ đã chết không có chỗ chôn. Đi qua lần này giáo huấn khắc sâu, luyện thể chi địa ấu nện nhóm không còn có người dám đối với Thạch Nghị bất kính, dùng loại kia không tôn kính ánh mắt đi nhìn chăm chú hắn. Đại bộ phận ấu nện đều cúi đầu, ở nơi đó miệng lớn thở dốc, một số nhỏ ấu nện trực tiếp chân nện như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, còn có một bộ phận nhưng là thu hồi ý, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nhìn thấy những thứ này ấu nện ánh mắt trở nên thanh tịnh một chút, Thạch Nghị rất hài lòng, hắn không quan tâm cách nhìn của người khác, cũng không có nghĩa là kẻ yếu có thể đối với hắn bất kính, vừa rồi uy hiếp chẳng qua là hơi thi trừng trị. Lao Kim Chu nói qua, không phục, trực tiếp đánh phục, hắn có uy áp bất kính giả quyền lợi. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị trực tiếp hướng đi luyện thể giữa sân, kéo xuống thân trên áo bảo, bắt đầu luyện thể. Hắn vừa mới ăn một chút có thể tăng thêm khí huyết bảo dược cùng đang dược, phối hợp một hồi niềm vui tràn trề luyện thể, hiệu quả sẽ phi thường không tệ, có trợ giúp hấp thu dược tính. Thạch Nghị tâm vô bằng ngủ, xem luyện thể chi địa ấu nện nhóm tại không có gì, tự mình rèn luyện nội thân. Ánh mắt trở nên trong suốt ấu nện nhóm thận trọng quan sát đến Thạch Nghị, tại bọn chúng trong nhận thức biết, nhân tộc trời sinh không đầy đủ, cho dù là trùng đồng giả, nhục thân cũng không được, vì vậy, bọn chúng rất muốn nhìn một chút Thạch Nghị là thế nào cái luyện thể pháp. Vừa mới bắt đầu, Thạch Nghị ở vào làm nóng người giai đoạn, ấu nện nhóm còn có thể tiếp nhận, nhưng mà, khi Thạch Nghị bật hết hỏa lực, bắt đầu không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn thời điểm, những thứ này ấu nện toàn bộ đều ngốc trệ ở tại chỗ. Cổ tịch bên trên không phải nói nhân tộc trùng đồng giả nhược điểm là nhục thân sao? Như thế nào cái này nhân tộc hoàn toàn không giống? Không chỉ có một tay giơ lên 6 vạn cân đại đỉnh, còn một cái tay mỗi cái một cái, ở nơi đó trên dưới chập trùng. Tất cả ấu nện đều nhìn ngây người, nhịn không được lao ánh mắt của mình, tưởng rằng xuất hiện ảo giác gì. Một cánh tay 6 vạn cân cự lực, đây vẫn là người sao? Thuần huyết sinh linh thú con đều không biến thái như vậy. Thế nhân tất cả xưng thái cổ thần sơn bên trong chủng tộc vì hung thú, nhưng là bây giờ đến xem, thân là nhân tộc Thạch Nghị mới là một đầu chân chính hung thú, hình người hung thú. Cái này một đầu toàn thân trải rộng kim sắc điểm lấm tấm, huyết mạch chi lực xem như trung thượng đẳng ấu nện đã nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Nhục thân phương diện, nó vốn là còn chút cảm giác ưu việt, cảm thấy Thạch Nghị không có cách nào cùng nó so, có thể so sánh nó mạnh chỉ có thể là thuần huyết sinh linh. Nhưng là bây giờ, nó trợn tròn mắt, liền Thạch Nghị loại trình độ này nhục thân chi lực, đừng nói nó, chính là thuần huyết sinh linh tới, cũng phải cúi đầu xưng thần, cam bái hạ phong. Phải biết, thuần huyết sinh linh muốn dơ lên 10 vạn cân thần thiết, cũng là muốn sau một phen tiến hóa cùng luyện thể. Chương 31, một tay trấn áp chương 31, một tay trấn áp trước mắt mà nói, ma linh hồ thế hệ này hai cái thuần huyết sinh linh, còn chưa đạt tới 10 vạn cân nhục thân chi lực thành tựu. Nếu như hết thể thuận lợi, 9 tháng sau, bọn chúng đi đến Kỳ Lân di tích, tại trong huyết chỉ bên trong tiến hành tẩy lễ, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Nhưng mà, Thạch Nghị một cái nhân tộc, còn không có tiến hành huyết chỉ tẩy lễ đâu, liền đã vượt qua thuần huyết sinh linh, kết quả này, quả thực có chút mộng ảo. Rất nhiều ấu nện đều nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu khó mà bình phục lại. Thạch Nghị không để ý đến ngoại giới nhân tố, tất cả tâm thần đều đắm chìm tại trong luyện thể. Giờ này khắc này, lực lượng thân thể của hắn đã đi tới 12 vạn cân, khoảng cách mục tiêu cuối cùng đã hơn phân nửa. Sau này còn có một lần huyết chỉ tẩy lễ, có thể nói là thắng lợi trong tầm mắt. Hắn muốn tranh thủ tại huyết chỉ tẩy lễ phía trước, hết khả năng lấy được càng nhiều đột phá. Thời gian cấp bách, không cho phép nửa điểm qua loa cùng buông lỏng. Hắn đổ mồ hôi như mưa, giống như một đài không biết mệnh mỏi lợi khí, không ngừng đánh thẳng vào nhục thân cực hạn, gần như điên cuồng. Nhìn tại chỗ ấu nện nhóm tê cả da đầu. Cùng Thạch Nghị so sánh, bọn chúng có chút bảo thủ, giống như là đến nơi đây lưu nhà tới. Một chút ấu nện có chỗ hiểu ra, có lẽ chính là bởi vì nhân tộc đục thân tiên tiên không đầy đủ, mới có thể liều mạng như vậy ma luyện, mới có thể bây giờ kinh người như vậy thành tựu. Rất nhanh, luyện thể chi địa ấu nện nhóm không còn đi quan sát Thạch Nghị, mà là càng thêm ra sức ma luyện nhục thân của mình. Bị một cái nhân tộc kéo ra một mảnh khu không người, này đối bọn chúng mà nói, đã kích là cực lớn, tự nhiên muốn càng thêm cố gắng. Đang lúc Thạch Nghị đổ mồ hôi như mưa, lần lượt khiêu chiến nhân thể cực hạn, phóng thích tự thân tiềm năng thời điểm, một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên tại luyện thể chi địa vang lên. Ngươi chính là trùng đồng giả Thạch Nghị. Cái kia nửa đường cướp đi ta danh ngạch nhân tộc. Đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt âm thanh, để cho Thạch Nghị cùng luyện thể chi địa ấu nện nhóm không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay. Thạch Nghị đứng dậy, hơi lau lau rồi một chút mồ hôi trên người, mặc áo bảo, sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía khách không mời mà đến. Giữa sân được chứng kiến Thạch Nghị chỗ biến thái ấu nện nhóm nhìn thấy tiểu Kim Chu kẻ đến không thiện bộ dáng, nhao nhao biến sắc, bọn chúng đương tin, tiểu Kim Chu sẽ bị ngược thương tích đời mình. Lập tức có ấu nện tiến lên, hảo ý nhắc nhở, nhưng mà danh ngạch bị đoạt tiểu Kim Chu đâu để ý được những thứ này. Huyết chỉ tẩy lễ, liên quan đến lấy nó phải chăng có thể đem nhục thân chi lực tăng lên tới 10 vạn cân, có thể nào chắp tay nhường cho. Hảo tâm tiến lên ấu nhặt bà ô nền trực tiếp bị đẩy ra, tiểu Kim Chu ánh mắt lấy gốc, quan sát Thạch Nghị. Sắc mặt người sau bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, từ hắn ánh mắt bên trong căn bản nhìn không ra cái gì. Tiểu Kim Chu càng thêm nổi giận, Thạch Nghị biểu lộ cùng thái độ, dưới cái nhìn của nó hoàn toàn chính là một loại miệt thị, nó thế nhưng là thuần huyết sinh linh, cùng giai bên trong, đủ để nhìn xuống hoang vực tồn tại, một cái nhân tộc, coi như nắm giữ trung đồng, cũng không nên miệt thị như vậy. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì phương pháp, từ lao tổ nơi đó cướp đi danh ngạch của ta, nhưng mà, thứ không thuộc về ngươi, chung quy là không thuộc về ngươi, để cho ta tới xem, ngươi này đôi trùng đồng lợi hại chỗ nào. Tiểu Kim Chu cũng không muốn nhiều lời, nó trước khi đến, hỏi qua trong tộc trưởng bối, chỉ cần có thể ngay trước mặt chúng nện đánh bại Thạch Nghị, như vậy, trong tộc trưởng bối liền có lý do đi tìm lao tổ, vì hắn nó tranh thủ trở về tẩy lễ danh ngạch. Cho nên, một trận chiến này không thể tránh né. Tiếng nói vừa ra, hư không ở trong liền phát ra một tiếng nổ đùng, một cây so cọng tóc còn nhỏ hơn trong suốt sợi tơ bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh rơi. Tiểu Kim Chu thấy thế, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là bọn chúng bộ tộc này đòn sát thủ lợi hại một trong, đừng nhìn cái kia sợi tơ yếu ớt không có gì, trên thực tế, nó vô cùng bền bỉ, có thể dễ dàng xuyên thủng bảo cụ, giết người ở vô hình. Đáng sợ nhất là nó rất bí mật, vô thanh vô tức ở giữa lấy địch thủ tính mệnh, nhưng mà, cái này một đòn sát thủ lại tại trước mặt Thạch Nghị mất hiệu lực. Tại Thạch Nghị này đôi trùng đồng trước mặt, muốn dùng loại này âm người thủ đoạn, không khác là chuyện ngàn lẻ một đêm, hắn trực tiếp vận dụng trùng đồng khai thiên năng lực, đem cái kia dây nhỏ chặn lại tại trong giữa không trung. Gặp ẩn nấp thủ đoạn không thể gạt được Thạch Nghị, Tiểu Kim Chu biết, chỉ có thể đao thật thương thật, so tài xem hư thực. Nó toàn thân trên dưới phun ra hừng hực kim quang, chân nhện leo lên đầy thần bí kim sắc ký hiệu, tràn ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, toàn bộ nhện thân đều tiến vào trạng thái cuồng bạo, sau đó, hóa thành một đạo mũi tên, hướng về Thạch Nghị đánh tới. Nó biết rõ, đối mặt một cái trùng đồng giả, không thể có chút nào sơ suất, chỉ có ra tay toàn lực, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Luyện thể chi địa ấu nện nhóm khẩn trương nhìn xem một màn này, nhịn không được ngừng thở, vì Tiểu Kim Chu lau một vệt mồ hôi. Bọn chúng chắc chắn, nếu như Tiểu Kim Chu thấy được vừa rồi Thạch Nghị hai tay tất cả nâng 6 vạn cân một màn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như thế lô mãng xông lên. Thương thức hại người, tại Tiểu Kim Chu trong tiềm thức, nhục thân của nó là có thể nghiền ép nhân tộc, nó như thế nào cũng không nghĩ ra, Thạch Nghị là so thuần huyết sinh linh còn nhân vật khủng bố. Tiếng gió rít đảo, Tiểu Kim Chu giết tới, tại bàn huyết cảnh, nhục thân của nó xem như vô song, tối thiểu nhất, đối nhân tộc mà nói, khó giải, toàn bộ Thạch Quốc bàn huyết cảnh thiên tài, ngoại trừ Thạch Nghị, tất cả những người khác đều muốn bị nghiền ép, nguyên nhân chính là như thế. Nhân tộc thiên tiêu mới có thể đàm luận thuần huyết sinh linh biến sắc, chính là thái cổ di chủng hậu đại đều có thể xưng bá một phương. Đáng tiếc, tiểu Kim Chu đã trúng thiết bản, Thạch Nghị hai con ngươi nở rộ, không tiếp tục thi triển trùng đồng khai thiên, mà là tùy ý tiểu Kim Chu giết tới gần. Đang lúc tiểu Kim Chu cho là mình sắp bẻ gãy nghiền nát giống như đánh bại Thạch Nghị, đoạt lại danh ngạch thời điểm, Thạch Nghị động, chỉ thấy hắn tay háo hất lên, đột nhiên, cực tốc phóng đại, giống như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều bao phủ ở bên trong. Đây là nhân tộc lớn thần thông, tụ lý càn khôn, mặc dù Thạch Nghị lấy được chỉ là phiên bản không trọn vẹn, chỉ có một chút da lông, nhưng mà, tại cái này cẩn cối hạ giới, đã đủ. Bởi vì khoảng cách quá gần, Thạch Nghị động tác quá nhanh, tiểu Kim Chu không kịp phản ứng, trực tiếp bị đẩy trời tay háo che đậy, sau đó, một cú cự lực đánh tới, rơi vào trên người của nó, nhất thời tiểu Kim Chu trên thân đau đớn một hồi, nó phát ra kinh khủng kêu âm, thi triển Kim Chu pháp tướng, tính toán trùng sát ra ngoài. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không để nó toàn nguyện, một mực tại ra tay chấn áp. Một phen tranh phong đi qua, tiểu Kim Chu bị đánh đau nhức toàn thân, cũng lại không chống nổi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, con mắt đảo một vòng, đã mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, Thạch Nghị tay áo cũng bị nổi điên Kim Chu xé nát mười mấy nơi, tàn phiến bay tán loạn. Hắn mang theo hấp hối tiểu Kim Chu, sắc mặt bình tĩnh, đối với bể tan cảnh tay áo không thèm để ý chút nào. Dù nói thế nào, cái này cũng là một cái thuần huyết sinh linh, phát điên lên, không phải dễ dàng như vậy chấn áp. Hơn nữa, Thạch Nghị chỉ xuất động một cái tay. Nhìn qua Thạch Nghị một tay chấn áp tiểu Kim Chu một màn, tại chỗ ấu nện đều biến sắc, đây quả thật là thuần huyết sinh linh sao? Bại cũng quá nhanh a. Tại trước mặt Thạch Nghị căn bản không có sức chống cự. Chương 32, trưởng thành chương 32, trưởng thành Thạch Nghị cũng không đem tiểu Kim Chu như thế nào, đây là ma linh hồ, gạt bỏ thuần huyết sinh linh loại chuyện ngu xuẩn này, hắn tự nhiên thì sẽ không đi làm. Đông. Mất đi năng lực phản kháng tiểu Kim Chu bị ném trở về, vừa rồi từ nơi nào xuống tới, bây giờ liền nằm ở nơi nào. Trung quanh ấu nện thấy cảnh này, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hết thảy đều tại dự liệu của bọn nó bên trong. Mặc dù bàn huyết cảnh tranh đấu, cũng không phải là chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, còn phải xem phù văn, cốt văn tạo nghệ, cùng với ý thức chiến đấu, thiên phú thần năng cường đại hay không, nhưng mà, Thạch Nghị một cái nhân tộc, có thể tại thuần nhục thân chi lực phương diện nghiền ép thuần huyết sinh linh, đủ để chứng minh hắn tại phương diện khác có bao nhiêu cường hãn. Tiểu Kim Chu vẫn là tuổi còn rất trẻ, toàn phương vị bị nghiền ép, thua ở Thạch Nghị một cái tay phía dưới cũng hợp tình hợp lý. Tương đối mà nói, bên kia Kim Chu thú con muốn mạnh hơn một chút, cho nên nó bảo lưu lại tự thân tẩy lễ danh lạch. Bất quá, tại một đám ấu nện xem ra, nó cũng không phải Thạch Nghị đối thủ, một khi tranh phòng, đem bị vô tình nghiền ép. Xem ra, cái này nhân tộc trùng đồng giả quật khởi là không thể tránh né, lấy sự cường đại của hắn, toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cũng tìm không thấy mấy cái sinh linh có thể cùng chống lại. Có ấu nện phát ra cảm khái như vậy. Không nhất định, tộc ta hai cái thuần huyết sinh linh niên linh hơi thấp, cùng khác Thái Cổ Thần Sơn thuần huyết hậu đại so sánh, tiên thiên yếu đi không chỉ một bậc, hơn nữa, thuần huyết sinh linh bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Theo ta được biết, phía trên bằng sơn, đến từ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc Kim Vân Đẳng, danh xưng Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Nếu như địch thủ là nó, trung đồng giả tuyệt sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Có người đưa ra ý kiến khác biệt. Nghe Kim Vân Đẳng ba chữ sau, tại chỗ ấu nện toàn bộ đều động dung, cái này thuần huyết sinh linh nơi dừng chân tại phía trên bằng sơn, thiên tư kinh thế, tài hoa xuất chúng, từ nhỏ đã thể hiện ra siêu việt khắc thuần huyết sinh linh đáng sợ thiên phú, nhiều lần có hành động kinh người, lúc này mới lấy được Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ thiên tài kiệt xuất nhất cái danh hiệu này. Đây không phải bọn chúng địa đặt, mà là Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ công nhận. Lần này huyết chỉ tẩy lễ, Thái Cổ Bằng Sơn hai cái vị trí hẳn là thuộc về Kim Vân Đằng hai huynh đệ, đệ đệ của nó Kim Vân Tiêu, đồng dạng thiên tư bất phàm, là thuần huyết sinh linh bên trong người nổi bật. Kỳ thực, đối với tộc ta một vị khác thuần huyết sinh linh mà nói, một lần này huyết chỉ tẩy lễ có trùng đồng giả tại, xem như một chuyện tốt. Dù sao, huyết chỉ bên trong vị trí có tốt xấu chi phần, không có một vị bản huyết cảnh tuyệt đối cường giả tham dự, tộc ta tẩy lễ giả tất nhiên sẽ bị chen đến khu vực biên giới đi. Ai, đáng tiếc, Thạch Nghị không phải tộc ta thiên tiêu. Trung quanh ấu nện nghị luận, Thạch Nghị không có đi chú ý, hắn đem tiểu Kim Chu ném lên mặt đất sau, khởi xuống bể nát một góc áo bào, khởi trần, bắt đầu một vòng mới rèn luyện. Một tháng trước năm tuổi tẩy lễ, Thạch Nghị tại bản huyết cảnh lấy được đột phá trọng đại đồng thời, xâm nhập mở mang hai loại thiên phú, hơn nữa, tại huyết nhục ở trong tích lũy thâm hậu nội tình. Loại nội tình này sẽ không lập tức bạo phát đi ra, mà là sẽ ở trong lui về phía sau tu hành một chút phun ra, đối với tương lai ảnh hưởng sâu xa. Thạch Nghị rèn luyện nhục thân lúc liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình tại luyện hóa nuốt vào bụng bảo dược, bảo đan lúc cũng biết thay đổi một cách vô tri vô giác phun ra thần năng, tuy là róc rách dòng suối nhỏ, nhưng thắng ở tiết kiệm. Nguyên nhân chính là như thế, Thạch Nghị một mực tại trong trở nên mạnh mẽ. Nhục thân bên trong tiềm năng một chút phóng thích, an bảo dược cùng bảo đan, không ngừng đánh vỡ nhân thể cực hạn, cùng với tuổi trưởng thành mang tới khí huyết chi lực tăng trưởng, đủ loại nhân tố phía dưới, hắn thuần nhục thân chi lực liên tục tăng lên, từng bước tiếp cận Thạch Nghị hy vọng bản huyết cảnh cực cảnh. Kẻ xuống đất tiểu Kim Chu bị khắc cấu nện dịu dắt đứng lên sau, vẫn là gương mặt không phục, trong mấy đôi kim sắc đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng mà, nhìn thấy Thạch Nghị kinh người luyện thể quá trình sau, nó trong mắt lửa giận tiêu tán rất nhiều, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ sâu đậm bất lực. 12 vạn cân nhục thân chi lực, cái này đủ để quan sát tầm thường thuần huyết sinh linh, giống nó dạng này nhặt bạn còn chưa trưởng thành thuần huyết, tại trước mặt Thạch Nghị chỉ có thể là bị đánh phần. Ý thức được giữa hai bên khó mà vượt qua khoảng cách sau đó, tiểu Kim Chu hậm hực mà đi, cũng không còn tới đây khiêu chiến. Gặp Thạch Nghị, nó duy nhất có thể làm chính là tự nhận xui xẻo. Cái kia huyết chỉ tẩy lễ 10 năm mới mở ra một lần, tiểu Kim Chu không thể là vì một cái tẩy lễ khổ đợi 10 năm, nó chú định cùng Kỳ Lân bí cảnh vô duyên. Đi qua cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn, ma linh hồ nội bộ liên quan tới Thạch Nghị kịch liệt thảo luận im bặt mà dừng, không còn có người nói hắn không xứng các loại ngữ. Thần ma thế giới, vũ lực chính là phương thức giải quyết tốt nhất, nhất là thái cổ thần sơn loại địa phương này. Thạch Nghị có thể thu được một đoạn thanh nhàn thời gian, không còn có người quấy rầy hắn. Luyện thể tuế nguyệt là gian khổ, khô khan, nhưng hắn vẫn thích thú, bởi vì mỗi một ngày đều sẽ có tiến bộ, có thể cảm giác được chính mình khí huyết chi lực đang không ngừng tăng trưởng. Cũng ở tại luyện thể chi địa ấu nện nhóm chứng kiến cái này luyện thể cường nhân biến hóa cùng quật khởi, từ mới vừa bắt đầu hai tay mỗi cái một cái 6 vạn cân đại đỉnh, trải qua đủ loại ma luyện, đã biến thành bây giờ hai tay tất cả một tôn 8 vạn cân đại đỉnh. Vẹn vẹn 9 tháng, Thạch Nghị thuần nhục thân chi lực liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho ma linh hồ thế hệ tuổi trẻ trừng to mắt, khó có thể tin. Nhất là giữ lại danh ngạch một cái khác thuần huyết sinh linh, từng đi tới luyện thể chi địa, xa xa quan sát Thạch Nghị, cuối cùng, nó mặc cảm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ầm ầm, nặng như vạn tấn thác nước từ thiên khung phía trên buông xuống, hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, quanh năm suốt tháng xung kích, đã để cự thạch mặt ngoài xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Đây là ma linh hồ luyện thể chi địa một chỗ, chuyên môn cung cấp bảy nện rèn luyện đục thân cường độ cùng sức mạnh. Bình thường sinh linh, căn bản không dám đứng tại trong thác nước trung tâm, đi tiếp nhận cái kia kinh khủng lực trùng kích, chỉ dám đứng tại khu vực bên dưới. Bây giờ, Thạch Nghị tới, lại có 2 tháng, hắn liền đầy 6 tuổi, mặc dù vẫn là đứa bé niên kỷ, nhưng mà, nhìn qua đã giống như là một thiếu niên. Hắn sát mặt bình tĩnh, dáng người kiên cường, tóc đen rủ xuống, con mắt như tinh hà, quanh thân đều bao phủ một tầng thần vòng, ngũ quan góc cạnh đều lộ ra một cố kiên nghị, cả người khí chất siêu nhiên xuất chúng, giống như thiếu niên thần minh đồng dạng, đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm. Tại ấu nện nhóm ánh mắt kính sợ chăm chú, Thạch Nghị cất bước, treo lên trầm trọng thác nước chi lực, đi tới nơi trung tâm nhất. Nơi này lực trùng kích kinh khủng nhất, hơn nữa, loại lực lượng này không giờ khắc nào không tại chút xuống, bình thường bàn huyết cảnh sinh linh căn bản không kiên trì nổi. Thạch Nghị không có vận chuyển phù văn cùng thần hy sức mạnh, mà là thả ra phòng ngự, tùy ý thác nước rội rửa nhục thân của mình. Vạn quân cự lực đánh vào trên người hắn, thân thể rất nhiều nơi lập tức nổi lên hồng sắc. Chương 33, Kỳ Lân chương 33, Kỳ Lân bất quá, Thạch Nghị cũng không có lùi bước, mà là cứng như bàn thạch, cắm rễ tại cự thạch lõm chỗ sâu nhất, không lúc đích. Dù là trên người da bị xung phá, có máu tươi chảy ra, hắn cũng ở đây không tiếc. Một màn này, choáng váng ma linh hồ ấu nhẹ nhõm, bởi vì Thạch Nghị đã đổi mới bản huyết cảnh sinh linh tiếp nhận đầu kia thác nước rội rửa ghi chép. Nhưng mà, hắn còn tại kiên trì, không có xuống ý tứ. Dù cho trên thân Thạch Nghị chảy xuống đại lượng máu tươi, hắn cũng không có xê dịch một bước. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tự mình hại mình sao? Khác nguy hiểm, bây giờ còn có thể gượng chống, đợi đến tiết lực thời điểm, thác nước chi lực sẽ đem hắn phá tan, tạo thành trọng thương. Nhanh, đem chuyện này cáo tri trưởng bối, huyết chỉ tẩy lễ sắp đến, không thể để cho hắn thụ thương. Ấu nện nhóm nghị luận ầm ĩ, sợ Thạch Nghị xảy ra chuyện, hắn nhưng là ma linh hồ hai bị lao tổ tâm đầu đụng. Sau một khắc, một thân ảnh từ hư không bên trong nổi lên, chính là Thạch Nghị phụ thân Thạch Tử Đằng. Hắn đã sớm tới, tỉ mỉ quan sát Thạch Nghị tình huống, ngày mai chính là huyết chỉ tẩy lễ thời gian, tự nhiên không thể để cho Thạch Nghị xảy ra chuyện. Đương nhiên, lấy Thạch Tử Đằng độ cao đến xem, Thạch Nghị như thế, tuyệt không phải lô mãng cử chỉ, mà là đã sớm chuẩn bị. Nhìn qua, Thạch Nghị đổ máu nghiêm trọng, nhưng mà, những huyết dịch này cũng không có chạy vô ích, bọn chúng tại Thạch Nghị chung quanh tụ tập, vụ hóa, dần dần tạo thành một tầng khí huyết chi mây. Cuối cùng, tại Thạch Nghị hét lớn một tiếng phía dưới, khí huyết chi vân triệt để hình thành, sau đó đột nhiên co rụt lại, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, lực lượng thân thể của hắn bạo phát, ngạnh sinh sinh bước về phía trước một bước nhỏ nhiều. Ông. Cùng thời khắc đó, Thạch Nghị mắt trái phát sáng, chạy xuống sinh cơ chi lực, đem chỗ bị thương khôi phục. Hắn lại khôi phục được vô hại trạng thái, hơn nữa, toàn thân nóng ánh, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ầm ầm. Thác nước chi thủy vẫn như cũ mãnh liệt rủ xuống, xung kích tại Thạch Nghị trên thân thể, nhưng mà lần này, hắn không hề bị thương, trong suốt nhục thể bên ngoài, tự động tạo thành một tầng ánh bảo quang, đem tất cả thác nước chi thủy đều chắn bên ngoài. Thạch Nghị đã đạt thành mục đích của mình, đang tiến hành huyết chỉ tẩy lệ phía trước, tu được bản huyết cảnh thần nghĩa. Bảo quang lung lung, chắn tất cả thác nước xung kích chi lực, Thạch Nghị đứng ngạo nghệ trên đá lớn, lông tóc không thương. Sau đó, hắn rời đi tại chỗ, đi ra thác nước chỗ phạm chủ, hướng về Thạch Tử Đằng mà đi. Trung quanh những người vây xem, đều lộ ra vẻ kính sợ, thân ảnh nho nhỏ, lại tản mát ra khí tức kinh khủng, giống như bản huyết cảnh bên trong tuyệt đối vương giả, áp chế hết thể cùng giai địch, có một cố khó mà nói rõ ý vị. Nghị Nhi, chúc mừng, ngươi cách mình mục tiêu lại tới gần một bước. Thạch Tử Đằng vui mừng chúc mừng đạo. Không thôi động phù văn cùng thần hy sức mạnh, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, tự động sinh ra một tầng bảo quang, đây là bực nào kinh người hoàn cảnh. Thạch Tử Đằng hồi tưởng lại chính mình bản huyết, cùng thân tử bản huyết so sánh, đơn giản chính là chuyển đến cái tịch mịch. Còn rất dài một khoảng cách, càng về sau, muốn đột phá sẽ càng khó. Thạch Nghị hồi đáp, ngươi đã đầy đủ kinh diễm, ngày mai chính là huyết chỉ tẩy lễ, hôm nay tu hành trước hết dừng ở đây à, thật tốt nghỉ ngơi một phen, dưỡng đủ tinh thần. Thạch Tử Đằng nói. Thạch Nghị gật đầu một cái, không còn tiếp tục rèn luyện nội thân, mà là đi theo Thạch Tử Đằng rời đi nơi đây. Trong trở lại đại điện, Thạch Nghị hơi khảo nghiệm một chút, trước mắt chính mình, thuần huyết nhục chi lực đã đạt đến một cánh tay 82,000-500 cân, hai tay là 165,000 cân, cách 216,000 cân không có bao xa. Với bạn, còn có một cái huyết chỉ tẩy lễ, có thể trợ hắn tới một lần nhảy bọn. Hô! Thạch Nghị xếp bằng ở đến trên bồ đoàn, khẽ nhả ra một hơi tới, 9 tháng không ngừng rèn luyện nội thân, cho dù ai tới đều biết cảm thấy mỏi mệt, đây là tinh thần bên trên mệt mỏi, nhất thiết phải thật tốt tu dưỡng một chút mới được. Trong đại điện giấy lên mùi hương cổ xưa, có thể rất tốt trợ giúp Thạch Nghị khôi phục lại, để cho tinh thần một lần nữa trở nên sung mãn. Hắn khép hờ hai con ngươi, lâm vào nghỉ ngơi trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thạch Nghị bên tai đột nhiên vang lên lão Kim Chu âm thanh. "Nghị Nhi, nên xuất phát, mau tới." Thạch Nghị chậm rãi tỉnh lại tới, hắn hơi mở rộng một chút tứ chi cùng thân thể, một cảm giác này, hắn ngủ rất phong phú, 9 tháng luyện thể mỏi mệt toàn bộ tiêu thất, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Hắn đi ra đại điện, một đường đi xuyên, đi tới lão Kim Chu nói tới địa điểm. Ở đây, đã có hai cái sinh linh chờ đợi đã lâu. Một già một trẻ, già là một cái liệt trận cảnh thuần huyết Kim Chu, nhỏ nhưng là một cái khác danh ngạch người sở hữu, một cái thuần huyết Kim Chu thu con. "Nghị Nhi, ngươi đã đến." Bảy trận Kim Chu mở miệng cười, rất là ôn hòa, rõ ràng nó biết rõ Thạch Nghị đối với ma linh hồn ý nghĩa. Thạch Nghị gật đầu, hướng về phía bảy trận Kim Chu cúi đầu. "Xin ra mắt tiền bối." Tiểu Kim Chu cũng đối với Thạch Nghị gật đầu ra hiệu, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào chính mình vẻ kính sợ. "Tất nhiên người đến đông đủ, vậy thì lên đường đi." Bảy trận Kim Chu mở miệng. "Nói đi." Trên người nó phát ra kim quang sáng chói, đem nơi này bao phủ. Thạch Nghị cùng Kim Chu thú con cũng bị kim quang bao phủ, sau một khắc, kim quang hừng hực, tiêu tan ngay tại chỗ, hai nện một người toàn bộ không thấy bóng dáng. Liệt trận cảnh sinh linh tốc độ bay, nhanh vô cùng, nhất là thuần huyết sinh linh, trong khoảnh khắc, núi non sông ngòi liền bị bỏ lại đằng sau. Kim Chu thú con đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hư không bên trong sự vật ở trong mắt nó đã trở thành từng cây đường cong. Thạch Nghị con tốt, có trùng đồng tại, có thể thấy rõ. Cũng không biết đi xuyên bao lâu, vượt qua bao nhiêu cổ địa, cuối cùng, bọn hắn tiếp cận chỗ cần đến. Phía trước, sông núi cao vút, nguy nga mênh mông, giống như từng cây thiên kiếm cắm ở bên trên đại địa, mây mù nhiễu, thác nước trên trời rơi xuống, khí thế rộng rãi, vô cùng bằng bạc, xa xa nhìn lại, hoàn toàn mông lung, phảng phất giống như tiên cảnh. Thạch Nghị trong mắt thoáng qua vô số trật tự thần liên, hắn đang nhìn về cái kia mảnh đất thế. Nơi đó quá rộng rãi, từ trên vĩ mô nhìn, lại so liên miên thái cổ thần sơn còn muốn hùng vĩ, có một loại không hiểu thế. Trong mơ hồ, cái kia liên miên sông núi thay đổi, hình như có một đầu khoác lên vô tận thủy thải khổng lồ kỳ lân tại ngửa mặt lên trời thét dài. Uy thế như vậy, chấn động cổ kim tương lai, làm cho người rung động không hiểu. Thạch Nghị bị loại uy thế này chấn nhiếp, nhịn không được ngốc trệ tại chỗ. Nói là thái cổ thập hùng, trên thực tế là tiên cổ thập hùng, mỗi một cái cũng có tiên vương cấp bậc chiến lực, một ánh mắt liền có thể để cho chân tiên vỡ nát, thân tử đạo tiêu, huống chi là bản huyết cảnh Thạch Nghị. Cũng may Thạch Nghị nhìn thấy chỉ là một loại kéo dài vạn cổ thế, không có gì thực tế uy năng. Thế nào? Bảy trận Kim Chu phát giác Thạch Nghị dị thường, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Thạch Nghị song lắc đầu, bẩm tiền bối, không có gì, chỉ là hoảng hốt ở giữa, phản phất tại cái kia phiến sông núi trông được đến một đầu kỳ lân. Kỳ lân bảy trận Kim Chu nghe vậy, có chút kinh dị nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt. Chương 34, Thái cổ thần sơn chương 34, Thái cổ thần sơn mảnh này vĩ đại sông núi đích sắc cùng kỳ lân có liên quan, cũng chính xác cận chứa một cố thế. Nhưng cái này cũng không hề là một cái bản huyết cảnh sinh linh có thể nhìn ra được, Thạch Nghị lại làm được, rõ ràng, cặp kia trùng đồng phát huy đại tác dụng. Không hổ là thượng cổ trong năm rực rỡ hào quang trùng đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bảy trận Kim Chu trong lòng phát ra cảm thán như vậy. Sau đó, hắn mở miệng vì Thạch Nghị cùng tiểu Kim Chu giải thích một cái thượng cổ bí sự. Nghe đồn, thời đại thái cổ thập hung một trong kỳ lần từng nghỉ lại nơi này, ở mảnh này mênh mông sông núi bên trong xây tổ, lưu lại một tòa di tích. Chúng ta lần này phải đi huyết chỉ, chính là kỳ lần trong di tích một chỗ bảo địa, nơi đó có đáng sợ trận thế áp chế, chỉ cho bàn huyết cảnh sinh linh đi vào, tiếp nhận tẩy lễ. Địa phương khác, thượng cổ thời đại lúc, chúng ta thái cổ thần sơn các thủy tổ từng ra tay tìm tòi qua, đáng tiếc, thu hoạch lác đác không có mấy. Toàn bộ trong di tích, chỉ có chỗ kia huyết chỉ có không phỉ giá trị. Lão tổ, thái cổ thập hung còn sống sao? Một bên tiểu Kim Chu hỏi. Bảy trận Kim Chu nghe vậy, cười lắc đầu, đại khái vẫn là ga. Ai biết được, nếu như còn ở đó, vì cái gì không thấy hắn thân? Bất quá, cũng không tốt nói. Thạch Nghị yên tĩnh lắng nghe. Thập Hung Kỳ Lân không có chút nào ngoài ý muốn, đã vẫn lạc tại tiên cổ trong đại chiến, nhưng mà, trên thế gian có lưu dòng dõi, hơn nữa, có lưu truyền thừa cùng tiên cung. Chỉ có điều, những vật này đều tại thượng giới. Hạ giới mảnh này cái gọi là Kỳ Lân di tích đến cùng phải hay không Kỳ Lân xảo huyệt, còn chưa biết được. Nếu như là Thập Hung xảo huyệt, tất nhiên cất giấu không cách nào tưởng tượng cơ duyên, giống như giấu ở Bắc Hải Côn Bằng xảo huyệt, nội hàm cơ duyên vô tận. Nhưng mà dựa theo bảy trận Kim Chu thuyết pháp, thượng cổ thời đại thái cổ thần sơn tiên thần nhóm tại trong bí cảnh không thu hoạch được gì, cho nên chỗ này bí cảnh khả năng cao không tính là xảo huyệt. Cụ thể như thế nào, chỉ có chân chính đi vào mới có thể tìm tòi hư thực. Nói lên huyết chỉ thì không khỏi không nhắc lên huyết chỉ tẩy lễ hiệu quả. Căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, tại trong huyết chỉ bên trong ngồi xếp bằng vị trí khác biệt, tẩy lễ hiệu quả cũng khác biệt, có mạnh có yếu. Qua nhiều năm như vậy, huyết chỉ vị trí tốt nhất đã không phải là bí mật, mỗi thần sơn đều biết. Dĩ vãng lúc tộc ta chiếm bất thượng ưu thế gì, tốt nhất một lần cũng chỉ là chiếm cứ hai cái trung đẳng vị trí, nhưng mà lần này có Nghị Nhi tại, hết thảy đều bất đồng rồi. Ta ma linh hồ cũng có thể thử nghiệm xung kích một chút vị trí tốt nhất. Các ngươi tiến vào huyết trì sau đó, nhất định muốn lẫn nhau hỗ trợ, chiếu ứng lẫn nhau. Nghị Nhi, còn xin hơi chiếu cố một chút nó còn tuổi nhỏ, tại trong huyết trì tẩy lễ vị trí tranh đoạt ở thế yếu. Liệt trận cảnh Kim Chu mở miệng, nhìn về phía Thạch Nghị, lấy khẩn cầu ngữ khí nói. Thạch Nghị không dám kinh thường, hắn tuy là ma linh hồ hai cái lao tổ tâm đầu nhục ở trên người hắn đặt cửa, nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là một cái bản huyết cảnh sinh linh, còn chưa có tư cách tại liệt trận cảnh tồn tại trước mặt bảy tư thái gì. Hắn đội vàng mở miệng đáp ứng chuyện này. Tiền bối xin hãy yên tâm, Thạch Nghị sẽ không đặt nó trong lòng. Nghe được Thạch Nghị nói như vậy, bảy trận Kim Chu mới yên lòng. Trên thực tế, Cái này đầu nhỏ Kim Chu là nó một cái trực hệ hậu đại, đối nó rất là sủng ái, tự nhiên muốn vì nó mưu một cái tốt tẩy lễ vị trí. Không bao lâu, hai nện một người vọt vào quần sơn vạn hắc bên trong, đi vào sông núi, giống như là đi vào một mảnh nguyên thủy quốc độ, sơn phong to lớn, treo suối thác nước, cổ thụ chọc trời, khắp nơi đều có thể nhìn đến cổ thú thân ảnh, chim bay tàu thú, hoa cỏ trùng cá, cái gì cần có đều có, hơn nữa chủng loại nhiều, không kịp nhìn, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Chỗ như vậy kỳ thực rất uy hiếp, vẹn vẹn xuyên qua vài tòa cao phòng, Thạch Nghị đã nhìn thấy vài đầu thái cổ di trùng thân ảnh. Bất quá, trong nguy cơ cất giấu cơ duyên, như thế sinh cơ bừng bừng nguyên thủy sông núi, tự nhiên không thể thiếu tự nhiên sinh trưởng cổ dược. Sắp tới. Đột nhiên, bảy trận Kim Chu lên tiếng, nhắc nhở Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Nghị gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía dưới rậm rạp rừng rậm, hắn bén nhạy chú ý tới, trong rừng sinh linh số lượng tại cực tốc giảm mạnh, trong cõi u minh, kỳ lân di tích tản ra uy thế, chấn nhiếp cổ thú bản linh, để bọn chúng không dám tới gần. Có thể tại tới gần khu vực hoạt động sinh linh, chẳng lẽ là cổ thú bên trong người nổi bật, bọn chúng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, sinh ra linh trí, đối mặt kỳ lân bí cảnh tản ra uy áp, bọn chúng không chỉ có không sợ, ngược lại có một loại khát vọng, vì vậy, một mực bồi hồi ở ngoại vi, muốn đi vào trong đó. Hai nện một người cũng không che lấp hành tung, giống như một đạo kim sắc sấm sét, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về chỗ sâu nhất phóng đi. Thỉnh thoảng có cường đại cổ thú ngẩng đầu, hướng về bọn hắn trông lại, cũng may có bảy trận kim chu loại này cường đại thuần huyết sinh linh tại, đối với mấy cái này cổ thú có một loại trời sinh áp chế, để bọn chúng không dám lỗ mãng. Rất nhanh, bọn hắn tới gần một mảnh xương mù chi địa, bảy trận kim chu không còn phi độn, chậm rãi rơi xuống đất, ở phía trước dẫn đường, Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu theo sát phía sau. Sương mù từ nhạt chuyển thành đậm, đi trong chốc lát, phía trước sương mù bên trong, lờ mờ ở giữa, dường như bóng người đông đảo. Không thiếu thái cổ thần sơn thế lực đã đến tràng, đang chậm đợi những người khác. Bảy trận kim chu có mặt cũng không có dẫn phát cái gì gợn sóng, ngược lại là Thạch Nghị cái này người xa lạ tộc để cho một chút thái cổ thần sơn cường giả lông mày khẽ nhúc nhích. "Đạo hữu, ta nhớ được, các ngươi ma linh hồ thế hệ này có hai cái thuần huyết ấu niệm a." Một cái khổng lồ sinh linh mở miệng, âm thanh rất lớn, vang lên ầm ầm. Phía sau của nó là hai cái thuần huyết thú con, thuộc về Ly Long nhất tộc. Bảy trận kim chu gật đầu một cái, "Không tệ, là có hai cái thuần huyết ấu niệm. Để bổn tộc thuần huyết thú con không bồi dưỡng, đem huyết chỉ tẩy lễ chân quý danh ngạch nhường cho một cái nhân tộc, quý hồ thật đúng là có ý tứ a." Trưởng thành Ly Long lên tiếng nói. Các thần sơn cường giả cũng đều bị Thạch Nghị nhân tộc thân phận hấp dẫn, nhao nhao đem ánh mắt quang tại trên người hắn. Bất quá, bảy trận kim chu có ý định phù hộ, tại Thạch Nghị quanh thân ngoại vi bố trí một tầng kim quang, những sinh linh khác nhìn không thấu. Chính xác, nhân tộc trời sinh không đầy đủ, không thuộc về thuần huyết sinh linh một mạch, không nên tới ở đây, cũng không xứng chiếm giữ một cái danh ngạch. Có tính cách tương đối cường thế, lại cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh lạnh lùng mở miệng. Bảy trận kim chu nghe vậy, nhíu mày, nó biết những thần sơn này cường giả nếu là khăng khăng ngăn cản, Thạch Nghị huyết chỉ tẩy lễ rất có thể gặp phá hư, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển cũng nói không chừng. Đây là ta ma linh hồ chuyện, các vị đạo hữu tay quản có phần cũng quá rộng. Thượng cổ trong năm, thái cổ thần sơn các thủy tổ liền đã phân phối xong hết thảy, mỗi một tòa thần sơn chiếm giữ hai cái vị trí, cùng có phải hay không thuần huyết sinh linh, có phải hay không bản tộc sinh linh không quan hệ. Tộc ta một cái khác thuần huyết thú con nhường ra danh lệnh, chính là ta ma linh hồ hai vị lao tổ ý tứ, các vị nếu là có ý kiến gì, cứ việc đi hỏi thăm tộc ta hai vị lao tổ. Hắn ngữ khí có chút lạnh lẽo, cũng không có bởi vì cùng là thái cổ thần sơn bảy trận sinh linh mà khách khí. Nghe được nó nói như vậy, lúc trước lên tiếng mấy cái bảy trận thuần huyết lựa chọn im lặng không nói. Chương 35, ra trận chương 35, ra trận lời nói tất nhiên kéo tới thuần huyết trên thân tôn giả, cái kia liền nên có chừng có mực. Mỗi một tòa trên thái cổ thần sơn tôn giả cũng là hoang vực vô thượng đại nhân vật, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ hoang vực đều phải run ba run. Bọn chúng bất quá là liệt trận vương hầu, ai dám đi chất vấn tôn giả? Bất quá, lịch đại đến nay, tham dự huyết chỉ tẩy lễ sinh linh cũng là trên thần sơn thuần huyết thú con, ngẫu nhiên lúc thuần huyết sinh linh số lượng không đủ, mới có thể hướng xuống chọn ưu tú. Xuất hiện nhân tộc đứa bé, đây vẫn là từ trước tới nay ân lần thứ nhất. Huyết chỉ tẩy lễ đối với bản huyết cảnh sinh linh chui luyện thân thể tác dụng cực lớn, có thể kích phát huyết nhục chỗ sâu ẩn tàng tiềm năng, huyết mạch càng thuần, tẩy lễ hiệu quả càng tốt, bọn chúng không cách nào tưởng tượng, một cái tiên thiên yếu đối nhân tộc sau khi đi vào, có thể phát huy tẩy lễ mấy thành công hiệu, đây quả thực là lãng phí. Ta nghe, quý hồ Bích Ma tôn giả đạp biến thần sơn, là một cái nhân tộc đứa bé xin thuốc, chẳng lẽ chính là hắn? Một bên khác, một đầu trưởng thành Tất Phương lên tiếng hỏi. Bảy trận kim chu không có giấu giếm cái gì, hào phóng gật đầu thừa nhận. Không tệ, Nghị Nhi bây giờ là hai vị lão tổ dốc sức bồi dưỡng vô thượng tiên tiêu, huyết chỉ tẩy lễ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sớm tại mười mấy năm trước, Ma Linh Hồ liền từng thu một cái nhân tộc, cho phép hắn tại Thần Sơn tu hành, nghe nói nhân tộc kia đến từ Thạch Quốc Vũ Vương phủ. Bây giờ, các ngươi Ma Linh Hồ lại thu một cái ấu niên nhân tộc, để cho ta suy nghĩ một chút, hắn sẽ không chính là Vũ Vương phủ cái kia đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ thánh nhân, trời sinh thần nhân, trùng đồng giả a? Lại thành công năm thuần huyết mở miệng, suy đoán ra được Thạch Nghị thân phận. Trùng đồng giả, Vũ Vương phủ, họ Thạch. Một cái thành niên thuần huyết sinh linh tự lẩm bẩm, lặp lại một lần mấy cái mấu chốt tin tức, ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống. Nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt tràn ngập sát ý, tất cả thái cổ thần sơn trưởng thành thuần huyết bên trong, chỉ có nó đối với Thạch Nghị ác ý nồng nặc nhất. Thạch Nghị cũng cảm ứng đến điểm này, hắn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, đại khái đoán được thân phận của đối phương. Đối với Thạch Quốc Vũ Vương phủ họ Thạch tộc nhân cừu hận như vậy, ngoại trừ Tỳ Hữu nhất tộc, hẳn là không khác thuần huyết chủng tộc. Đây hết thảy, còn phải từ đại ma thần Thạch Trung Thiên tại Bách tộc chiến trường bắn giết một đầu thuần huyết Tỳ Hữu bắt đầu nói lên. Sau đó, Trưởng thành Tỳ Hưu bờ môi khẽ nhúc đích, tại hai cái thú con phải bên thai dặn dò vài câu. Là, Nghị Nhi đích sắc đến từ Vũ Vương phủ. Bảy trận kim chu gặp không gặp được, thế là không tiếp tục ẩn giấu, đem kim quang triển hồi. Thạch Nghị khuôn mặt cùng một đôi ký hiệu trùng đồng hiện lộ tại chúng thần sơn cường giả trước mắt. Thực sự là trùng đồng. Một đám thái cổ thần sơn cường giả giật mình không thôi, thượng cổ một trận chiến, trùng đồng huy hoàng cùng rực rỡ, ai không biết, người nào không biết. Không nghĩ tới, thuộc về nhân tộc vô thượng tiên phú, cuối cùng vậy mà bái nhập ma linh hồ, bất quá, cha là ma linh hồ đệ tử, đây hết thể tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thấy là nhân tộc trùng đồng giả sau, thái cổ thần sơn các cường giả cũng không có gì ý kiến, bọn chúng là tới, ma linh hồ tôn giả đem tẩy lễ danh ngạch cho Thạch Nghị, là nghĩ bổ túc trùng đồng giả tại phương diện nhục thân không đủ. Gặp những thần sơn này cường giả không còn nhắc đến Thạch Nghị nhân tộc thân phận chuyện, bày trận kim chú thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lần lượt có mới thái cổ thần sơn thế lực có mặt. Kẻ đến sau, đều không ngoại lệ, nhìn thấy ma linh hồ trong trận doanh đứng một cái nhân tộc đứa bé, đều rất giật mình, biết được hắn là trùng đồng giả sau, thì càng giật mình. Cũng may, không có thế lực nào phản đối nữa Thạch Nghị tiến nhập. Bày trận kim chú tin tưởng, chỉ cần Thạch Nghị tiến vào trong kỳ lân bí cảnh huyết trái bên trong, là hắn có thể độc chiếm vị trí đầu, quét ngang bản huyết. Không lâu sau đó, tất cả thái cổ thần sơn đều tới, ở chỗ này tề tụ. Bình thường lúc, để nhân tộc nghe mà biến sát thuần huyết sinh linh, ở đây khắp nơi có thể thấy được, cái gì kim sĩ đại bằng, cái gì ly long, cái gì thanh loan, cái gì chư kiền, tất phương, tí hưu, thần hống. Cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có hình người thuần huyết hung thú, thiên nhân tộc. Thạch Nghị liếc nhìn toàn trường, chú ý tới mấy cái mạnh mẽ địch thủ, trong đó một cái lợi hại nhất chính là danh xương thái cổ thần sơn đệ nhất tiên tiêu Kim Vân Đằng. Nó không chỉ có thiên phú siêu phàm, niên linh cũng chiếm cứ lấy ưu thế, nếu như Thạch Nghị không tới, huyết chỉ bên trong vị trí tốt nhất không phải Kim Vân Đằng không ai có thể hơn. Thạch Nghị dự cảm đến, chính mình cùng sinh linh này sẽ có một hồi tranh phong, trừ cái đó ra, Tỳ Hưu nhất tộc hai cái thuần huyết thú con đối với hắn mang theo ý, bọn chúng tự cho là nấp rất kỹ, nhưng mà, tại này đôi nhìn thẳng bản nguyên trùng đồng trước mặt, hết thảy đều không chỗ che thân. Đến nỗi thiên nhân tộc thuần huyết sinh linh, ấu niên Vân Hy thỉnh lĩnh xuất hiện, mặc dù bây giờ niên linh còn nhỏ, nhưng mà, đã có thể nhìn ra một chút tương lai thần nữ khuynh quốc chi dung cùng khí chất. Có thể nhìn thấy, rất nhiều thuần huyết thú con đều rời đi trưởng bối bên cạnh, tiếp cận thiên nhân tộc sở tại chi địa, cùng ấu niên Vân Hy bắt chuyện, Kim Vân Đằng chính là một trong số đó. Vân Hy, đi theo ta, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ sử dụng huyết chỉ vị trí tốt nhất. Kim Vân Đằng rất ngạo, tuổi còn trẻ, liền tại Thái Cổ Thần Sơn ở trong rực rỡ hào quang, tại bàn huyết cảnh nhiều lần đánh vỡ ghi chép, dũng làm tinh thần hoàng hốt núi thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tiêu chi danh, đặt ở trên người ai, đều biết lòng sinh ngạo khí. Đối với Kim Vân Đằng tới nói, huyết chỉ tốt nhất tẩy lễ vị trí đã là nó vật trong bàn tay, phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ người nào là địch thủ của nó. Liên Thạch Nghị cái này trùng đồng giả, hắn cũng không để ở trong mắt, bởi vì tự thân vị thiên giai giống chim, nắm giữ cực tốc, có đối mặt trùng đồng giả sức mạnh. Ấu niên Vân Hy nghe được Kim Vân Đằng lời nói, tình không có để ý, đối với Kim Vân Đằng cũng không ưa, nàng thiên phú bất phàm, có sự tiêu ngạo của mình, đối với dạng này bá đạo nói chuyện hành động, ngược lại không vui. Bất quá, cái này cũng không bỏ đi Kim Vân Đằng nhiệt tình, vẫn không có rời đi. Nhìn thấy cái này một tình hình, Thạch Nghị lắc đầu, không còn quan tâm, hắn quay đầu hướng về phía sau lưng tiểu Kim Chu mở miệng, một hồi tiến vào bí cảnh, đi theo ta đằng sau liền có thể, không cần ra tay. Thu ma linh hồ ân, phù hộ tiểu Kim Chu là phải, nhưng mà, Thạch Nghị không hy vọng đồng đội để cho hắn phân tâm. Tiểu Kim Chu thực lực tại tất cả thái cổ thần sơn thú con bên trong, ở vào trung đẳng chết xuống dưới, không có cách nào, niên linh quá nhỏ. Cái kia Kim Vân Đằng tối thiểu nhất so tiểu Kim Chu lớn 3 tuổi, đây là một cái không thể vượt qua khoảng cách. Thạch Nghị chỉ cần chính mình quét ngang tất cả, để cho tiểu Kim Chu ở phía sau phất cờ họ reo là được rồi, miễn cho nó không địch lại đối thủ, còn muốn Thạch Nghị phân tâm đi cứu. Hảo. Tiểu Kim Chu không có cự tuyệt, mà là trực tiếp gật đầu đáp ứng, đối với mình thực lực, nó tự biết mình. Tất nhiên chư vị đến đông đủ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, bắt đầu huyết chỉ tẩy lễ a. Một cái bảy trận thuần huyết lên tiếng. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Tất cả trưởng thành thuần huyết sinh linh đều lấy ra một cái huyết sắc thạch, giao cho phía sau thuần huyết thú con, đối bọn chúng một phen dặn dò, sau đó thúc giục bọn chúng lên đường. Cái gọi là huyết chỉ, ngay tại xương mù chỗ sâu, huyết thạch sẽ chỉ dẫn ra bọn chúng đi về phía trước lộ. Thạch Nghị nắm lấy huyết sắc thạch, hai con ngươi ở phía trên liếc nhìn, hắn thấy được một chút thần bí đường vân, dường như một đầu kỳ lân một phần nhỏ, rất không cho mẹ, tràn ngập huyết sắc quang huy. Chương 36, cước bộ chương 36, cước bộ có lẽ là tới gần kỳ lân bí cảnh nguyên nhân. Khối này tàn phế thạch tràn ra huyết sắc quang huy lúc sáng lúc tối, không ngừng mà lấp lóe, phản phất nắm giữ sinh mệnh tựa như. Thạch Nghị dựa theo bảy trận kim chu báo cho biết phương pháp, hướng về tàn phế trong đá đưa vào khí huyết chi lực. Sau một khắc, tàn phế thạch cấp ra phản hồi, khí tức cùng Thạch Nghị hòa làm một thể. Sau đó, Thạch Nghị ngạc nhiên phát hiện, từ hắn dưới chân mà khởi đầu, có một đầu đỏ hồng sắc dây nhỏ nổi lên, dọc theo đại địa một đường hướng về phía trước, thông hướng xương mù chỗ sâu. Trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra, đây chính là thông hướng kỳ lân huyết chỉ lộ tuyến. Lúc này, đã có không ít thuần huyết thú con lên đường, thân hình biến mất ở sương mù bên trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Thạch Nghị cũng sẽ không do dự, quay đầu chào hỏi một tiếng tiểu Kim Chu, khống chế tự thân khí tức, đưa nó bao phủ trong đó, sau đó, bọn hắn một trước một sau, biến mất ở bảy trận Kim Chu trong tầm mắt. Nó thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, lấy Thạch Nghị thực lực, mang theo nó trực hệ hậu đại chiếm giữ huyết chỉ vị trí tốt nhất, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Có tốt vị trí, nó cái này đời sau tẩy lễ hiệu quả tất nhiên vượt quá tưởng tượng, tương lai đi càng xa. Cách đó không xa, trưởng thành Tỳ Hưu chú ý tới bảy trận kim chu thần sắc, nhịn không được âm thầm cười lạnh một tiếng. Nó đã dặn dò Tỳ Hưu nhất tộc hai cái thuần huyết thú con tiến vào huyết chỉ sau nhằm vào Thạch Nghị, mặc dù không có khả năng trực tiếp ra tay đánh giết, gây nên Thạch Nghị vào chỗ chết, nhưng mà lại có thể đem Thạch Nghị bức bách được vị trí kém nhất chỗ. Đây cũng là biến tướng chết thay tại Thạch Trung Thiên thủ hạ thuần huyết, Tỳ Hưu thở một hơi. Đối với cái này, bảy trận kim chu không biết chút nào, nếu như nó biết, nhất định sẽ không tử tế cười ra tiếng. Trong sương mù, Thạch Nghị mang theo tiểu kim chu một đường hướng về phía trước, có tàn phế thạch chỉ dẫn, bọn hắn chuyến này vô cùng thuận lợi, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở. Ngẫu nhiên tao ngộ khát thái cổ thần sơn thú có lúc, giữa hai bên sẽ vô tình hay cố ý kéo dài khoảng cách, cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc. Chân chính tranh đoạt chiến là tại Kỳ Lân huyết chỉ, ai cũng sẽ không đầu sắt ở nửa đường quá nhiều tiêu hao. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác, hắn mở ra trùng đồng, ánh mắt thâm thúy, một mực đang quan sát dưới chân cùng tình huống xung quanh. Không chỉ có là vì an toàn của mình cân nhắc, cũng là suy nghĩ hơi tìm tòi một phen Kỳ Lân bí cảnh, hắn thân có trùng đồng, có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên, có những người khác theo không kịp ưu thế. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu vẫn là hoàn thành huyết chỉ tẩy lễ, cái này liên quan đến lấy Thạch Nghị có thể hay không hoàn thành bản huyết cực cảnh xung vào. Tại Thạch Nghị góc nhìn phía dưới, xung quanh sương mù thay đổi, không còn giống vừa mới như vậy người vật vô hại, mà là tản ra nhàn nhạt hồng quang, tràn ngập một cỗ không hiểu lực lượng kinh khủng. Nếu không phải có tàn phế thạch tán phát khí tức phù hộ, lấy bọn hắn chỉ là bản huyết cảnh thực lực, sớm đã bị sương mù nghiền thành phấn vụn. Sương mù phía dưới đại địa thì trải rộng rườm rà nhặt bạch thủy đường vân, bọn chúng đan vào một chỗ, xây dựng thành một mảnh đáng sợ tràng vực. Loại này phức tạp tràng vực rút dây động rừng, phàm là đi nhầm một bước đều biết đưa tới đáng sợ chi tiết, khiến tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Tàn phế thạch chỉ dẫn lộ cơ hội là duy nhất sinh lộ, tối thiểu nhất tại Thạch Nghị trùng đồng góc nhìn phía dưới là như vậy. Hắn đã đem trùng đồng vận chuyển tới cực điểm, có vô số ký hiệu cùng trật tự thần liên ở trong đó bay múa, thôi diễn. Chỉ tiếc, Thạch Nghị cũng không phát hiện cái gì những thứ khác sinh lộ. Hắn không có nhu trí, vẫn đang làm lấy chuyện giống vậy, hắn tin tưởng, Kỳ Lân bí cảnh, tất nhiên có cơ duyên của hắn. Ngay tại một người một nện tới gần huyết trì, xa xa đã có thể nhìn đến Kỳ Lân huyết trì đại khái hình dáng thời điểm, Thạch Nghị đột nhiên dừng bước. Tiểu Kim Chu bị một màn bất thình lình sợ hết hồn, còn tưởng rằng có cái gì đột phát tình huống. Nhưng mà, nó ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng không có, huyết trì gần ngay trước mắt, Tiểu Kim Chu đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhảy vào chiếc kia bên trong cái ao lớn. Bất quá, nó cũng không có thúc dục, bởi vì tập kết phía trước, bảy trận Kim Chu liền dặn dò nó, một khi tiến vào Kỳ Lân bí cảnh, vô luận chuyện gì xảy ra, đều phải nghe Thạch Nghị, không thể có quá phận cử chỉ. Kẻ yếu phục tùng cường giả, đây là cơ bản nhất chuẩn tắc. Thạch Nghị huynh, thế nào? Nó nhỏ giọng hỏi. Thạch Nghị không có trả lời ngay, mà là hai con ngươi tách ra quang, giống như hai ngọn kim đang khảm nạm tại trong hốc mắt, tại trong sương mù phát ra hào quang sáng chói. Nếu như bây giờ, có người ở trước mặt hắn, chắc chắn có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn ở trong, cái kia mênh mông giống như tinh hà tầm thường ký hiệu. Đang lúc Tiểu Kim Chu trong lòng có chút buồn chồn thời điểm, Thạch Nghị đột nhiên mở miệng, làm ra để nó tim đập loạn cử động. Thạch Nghị vậy mà thoát ly đường an toàn, hướng về những phương hướng khác bước ra một bước. Bảy trận Kim Chu dặn đi dặn lại, đã nói với bọn hắn, loại hành vi này là cấm kỵ, không thể đụng vào. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị xem cấm kỵ tại không có gì, bước ra một bước kia. Đi theo ta cất bộ. Thạch Nghị nói nhỏ, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một cỗ chân thật đáng tin. Tiểu Kim Chu muốn nói lại thôi, bị hắn loại khí chàng này trấn nhiếp, quả thực là không có nói ra, chỉ có thể đạp Thạch Nghị dấu chân, ngoan ngoan theo sau lưng. Nó khiếp sợ phát hiện, trong tưởng tượng chết không có chỗ chôn cũng không có xuất hiện, Thạch Nghị đi mỗi một bước đều dẫm ở trên chỗ an toàn, có khi bước chân rất lớn, cần nhảy bọn, có khi bước chân lại rất tiểu. Bởi vì chân nện số lượng quá nhiều, Tiểu Kim Chu vì không đi nhầm, chỉ dùng phía sau nhất hai cái đùi hành động, nhìn qua có chút hài hước. Bất quá bây giờ, Thạch Nghị cũng không có hứng thú đi chú ý những thứ này. Bước vào Kỳ Lân bí cảnh lâu như vậy, sắp tới gần huyết trì, hắn cuối cùng dùng trùng đồng tìm được một đầu an toàn đường đi, mặc dù không biết thông hướng chỗ nào, nhưng mà nếu như không đi, Thạch Nghị nhất định sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đến nơi huyết chỉ tẩy lễ, hắn cũng không lo lắng, bởi vì mở ra huyết chỉ tẩy lễ tín vật, có một bộ phận ở trong tay của hắn, thiếu hụt một khối tình huống phía dưới, những người khác không cách nào mở ra tẩy lễ, cho nên không cần gấp gáp. Dọc theo con đường an toàn đi xuyên vài dặm sau đó, một người một nhện bên thai đột nhiên vang lên một hồi như có như không tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, dường như tại hướng về bọn hắn đến gần. Nếu như là địa phương khác, nghe được không hiểu bước chân, Tiểu Kim Chu không có tâm lý gì ba động, thế nhưng là tại cái này thần bí Kỳ Lân trong bí cảnh nghe được tiếng bước chân, liền cho người có chút kinh dị, nhất là ở đây cũng không phải là thông hướng huyết trì lộ tuyến, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, không có thần sơn sinh linh bước lên sinh mệnh nguy hiểm đến nơi đây. Thạch Nghị huynh, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Nó vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Thạch Nghị gật đầu một cái, hồi đáp, nghe thấy được, là tiếng bước chân, ngươi tốt nhất lập tức vận chuyển huyết dịch thần hy, mở ra phòng ngự, bằng không sẽ có đại phiền toái. Nghe vậy, Tiểu Kim Chu không nói hai lời, lập tức chiếu vào Thạch Nghị nói tới đi làm, cũng không để ý Thạch Nghị vì sao muốn nói như vậy. Chương 37, truyền thừa chương 37, truyền thừa ông. Tiểu Kim Chu trên thân nổi lên rực rỡ kim sắc quang huy, nó không giữ lại chút nào, thi triển chính mình phòng ngự cường đại nhất tư thái. Trên thân Thạch Nghị cũng tự động dâng lên một tầng bảo quang, thể nội truyền ra chuông lớn thanh âm chấn động. Một người một nện vừa mới làm tốt tư thái phòng ngự, bọn hắn phía trước xương mù liền quỷ dị tán đi, bị một mảnh tử khí thay thế. Thạch Nghị còn có thể giữ vững bình tĩnh, Tiểu Kim Chu đã trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí có chút hoảng sợ. bởi vì cái này tử khí bên trong có một cỗ không có gì sánh kịp thế phô thiên cái địa của tới, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn hiện thân tựa như. Sau một khắc, thiên địa vang dội, sông núi lay động, một cái rõ ràng tiếng bước chân xuất hiện tại một người một nện trong hai. Cũng không lâu lắm, tiếng thứ hai xuất hiện, rất nặng nề ngột ngạt, giống như là đạp ở thần cổ phía trên, chấn thiên hám địa, làm người trái tim căng thẳng, rất là khó chịu. Ngay sau đó, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, loại kia tiếng bước chân mỗi xuất hiện một lần, lực phá hoại đều biết để thăng một mảng lớn, về sau trực tiếp chen ép thiên địa anh minh, sẽ phải nổ nát đồng dạng. Tiếng thứ năm, sát âm nổ đùng, hình như có chục triệu người cùng kêu lên hét lớn, chấn nhân tâm gan giai chiến. Tiểu Kim Chu toàn thân phát run, đã sắp không kiên trì nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn tốt có Thạch Nghị dựng người đứng đầu, đem quăng lên. Lúc này, bọn hắn thấy rõ trong tử khí tình cảnh, một đầu toàn thân trải rộng tử sắc lân phiến kỳ lân, đang hướng về bọn hắn cất bước đi tới, cái kia kinh khủng tiếng bước chân chính là nó phát ra. Thạch Nghị trên mặt không có chút rung động nào, bởi vì hắn trùng đồng đã sớm xem thấu tất cả, hiểu rõ chân tướng, đầu kia thần vũ tử sắc kỳ lân cũng không phải là vật sống, chỉ là ngày xưa thần thông tái hiện, lực sát thương có hạn, chỉ cần vượt qua cái kia kinh khủng bước chân liền có thể. Tiểu Kim Chu rõ ràng bị dọa phát sợ, thân là thuần huyết sinh linh, nó tại hạ giới là cao quý, huyết thống làm cho người kính sợ, thế nhưng là tại trước mặt tử kỳ lân, nó hèn mọn giống như sâu kiến, huyết mạch bên trên có loại thiên nhiên áp chế, sự sợ hãi ấy thẩm thấu cốt tủy, đông lạnh triệt để linh hồn. Đông, bước thứ sáu rơi xuống, hư không nổ đùng, sương mù tím bừng bừng, chìm không có tới. Mạnh như Thạch Nghị cũng không nhịn được toàn thân chấn động, có chút lay động. Sau cùng bước thứ bảy, càng làm cho Thạch Nghị khỏe miệng chảy xuống máu đỏ tươi, bên ngoài thân bảo quang lập lòe, thể nội tiếng chuông hạo đãng, điều này nói rõ hắn đang toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị thương. Đến nỗi Tiểu Kim Chu, Thạch Nghị ra tay che lại nó, lấy nó thực lực, nếu là cứng rắn chịu kỳ lần bảy bước, tất nhiên thụ trọng thương, ảnh hưởng đợi chút nữa huyết trì tẩy lễ. Hắn nhưng cũng hứa hẹn muốn phù hộ Tiểu Kim Chu, cũng sẽ không nuốt lời, huống hồ thoát ly đường an toàn là chủ ý của hắn. Đạp xong bảy bước sau đó, khổng lồ tử kỳ lần chợt tiêu tan, theo gió mà qua, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tại chỗ chỉ để lại bảy cái dấu chân to lớn. Thạch Nghị đã thấy rõ, đây cũng là kỳ lân bước chuyển thừa, mà tại kỳ lân dấu chân cách đó không xa, đậm đà trong sương mù, còn có một số khắc kỳ lân ký hiệu cự thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến rất nhiều đại chiến vết tích, mãi đến hôm nay, vẫn như cũ tràn ngập khí tức kinh khủng, để cho nắm giữ trùng đồng Thạch Nghị đều nhìn không rõ ràng, hoàn toàn mơ hồ. Thạch Nghị thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt tập trung ở cái kia bảy cái dấu chân trong hầm, bên trong lập lòe đường vân cùng ký hiệu, cất dấu kỳ lân tàn phế thuật chuyển thừa. Tiểu Kim Chu cũng biết bảy cái dấu chân hô chân quý, đây không thể nghi ngờ là một hồi đại cơ duyên. Nhưng mà, cách nhau rất xa, nó khó mà thu hoạch. Thạch Nghị mở to trùng đồng, ánh mắt rơi vào những dấu chân kia trong hầm, đem những phù hiệu kia cùng đường vân ghi khắc tại trong con mắt thôi diễn. Rất nhanh, hắn giống như là nhập định, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có hai con mắt đang phát sáng, giống như hai quả thái dương đồng dạng rực rỡ chói mắt. Tiểu Kim Chu lộ ra ánh mắt hâm mộ, nó không có trùng đồng, chỉ có thể cùng cái này một cơ duyên lỡ mất gì may. Đến nỗi Thạch Nghị thu được cơ duyên sau đó, truyền thụ cho nó, loại này ý nghĩ hao huyền chuyện là vô luận như thế nào đều khó có khả năng phát sinh. Qua rất lâu, trong mắt Thạch Nghị thần thái sáng láng, hắn đem tất cả truyền thừa đều thuộc về khép tại cùng một chỗ, tạo thành bảy cái thần bí tử sắc ký hiệu, đây là hoàn chỉnh kỳ lân bước, không có một tơ một hào bỏ sót. Nếu như nói lưu lại dấu chân tử kỳ lân nắm giữ thuật là hoàn chỉnh, cái kia Thạch Nghị học được chính là hoàn chỉnh. Nhận được kỳ lân bước sau, Thạch Nghị lại đem ánh mắt nhìn phía cái kia mấy khối nằm ngang ở trong sương mù dày đặc trên đá lớn, phía trên khắc rõ rất nhiều kỳ lân đường vân, hiện ra thần bí tử sắc quang huy. Thạch Nghị xe nhẹ đường quen, bắt đầu dùng trùng đồng phân tích trên đá lớn kỳ lân đường vân. Cái này đồng dạng là kỳ lân bảo thuật truyền thừa, chỉ là không hoàn chỉnh, rất không trọn vẹn. Bất quá, cho dù là không chọn bệnh thuật, cũng mạnh hơn xa Thạch Nghị lúc trước lấy được những cái kia thái cổ di chủng, thuần huyết sinh linh nguyên thủy bảo thuật. Hắn như nói như khác, trung đồng một khắc không ngừng vận hành. Theo Thạch Nghị hai con ngươi tách ra ra một hồi hừng hực tử quang, lĩnh hội kỳ lân bảo thuật lữ trình mới đi hướng điểm kết thúc. Ngoại trừ kỳ lân bước, hắn tại trên đá lớn còn chiếm được kỳ lân bản, kỳ lân ấn mấy người tàn thuật. Ngày này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Kết thúc ngộ pháp sau, Thạch Nghị quay người, chuẩn bị đi tới huyết trì. Tiểu Kim Chu hâm mộ liếc mắt nhìn Thạch Nghị, không hề nói gì, đi theo thật sát, nó bước tin. Thạch Nghị nhất định lấy được liên quan tới thập hung kỳ lân một chút truyền thừa, dù sao hắn nắm giữ trùng đồng loại này thiên phú kinh người. Bất quá, đây hết thảy đều cùng nó không quan hệ, chuyến này có thể được đến một cái tuyệt cao tẩy lễ vị trí, cũng đã là rất lớn phúc khí. Một người một nện dọc theo cũ lộ về tới khi trước đường an toàn phía trên, sau đó hướng về kỳ lân huyết trì đi đến. Lúc này, thái cổ thần sơn tất cả thuần huyết thú con cũng đã đạt tới huyết trì bên trong, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi mở ra tẩy lễ cuối cùng một khối chìa khóa đến. Liên quan tới tẩy lễ vị trí phân phối, những thứ này thú con nhóm đã đấu qua một cuộc, cường giả chiếm giữ tốt vị trí, kẻ yếu không có lựa chọn nào khác. Duy nhất không xác định nhân tố cũng chỉ còn lại có ma linh hồ. Ma linh hồ đang làm cái gì? Tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Có thuần huyết sinh linh cao mày lên tiếng như vậy. Tất cả mọi người đều đang chờ ma linh hồ, cái này tự nhiên sẽ dẫn phát bất mãn của bọn nó. Ha ha, ta đoán ma linh hồ cái kia hai cái đã chết ở nửa đường, lần này bọn chúng để cho một cái nhân tộc tham dự vào, chính là một sai lầm. Có sinh linh cười lạnh nói. Thuần huyết thú con nhóm nghị luận ầm ĩ, có một bộ phận sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, có một bộ phận thì lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao người đã chết không sao, ngược lại chết cũng không phải bọn chúng, trọng yếu là chìa khóa mảnh vụn, nếu như nhét vào đường an toàn bên trên đó còn dễ nói, nếu như nhét vào khu vực nguy hiểm lần này huyết chỉ tẩy lễ chẳng phải là muốn bị lỡ. Đang lúc thuần huyết thú con nhóm ngờ tới Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu tình huống lúc, một người một nện thân ảnh tại sương mù dày đặc trong sương mù nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, điều này nói rõ, bọn hắn đang đến gần. Nhất thời, huyết chỉ bên trong yên tĩnh trở lại, tất cả thuần huyết ấu tể ánh mắt đều bị hấp dẫn, hướng về bên kia nhìn qua. Chương 38, giết gà dọa khỉ chương 38, giết gà dọa khỉ đã chiếm giữ huyết chỉ vị trí tốt nhất. Kim Vân đằng nhíu mày, hướng về sương mù phương hướng nhìn lại. Nó cũng không muốn cùng ma linh hồ thế hệ tuổi trẻ là địch, nổi lên va chạm, nhưng mà, Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu làm cho tất cả mọi người chờ quá lâu. Cái này để nó trong lòng có chút bất mãn. Khô cạn huyết chỉ bên trong, chiếm giữ gần phía trước vị trí thuần huyết tỷ hưu hai huynh đệ nhưng là lộ ra vẻ cười lạnh, khỏe miệng hơi bệnh, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra, liếm môi một cái, dường như đem Thạch Nghị trở thành con mồi của mình. Khác thuần huyết sinh linh, có trực tiếp đem bất mãn trực tiếp treo ở trên mặt, có mặt không biểu tình, phản phất phát sinh hết thảy đều cùng bọn chúng không có quan hệ. Một chút cửu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh đã miệng phun hương thơm, ngầm hạ quyết định muốn cho ma linh hồ nhét vào bí cảnh nhân tộc kia một cái giáo hơn khắc sâu. Dưới muôn người chú ý, Thạch Nghị đăng tràng, hắn mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng mà từ chiều cao đi lên nói, cùng 10 tuổi thiếu niên không kém bao nhiêu. Hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt không có chút rung động nào, một đầu đen nhánh sợi tóc xóa trên vai, trên dưới quanh người có một tầng như ẩn như hiện quang hoàn, đem hắn sấn thác giống như một tôn thiếu niên thần minh. Không thể không nói, Thạch Nghị rất siêu nhiên, có một loại lệnh người trưởng thành đều mặc cảm khí độ, đi mỗi một bước đều không nhanh không chậm, rất là trầm ổn. Cùng so sánh, phía sau hắn thuần huyết tiểu kim chu còn kém xa, hoàn toàn bị Thạch Nghị danh tiếng phủ lên, chỉ là không nói một lời đi theo phía sau hắn. Thái cổ thần sơn chúng tú nhìn chăm chú lên từ trong sương mù đi tới một người một nệ, tâm tư dị biệt. Có sinh linh nhìn ra Thạch Nghị không đơn giản, coi như kinh địch, không muốn dễ dàng đắc tội, nổi lên va chạm. Cưu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh nhưng là ánh mắt lạnh nhạt, trong đầu đối nhân tộc có cố hóa ấn tượng, cho dù là đứng đầu nhất nhân tộc thiên tiêu, ở trong mắt bọn chúng cũng không đáng nhắc lên. Đến nỗi thuần huyết tỷ hưu, sớm đã có dự định, bọn chúng liệu định, nhất định sẽ có cửu thị nhân tộc chủng tộc xuất thủ trước, bọn chúng không cần làm chim đầu đàn. Kim Vân đằng mang theo đệ đệ của mình độc chiếm vị trí tốt nhất, căn bản không có xuất thủ hứng thú cùng ý tứ, chỉ muốn nhanh lên mở ra huyết chỉ tẩy lễ, hoàn thành một lần thuế biến. Đang ngồi các đạo hữu chờ các ngươi hai cái bao lâu? Còn ở chỗ này không nhanh không chậm, cố ý a. Có thuần huyết thú con âm dương kỳ quặc nói một câu như vậy. Tiếng nói vừa ra, lập tức có khác trên thần sơn thú con hưởng ứng, nhằm vào Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu tới chậm điểm này, thượng cương thượng tiến, tính toán dẫn phát chúng nộ, ngăn cản một người một nện tẩy lễ. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng không có nung chiều. Tại trước mặt chúng thuần huyết bị chửi, nếu là không cho điểm phản hồi, những người khác còn tưởng rằng hắn mềm yếu vô năng. Thạch Nghị trùng đồng phát sáng, lạnh lùng nhìn về phía một cái thuần huyết thú con, nó là tất cả thuần huyết sinh linh bên trong lên tiếng trước nhất, súng bắn chim đầu đàn, giết gà dọa khỉ, tự nhiên là muốn cầm nó tiên khai đao. Hắn trong mắt dạng người rực rỡ, có trật tự thần liên cùng ký hiệu đan vào một chỗ, tạo thành đáng sợ bí thuật. Giang giác, một tiếng kinh khủng nứt vang truyền ra, tùy theo mà đến chính là thuần huyết ấu tể tiếng kêu thảm thiết. Tất nhiên muốn giết gà dọa khỉ, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không khách khí, đương nhiên, hắn có chừng mực, sẽ không thật sự hạ tử thủ. Hắn trực tiếp làm, thi triển trùng đồng khai thiên loại bí thuật này, thật là đáng sợ, dù là cách nhau rất xa, cũng có thể vô thanh vô tức, trực tiếp buông xuống đến địch thủ trên thân, tạo thành cực kỳ khủng bố kết quả. Bắt đầu trước nhất nhảy thuần huyết thú con gặp đại kiếp, vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần huyết nhục thân trực tiếp bị trùng đồng chi uy vỡ ra tới, máu tươi chảy ròng. A, thuần huyết thú con đau đớn kêu rên một tiếng, nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía Thạch Nghị ánh mắt. Trùng đồng, nó không nhịn được nghĩ đến liên quan tới trùng đồng đủ loại truyền thuyết cùng kinh thế chiến tích, cũng không còn dám mở miệng nói chửi bới Thạch Nghị lời nói. Không chỉ là nó, những cái kêu rất hung thuần huyết thú con, ngậm miệng bế so với ai khác đều nhanh. Đương nhiên, cũng có không sợ trùng đồng sinh linh, muốn đối mặt Thạch Nghị. Thạch Nghị đối xử lạnh nhạt đã qua, trùng đồng bên trong phóng xuất ra không có gì sánh kịp uy áp, phản phất có một tôn thượng cổ thánh nhân ngồi xếp bằng, đang quan sát lục hợp bát hoang. Tại chỗ thuần huyết các sinh linh, rất lớn một bộ phận đều bị Thạch Nghị trùng đồng chi uy chấn nhiếp, ánh mắt sở trí, khó có người dám cùng mắt đối mắt. Có cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh cũng phục, cùng Thạch Nghị đối mặt, kết quả trong nháy mắt thần hồn hoảng hốt, chỉ cảm thấy Thạch Nghị hai con ngươi giống như hai cái sâu không thấy đáy dưới ma, có thể thôn phệ tất cả tâm thần. Không chỉ như vậy, trùng đồng ở trong còn có tinh thần phá thoái, vũ trụ băng diệt cảnh tượng khủng bố chìm chìm nổi nổi. A, khi Thạch Nghị thu hồi ánh mắt, cựu thị nhân tộc thuần huyết sinh linh lúc này mới có thể thở dốc, cả người mồ hôi đầm địa, hô hấp run rẩy, sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Lần này nó đàng hoàng, biết Thạch Nghị thực lực mạnh hơn xa nó, lại đi khiêu khích, bất quá là tự dứt lấy nụ thôi. Ngắn ngủi phút chốc, Thạch Nghị liền dùng trùng đồng chi uy chấn nhiếp tại chỗ tám thành thuần huyết thú con, để bọn chúng không dám bạo động, thậm chí không dám cùng hắn nhìn thẳng. Còn lại hai thành cơ bản đều tập trung ở khô cạn huyết trì chỗ sâu, cũng chính là tiến hành tẩy lễ vị trí tốt nhất. Ở đây, ngồi xếp bằng chi địa càng đi bên trong, mang ý nghĩa sinh linh thực lực càng cường đại. Thạch Nghị liếc nhìn lại, nhìn thấy đối với hắn địch ý nồng đậm thuần huyết tỷ hưu huynh đệ, cũng nhìn thấy độc bá vị trí tốt nhất kim sĩ đại bằng nhất tộc hai huynh đệ. Hắn không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng lấy khô cạn huyết chỉ chỗ sâu cất bước. Ngay từ đầu, đi ngang qua đều là đối với trùng đồng lòng sinh e ngại thuần huyết thú con, cho nên không người nào dám lên tiếng phản đối. Vốn là chúng thuần huyết thú con thương lượng là để cho ma linh hồ một người một nện tại kém nhất vị trí tiếp nhận tẩy lễ, cũng chính là tối khô cạn huyết chỉ phía ngoài nhất. Khi huyết chỉ mở ra, thần năng cường đại nhất huyết dịch bị trước mặt sinh linh tầng tầng hấp thu, thôn phệ, mấy người huyết dịch chạy tới phía sau cùng, dù cho còn có một số tinh hoa, tẩy lễ hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Cũng may, Thạch Nghị thể hiện ra trùng đồng chi uy, để cho tám thành thú con biến sắc, không còn dám khiêu khích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng Tiểu Kim Chu hướng đi chỗ sâu. Tiểu Kim Chu lần thứ nhất nhìn cảnh tượng hoành tráng như vậy, trong lòng cực kỳ chấn động, đây chính là Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tối cường một nhóm người, tề tụ nơi đây, lại bị Thạch Nghị vượt trên danh tiếng, không hề nghi ngờ, hắn trở thành trong sân tiêu điểm. Bây giờ, Thạch Nghị muốn đi trước chỗ sâu, tranh đoạt tuyệt cao tẩy lễ vị trí, hắn cùng chân chính cường đại một nhóm thuần huyết sinh linh tựa hồ không cách nào tránh khỏi, tất có một trận chiến. Tiểu Kim Chu chấn động trong lòng, theo sát tại sau lưng Thạch Nghị, không có chút nào tính toán ra tay, tiến bí cảnh phía trước, Thạch Nghị liền đã nói với nó, không cần ra tay, chỉ cần cùng hảo liền có thể. Ngay tại một người một nện hướng về huyết chỉ chỗ sâu cất bước thời điểm, đột nhiên, một đầu thuần huyết thú con từ ngồi xếp bằng trạng thái dưới đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nghị, hơn nữa, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực, xông thẳng Thạch Nghị mà đi. Phúc. Thạch Nghị một bước cũng không động, vẻn vẹn ánh mắt liền đem cái này đoàn khí huyết chi lực đánh nát, khiến cho sụp đổ. Sau đó, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống trước mắt thuần huyết sinh linh. Chương 39, tranh phong chương 39, tranh phong nhân tộc, ngươi qua, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, trở lại thuộc về ngươi khu vực đi thôi. Thuần huyết thú con hờ hững mở miệng, ánh mắt rất là lãnh khốc, dù là Thạch Nghị thể hiện ra trùng đồng chi uy, nó cũng không sợ. Thạch Nghị mặt không đổi sắc, trong hai tròng mắt có thần bí ký hiệu đang lóe lên. Ngay tại trước mặt hắn thuần huyết sinh linh là một đầu chân hung thú con, tương tự kỳ lân, sau lưng mọc lên hai cánh, đạo hạnh thâm hậu, khí tức bất phàm, nhìn ra, đầu này chân hung thú con rất mạnh, có thể tại trong huyết chỉ bên trong chiếm giữ một chỗ không tệ vị trí, đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Chỉ tiếc, nó đối mặt là Thạch Nghị. Bây giờ lăn đi, con kịt. Thạch Nghị khẽ nói, ánh mắt bên trong mang theo một loại không lời mệt thị, xem kẻ ngán đường tại không có gì, cái này khiến chân hung thú con toàn thân không thoải mái. Nó vỗ hai cánh, mang theo một hồi gió lốc, toàn bộ thân thể vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể phát động lôi đình nhất kích, hướng Thạch Nghị xông tới giết. Nhân loại, biết mình đang nói chuyện với ai sao? Chân hung thú con phát ra một tiếng lãnh khốc gầm nhẹ, nhìn ra, nó thật sự nổi giận, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thấy cái nào nhân tộc dám dạng này cùng nó đối thoại. Hống Sơn chi danh, uy trấn hoang vực, cho tới nay, tới gần Hống Sơn mấy nhân tộc kia đại bộ lạc đều đối Hống Sơn tất cung tất kính, căn bản không dám làm tức giận Hống Sơn uy nghiêm. Một đầu xúc sinh thôi, cũng dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Thạch Nghị lắc đầu. Nói đi, hắn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo nhân hình sấm sét, trong nháy mắt giết đến chân hung ấu tể trước mặt. Một màn bất tình lình, để cho chân hung thú con có chút trở tay không kịp, nó không nghĩ tới, một cái nhân tộc trùng đồng giả, tốc độ cùng động tác lại sẽ như thế nhanh. Giống. Chân hung há mồm, trong miệng phủ văn hội tụ, có bí thuật thai nén mà ra, đây là một loại kinh khủng trùng sáng, trong chốc lát liền muốn xung ra. Thạch Nghị hai con ngươi phát quang, sớm đã phân tích chân hung cử động, hắn tay mắt lênh lẹ, trực tiếp rôi ra đại thủ, thôi động huyết dịch thần hy, thi triển ra cự lực, ngạnh sinh sinh đem chân hống trên dưới ba nhấn lại với nhau. Vâng. Một tiếng vang trầm, chân hống miệng bị chùm sáng đáng sợ nổ cái chia năm xẻ bảy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Thạch Nghị khí lực lớn như vậy, ra tay toàn lực phía dưới, căn bản ngăn không được. A. Chân hống thu con bị thiệt lớn, khoang miệng kịch liệt đau nhức, đầu lưỡi đều bị tạc rơi mất một tảng lớn lỗ hổng, răng nát một chỗ. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Nghị thôi động toàn thân trên dưới tất cả huyết dịch thần hy, để bọn chúng hóa thành vô số đạo trùng, đồng loạt chấn động, mà sau sẽ tất cả lực lượng đều tập trung ở hữu quyền phía trên, thừa dịp chân hung thú con trở tay không kịp lúc, trọng quyền xuất kích, một quyền đánh vào chân hung ấu tể phần bụng. Giờ khắc này, chân hung ấu tể biểu lộ đọc lại, con mắt đô lên, kém chút bay ra ngoài, nó chỉ cảm thấy bụng của mình kịch liệt đau nhức, bị cái này nắm đấm đánh ruột gan đứt từng khúc. Khi Thạch Nghị thu hồi nắm đấm, chân hung thú con cũng nhịn không được nữa, trực tiếp che phần bụng, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị không có dừng lại, tiếp tục hướng chỗ sâu cất bước. Tiểu Kim Chu nhịn không được trong lòng chỉ trệ, chân hống thú con, tại trong huyết chỉ chúng thuần huyết tuyệt đối xem như một cường giả. Thế nhưng là, tại trước mặt Thạch Nghị lại giống một đứa bé bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Tại cặp kia thấm nhuần vạn vật ánh mắt trước mặt, tất cả động tác cũng là như vậy tái nhận, bất lực, đều sẽ bị phở ảm bi phở ảm phân tích. Loại năng lực này, thật sự là để cho người ta sợ hãi, làm người tuyệt vọng. Nhìn thấy chân hống thú con nhanh như vậy liền bị Thạch Nghị chấn áp, đau đớn ngã xuống. Những cái kia xếp bằng ở trên vị trí tốt thuần huyết thú con nhóm không thể bình tĩnh, bắt đầu một lần nữa ước định chính mình cùng Thạch Nghị là địch phần thắng. Sau đó đường đi thuận lợi rất nhiều, ven đường cũng không còn thuần huyết thú con ra tay ngăn cản. Cho tới bây giờ, tất cả thuần huyết sinh linh đều tại quan sát, muốn nhìn một chút Thạch Nghị sẽ ở nơi nào dừng lại. Chỉ có xếp bằng ở vị trí tốt nhất Kim Vân Đằng lòng có cảm giác, biết Thạch Nghị có thể là hướng về phía chính mình bảo tọa tới. Thân là thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Kim Vân Đằng tự nhiên không sợ, dù là Thạch Nghị nắm giữ trùng đồng loại này thiên phú nghịch thiên, nó cũng có lòng tin trấn áp đối phương. Sau lưng Thạch Nghị, Tiểu Kim Chu nín thở mạnh cũng không dám, trái tim nhảy rất nhanh. Thạch Nghị lại thật sự hướng về phía vị trí tốt nhất đi, ý vị này hắn cùng Thần Sơn đệ nhất tuổi trẻ Thiên Tiêu Kim Vân Đằng ở giữa tất có một trận chiến. Nếu là chiến thắng, một người một nện liền có thể độc hưởng cao nhất huyết chỉ tẩy lễ hiệu quả. Cái này lúc trước, là Tiểu Kim Chu chuyện nghị cũng không dám nghĩ, nếu như cùng nó cùng nhau tiến vào bí cảnh chính là một cái khác thuần huyết Tiểu Kim Chu, nó vững tin, bọn chúng chỉ có thể xếp tại cuối cùng, an Thần Sơn chúng thiên tiêu ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Bây giờ, có Thạch Nghị cường thế ra tay, coi như không thể đoạt lấy vị trí tốt nhất, cũng có thể cướp được một cái tốt nhất vị trí. Nghĩ tới đây, Tiểu Kim Chu hưng phấn không thôi, đã không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận tẩy lễ. Đột nhiên, Thạch Nghị dừng bước, đưa ánh mắt về phía đối với chính mình có không nhỏ địch ý thuần huyết tỷ hưu minh đệ. Trung Đông sở trí, lập tức có uy áp kinh khủng buông xuống, chấn nhiếp địch thủ. Hai đầu tỷ hưu thú con đứng dậy, không che giấu chút nào sát ý của mình, bọn chúng thân giống như hổ báo, đầu đuôi như rồng, trên vai sinh cánh, tài hoa xuất chúng, thuộc về thuần huyết sinh linh khí tức huyết tán mà ra, đối kháng Thạch Nghị trùng đồng thả ra uy áp. Nhân tộc, họ Thạch, đáng chết. Tỷ hưu mở miệng, lãnh khốc vô tình, giống như là đang làm một loại nào đó tuyên án. Thạch Nghị nghe vậy, mặt không biểu tình, trong lòng đã cho hai đầu tỷ hưu phán quyết tử hình. Tại Kỳ Lân trong bí cảnh, hắn không tốt hạ tử thủ, dù sao, đây là thuần huyết sinh linh, chết một cái, đều biết để cho Thái Cổ Thần Sơn bộc phát, bị đuổi giết Thạch Trung Thiên chính là vết xe đổ. Bất quá, Sơn Thủy có tướng gặp, cuối cùng rồi sẽ có thời điểm gặp lại, chỉ cần là tại ngoại giới gặp phải, có cơ hội đánh giết cái này hai đầu xuất sinh, Thạch Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hai đầu nghiệt xúc. Thạch Nghị mở miệng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát hai đầu tỷ hưu, sau đó, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, hướng về bọn chúng đánh tới. Hai cánh tay riêng phần mình vận dụng nhân tộc thần thông tụ lý càn khôn, chỉ thấy Thạch Nghị tay áo cực tốc phóng đại, không gian chi lực tràn ngập, trong nháy mắt đem hai đầu tỷ hưu bao phủ trong đó. Không đợi tỷ hưu phản ứng lại, Thạch Nghị ra tay toàn lực, thi triển đủ loại bảo thuật, cái gì kim sĩ đại bằng bảo thuật, cái gì ngũ sắc thần quang. Tại trung đồng nhìn chăm chú, mỗi một loại bảo thuật đều có thể trực kích yếu hại, đánh tới tỷ hưu yếu kém nhất chỗ. Ôi, bất thình lình, giống như cuồng phong mưa rào tầm thường công phạt, để hai đầu tỷ hưu thở không nổi, liên tục bại lui, toàn thân đẫm máu. Cảm giác nguy cơ để cho hai đầu thuần huyết sinh linh phát cuồng, trực tiếp liều mạng. Vâng. Tại trong chúng thuần huyết sinh linh góc nhìn, Thạch Nghị tay áo phồng lên lợi hại, không ngừng có nhô lên xuất hiện. Nhìn ra, hai đầu tỷ hưu đang kịch liệt phản kháng. Trong tay áo, hai thú trực tiếp lấy ra áp đáy hòm tiên phú bảo thuật. Vâng. Tay áo đổ tung, vô số mảnh vụn bay tán loạn, hai thân ảnh từ trong sông ra, tránh thoát ra, nhưng mà, bọn chúng đã máu me khắp người, thở hổn hển, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Chương 40, đánh phế chương 40, đánh phế giống. Tỷ hưu thú con trong lòng tức giận cực điểm, song song hướng về phía Thạch Nghị giống to. Trên người của bọn nó tràn ngập lên một tầng huyết quang, có thần bí ký hiệu ở trong đó lấp lóe, sau đó, lốp bốp tiếng nổ vang bên tai không dứt, đây là tỷ hưu bẩm sinh thiên phú, có thể chữa trị đã thân gặp đủ loại thương thế. Thạch Nghị không có tiếp tục ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn xem, một đôi trùng đồng hơi hơi loé ánh sáng, như vực sâu biển lớn, thâm thúy vô cùng, trong mơ hồ, hình như có từng cái trật tự thần liên đang bay múa. Loại ánh mắt này để cho ở vào trong phẫn nộ tỷ hưu minh đệ hơi tỉnh táo một chút, đồng thời, trong lòng có chút sợ hãi, không hiểu cảm thấy bất an. Đi qua vừa rồi giao phòng, bọn chúng đã biết rõ Thạch Nghị là một cái cực độ đối thủ đáng sợ. Chỉ là một cái đối mặt, liền dùng hai cái tay áo đưa chúng nó bao phủ, sau đó thi triển như mưa rông gió bão cơ phạt, mỗi một kích cũng là như vậy vừa đúng, đưa chúng nó thủ đoạn từng khúc tăng dã. Nếu không phải là hai huynh đệ liều mạng, hao phí đại lượng khí huyết, bây giờ chỉ sợ đã bị Thạch Nghị trấn áp, bắt. Tiến bí cảnh phía trước, trường mối của bọn nó đã thông báo, tận lực trọng thương Thạch Nghị, để cho ở trong tiếp xuống huyết chỉ tẩy lễ chịu ảnh hưởng. Hai thú đồng ý, bọn chúng cũng là làm như vậy, nhưng kết quả cũng không khỏi nhân ý một phen giao phong đi qua, thủ thương ngược lại là hai bọn chúng. Mặc dù có thiên phú bí thuật có thể chữa trị thương thế, nhưng mà huyết chỉ tẩy lệ sắp đến, cuối cùng sẽ có ảnh hưởng. Bây giờ tiếp tục đánh xuống mà nói, thua thiệt là bọn chúng. Lấy Thạch Nghị vừa rồi bày ra thực lực đến xem, hai thú dù là liên thủ cũng không có chắc chắn đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, bọn chúng trong lòng sinh ra thoái ý, Thạch Nghị đem đây hết thể để ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia cười lạnh. Đối địch với hắn, còn nghĩ toàn thân trở ra, có thể sao? Nếu là trao đổi nhân vật, hắn tin tưởng cái này hai đầu nghiệt xúc tuyệt đối sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Thạch Nghị không chút do dự, trực tiếp ra tay rồi. Trong cơ thể của hắn, vô tận huyết dịch thần hy hóa thành từng đầu trông rất sống động kim sĩ đại bằng, cũng là từng viên kim sắc ký hiệu, đồng thời bố cánh, nhất thời, kim quang liệt tiên, Thạch Nghị cả người đều hóa thành một đầu đại bằng, một đôi kim sĩ cắt đứt vạn vật, vô ở giữa, trở thành một đạo kim sắc sấm sét. Ân. Ngồi ngay ngắn ở vị trí tốt nhất Kim Vân đằng nhíu mày, đây là bọn chúng kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên phú bảo thuật, một cái nhân tộc vậy mà tại trước mặt nó phát huy ra, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Bất quá, Kim Vân đằng cũng không có đứng dậy làm loạn, bởi vì trong những tháng năm đã qua, không thiếu có kim sĩ đại bằng phía dưới bằng sơn. Vẫn lạc tại bên ngoài sự kiện phát sinh, bọn chúng bộ tộc này bảo thuật cũng lưu truyền ra ngoài, nhiều năm trước tới nay, Bàng Sơn bên ngoài kim sĩ đại bằng bảo thuật truyền thừa vẫn không có đoạn tuyệt. Bàng Sơn dù cho có thu về bảo thuật tâm tư, cũng không cách nào làm đến, bởi vì tùy thuộc thế lực cùng cường giả quá nhiều, về sau, bọn chúng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như bổn tộc thiên phú bảo thuật tại ngoại giới lưu truyền, những sinh linh kia cũng không khả năng phát huy ra so kim sĩ đại bằng nhất tộc còn mạnh hơn uy lực, cái này chung quy là bọn chúng bộ tộc này thiên phú bảo thuật. Tại chúng thuần huyết sinh linh chăm chú, một đạo kim sắc sấm sét xung ra, hướng về hai đầu tỷ hưu thú con đánh tới, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền giết đến hai thú phụ cận. Tỷ hưu thú con kinh sợ không thôi, bọn chúng không muốn đánh, nhưng Thạch Nghị vẫn còn không dừng tay. Phúc. Kim sắc đại bàng cánh lông vũ xẹt qua chân trời, mệnh trung một đầu tỷ hưu bả bay, nhất thời máu tươi dâng trào, phát ra thần thánh hào quang. Thạch Nghị đột nhiên ngừng, xoay người một cái, sắc bén cánh lông vũ lao thẳng tới tỷ hưu mặt. Nếu là bị một kích này đánh trúng ngay mặt, đầu này tỷ hưu không chết cũng phải trọng thương. Nó kinh sợ không thôi, hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt. Xuy. Hai đạo vết thương bỗng nhiên hiện lên, sâu đủ thấy xương, suýt nữa bị cắt đứt, tỷ hưu bị đau, nhịn không được hít sâu một hơi, không đợi nó phản ứng lại, Thạch Nghị lại là một cước xuống, trực kích ngực, trong nháy mắt, gãy xương âm thanh vang lên, tỷ hưu bay ngược mà ra. Sau một khắc, Thạch Nghị cúi đầu, tránh thoát bên kia tỷ hưu lợi trảo, quay người vung ra một quyền, một đầu bệ ngạn hiện lên ở quyền chỉ ở giữa, hung uy hiển hách, khí thế như hồng. Trảo chống không, tỷ hưu giật nảy cả mình, cái này nhân tộc giống như là sau đầu đã mọc ra con mắt, lại tránh thoát nó một kích chí mạng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đầu này Tỳ Hưu cũng bị đánh lui, toàn thân trên dưới đều là vết thương, rầm rầm chảy máu. Thạch Nghị không gần như chỉ ở thuần nhục thân chi lực phương diện mạnh hơn bọn chúng, tại phù văn, cốt văn phương diện tạo nghệ cũng cao hơn hai thú, huống chi còn có một đôi trùng đồng, loại tình huống này, dù là hắn tại 1-2, cũng có thể toàn diện áp chế địch thủ. Giống, hai thú thất bại, bị đánh trở tay không kịp, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm, diễn phần mình thi triển bản mệnh bảo thuật, hai mặt giáp công, muốn để cho Thạch Nghị hai mặt tụ địch. Thạch Nghị tiếp tục duy trì kim xí đại bằng trạng thái, cái này có thể để cho hắn tốc độ bay thu được cực lớn giá trị, loại này thần cầm trời sinh nắm giữ tốc độ đáng sợ. Hắn giết hướng trong đó một thú, sau đó trở tay hướng sau lưng đánh ra một cái không chọn vẹn kim ô bảo thuật, ngăn trở hậu phương địch. Phúc. Trước mặt hắn Tỳ Hưu bị đánh bại, hắn hết thảy tất cả, tại trước mặt trùng đồng cũng không có bí mật có thể nói, tự nhiên là khắp nơi bị quản chế, từng bước rất lại phía sau. Bên kia Tỳ Hưu cũng không thể tại Thạch Nghị trong tay chống bao lâu, trực tiếp bị đánh tới đã mất đi sức chiến đấu. Hai đầu Tỳ Hưu thú con tại Thạch Nghị đến trước đó, ngang dọc thuần huyết thú con ở giữa, lấy được một cái rất không tệ tẩy lễ vị trí. Kết quả bây giờ, lại giống hai đầu giống như chó chết bị Thạch Nghị xách trong tay. Một màn này rung động tại chỗ tất cả thuần huyết sinh linh, ngày đêm lặng ngắt như tờ, cũng lại không có khi trước ồn ào náo động. Tiểu Kim Chu nuốt nước miếng một cái, trong lòng cảm thán, đây cũng quá sinh mãnh, dù là nó trưởng thành đến Thạch Nghị ở độ tuổi này, cũng không cách nào cùng với sánh vai, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không làm được. Đông, Thạch Nghị hai tay phát lực, trực tiếp đem hai đầu nửa chết nửa sống Tỳ Hưu ném tới huyết chỉ cuối cùng, đó mới là phù hợp nhất bọn chúng thân phận vị trí. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người lại, ánh mắt trực chỉ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thú con. Không đợi Kim Vân Đằng lên tiếng, đệ đệ của nó không nhịn được trước. Nhân tộc có nhiều thứ không phải ngươi có thể mơ ước, vị trí này chỉ có ca ca ta có thể ngồi, nó được công nhận thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Kim Vân Tiêu lạnh lùng quát. So với Kim Vân Tiêu, Kim Vân Đằng muốn chứng chặt hơn, nó dày một tiếng đệ đệ của mình. Vân Tiêu, không được cản rỡ, Thạch Nghị đạo hữu, ta cái này đệ đệ làm việc có chút xúc động, không lấy làm phiền lòng. Kim Vân Đằng lên tiếng. Thạch Nghị không nói gì, cười một tiếng. Đạo hữu cỡ nào lợi hại, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng chính xác uy phong. Chỉ có điều, ngươi cùng ngươi vị kia xúc động đệ đệ, nên chuyển một chuyện vị trí. Nghe vậy, Kim Vân Tiêu trừng to mắt, giận không kìm được, cái này nhân tộc có phần cũng quá điên, cho là đánh bại hai cái thuần huyết Tỳ Hưu thú con liền có thể khiêu chiến nó ca sao. Chương 41, thần thoại phá diệt chương 41, thần thoại phá diệt nó đang muốn phát tác, quát lớn Thạch Nghị, kết quả, bị ca ca Kim Vân Đằng ngăn cản. Sau đó, Kim Vân Đằng nhìn về phía Thạch Nghị, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đạo hữu là nghiêm túc sao? Trên thực tế, các ngươi ma linh hồ bây giờ vị trí đã đầy đủ tốt. Đang khi nói chuyện, một cỗ đáng sợ uy thế từ đầu này Kim Sĩ đại bằng ấu thể trên thân khuyết tán ra, quét sạch toàn bộ kỳ lân huyết trì. Tất cả thần sơn thuần huyết thú con đều nơm nớp lo sợ, bị cổ uy thế này chấn nhiếp. Tiểu Kim Chu nhịn không được run lên, cùng là bàn huyết cảnh, thực lực lại là khác nhau một trời một vực, không có cách nào, niên linh chênh lệch mấy tuổi, lại thêm Kim Vân Đằng là ít có tu đạo thiên tài, cho dù là tại cùng tuổi thuần huyết sinh linh ở trong, cũng là người nổi bật. Nó nhìn một chút Thạch Nghị bóng lưng, thấy hắn bất động như núi, khí độ trầm ổn, lúc này mới yên lòng lại. Phải không? Nhưng ta cho rằng còn chưa đủ hảo, tại trong từ điển của ta không có rất tốt, chỉ có tốt nhất. Thạch Nghị khẽ nói, đáp lại như vậy. Kim Vân Đằng nghe vậy, con người hơi hơi co rút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Thạch Nghị vẫn như cũ vân đạm phong hình, hơn nữa, thúc giục một câu, là ta dùng nắm đấm đem các ngươi thỉnh xuống, vẫn là hai vị chính mình xuống. Ca. Kim Vân Tiêu nhịn không được, từ nó ca ca thành danh đến nay, ai dám như thế bất kính. Cho dù là những cái kia thuần huyết trưởng bối, đối với nó cũng là nhẹ giọng thì thầm, liên tục tán dương. Chỉ là một cái nhân tộc, dám như thế. Kim Vân Đằng khoát tay áo, không có biểu hiện cỡ nào phẫn nộ, chỉ là cùng Thạch Nghị đối mặt, sắc bén như chim ưng con mắt cùng trùng đồng đụng vào nhau. Tại chỗ thuần huyết thú con bên trong, Kim Vân Đằng tuổi tác lớn nhất, cũng là ổn trọng nhất một cái, nó nhìn ra được, Thạch Nghị rất mạnh, không kém gì nó. Cùng đánh một trận, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, này đối tiếp xuống huyết chỉ tẩy lễ bất lợi. Bất quá, đối mặt vị trí tốt nhất chi tranh, nó xem như thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không có khả năng không đánh mà lui, đại thế chi tranh, có thể nào lui bước. Nhất kích, phân thắng thua, người thắng phải lúc này. Kim Vân Đằng mở miệng. Cái này phương pháp đối với song phương tới nói là giải pháp tốt nhất, vừa có thể lấy quyết ra vị trí tốt nhất thuộc về, cũng có thể dùng hết khả năng giảm xuống khí huyết thiệt hại, không ảnh hưởng tiếp xuống huyết chỉ tẩy lễ. Thạch Nghị hiểu rồi đối phương ý tứ, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó, Thạch Nghị khí thế cũng bao phủ mà ra, cùng Kim Vân Đằng khí thế xảy ra va chạm mạnh, giống như cây kim so với cọng dâu. Sinh linh này danh xưng thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, là có nguyên nhân, cũng không phải là khuyết đại, đích xác rất mạnh. Thạch Nghị đoán chừng, Kim Vân Đằng thuần túy nhục thân chi lực có thể có một hơn 15 vạn tiếp cận 16 vạn cân bộ dáng, đã vượt qua tầm thường thuần huyết sinh linh. Nhất kích phân thắng thua, không có kích thứ hai cơ hội, hai cái sinh linh ai cũng không dám sơ suất, đều tại tụ lực, xúc thế, thế phải đánh bại đối phương. Kim Vân Đằng xuất thủ trước, kim sĩ đại bằng thiên phú thần thuật bị nó phát huy đến cực hạn, toàn thân trên dưới tất cả lông vũ đều bắn ra rực rỡ vô cùng kim sắc tia sáng, thậm chí, giấy lên kim sắc liệt diễm, cháy hung hực, lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa, để cho tất cả thuần huyết thú con đều đột nhiên biến sắc. Cùng là bàn huyết cảnh, thực lực sai biệt của bọn nó lại lớn như vậy, có lẽ đây chính là thiên tài trong thiên tài. Thạch Nghị đồng dạng vận sức chờ phát động, quanh người hắn tản mát ra ánh ánh bảo quang, tất cả huyết dịch thần hy đều bị điều động, hóa thành từng đầu kim ô, kim quang chói mắt, giống như từng khỏa thái dương, lại như từng tôn hỏa diễm lò luyện, vì Thạch Nghị cung cấp quần quần không dứt thần lực. Cùng lúc đó, hắn đem trùng đồng thôi động đến cực hạn, vô số ký hiệu thoáng qua, có đại tinh chìm nổi, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng khủng bố nổi lên. Sau một khắc, kim vân đằng động, nhanh như sấm sét, kinh khủng vô biên, so với Tỷ Hưu Minh Đệ, nó thực lực cường đại quá nhiều, nguyên nhân chính là như thế, Thạch Nghị đem Tỷ Hưu Minh Đệ đánh phế sau đó, nó vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh. Thạch Nghị cũng động, hóa thành một đầu khổng lồ kim ô, vạch phá hư không, giết hướng Kim Sĩ Đại Bằng. Oeng! Chói mắt kim quang bộc phát, toàn bộ huyết trì đều tại bị liên lụy, hai đầu quái vật khổng lồ ở trong đó giao thủ, chém giết, khí thế đáng sợ, lệnh tất cả thuần huyết thú con đều một hồi ngạt thở. Hai cái này sinh linh quá mạnh mẽ, không người có thể tại đồng bậc cùng với ngang hàng. Thạch Nghị là mới lên cấp bậc khởi giả, đến từ nhân tộc, mà Kim Vân đằng xuất từ Bằng Sơn, đã sớm dương danh bên ngoài, tại hư thần giới bên trong đánh vỡ nhiều hạng bản huyết cảnh ghi chép. Bây giờ, một người một bằng, bày ra chém giết, thỉnh thoảng có mang huyết linh vũ bay thấp, vô cùng thảm liệt. Tất cả bằng lông vũ rơi địa chi sau, vẫn là ban đầu bộ dáng, mà Kim Ô chi lông vũ rơi địa thì đã biến thành thần lực, giọt máu. Cuối cùng, khổng lồ kim sĩ bằng điệu rơi vào hạ phòng, khó khăn kéo xu hướng suy tàn, bước vào thất bại vực sâu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đi qua, tất cả kim sắc quang huy đều biến mất không thấy, hai thân ảnh tách ra, riêng phần mình bay về tại chỗ. Thạch Nghị vẫn như cũ, vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, Kim Vân đằng nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Thạch Nghị trong ánh mắt mang theo một chút vẻ phức tạp. Nó bại, thua ở một đôi trùng đồng phía dưới, đánh giết trong quá trình, nó tất cả động tác cũng không chạy khỏi Thạch Nghị ánh mắt, vô luận Kim Vân đằng cố gắng như thế nào, đều không thể từ trong loại kia bị động cảnh ngộ tránh ra, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng, Kim Vân đằng một tiếng thở dài, hướng về phía đệ đệ Kim Vân Tiêu chào hỏi một tiếng, sau đó cất bước rời đi vị trí tốt nhất. "Ca, ngươi Kim Vân Tiêu lúc này mới hậu chi hậu giác, nó bị kia thần thoại tầm thường vô địch huynh trưởng, tại trong vừa rồi nhất kích ước hẹn, thất bại. Vô địch thần thoại liền như vậy phá diện. Làm sao có thể? Nó không thể tin được đây hết thảy. Không chỉ nó không tin, những thứ khác thuần huyết thú con cũng không dám tin tưởng. Thái cổ thần sơn tối cường trẻ tuổi thiên tiêu, bại bởi một cái nhân tộc, quả thực làm chúng nó có chút khó mà tiếp thu. Phải biết, cho tới nay, thái cổ thần sơn thuần huyết tộc đàn đi ra sinh linh, cũng là mạnh hơn xa nhân tộc, bọn chúng quen thuộc quan sát, bây giờ, đột nhiên bước lên một cái mạnh mẽ như vậy trùng đồng giả Thạch Nghị, là thật là có chút không thích ứng. Nhìn chăm chú lên Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc hai huynh đệ rời đi, Thạch Nghị chào hỏi một tiếng Tiểu Kim Chu, đi. Lúc này Tiểu Kim Chu đã choáng váng, nó không nghĩ tới, Thạch Nghị thật có thể chiến thắng, đây chính là Kim Vân Đằng, danh chấn thần sơn tối cường thiên tiêu. Nghe được Thạch Nghị kêu gọi, Tiểu Kim Chu không dám thất lễ, lập tức đi theo sát. Đứng tại toàn bộ huyết chỉ vị trí tốt nhất, giống như leo lên thái cổ thần sơn đỉnh cao nhất đồng dạng, sau lưng tất cả đều là thuần huyết ấu tể ánh mắt, toàn bộ hướng về bọn hắn bắn tới. Loại cảm giác này, để cho Tiểu Kim Chu rất là lạ lẫm, cũng rất là hưởng thụ, ai không muốn bạn chúng chú mục đâu. Mặc dù nó là toàn trình bị mang bay, nằm thắng đến nơi này. Ma linh hồ lần này thật đúng là xuất tận danh tiếng. Có thuần huyết thú con phát ra cảm khái như vậy. Trung đông giả Thạch Nghị, lần này huyết chỉ tẩy lễ sau đó, nhất định đem chấn động toàn bộ hoang vực. Chương 42, thôn tính nóc ở ngực chương 42, thôn tính nóc ở ngực khi xưa Thạch Nghị, vừa ra đời liền treo lên thượng cổ thánh nhân trời sinh thần nhân quang hoàn, rực rỡ mà chú mục. Nhưng đây chẳng qua là tại Thạch Quốc rất nổi danh. Nếu như đặt ở toàn bộ hoang vực lời nói liền không có nghịch tiên như vậy, dù sao, thuần huyết sinh linh mới là công nhận đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp sinh vật, nhân tộc tiên tiên không đầy đủ, muốn tại trên thực lực tiếp cận thuần huyết sinh linh, quá mức gian khổ. Đừng nói thuần huyết sinh linh, chính là đối mặt thái cổ di chủng hậu đại lúc, nhân tộc thiên kiêu biểu hiện đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là bây giờ, tình huống khác biệt. Thạch Nghị một trận chiến kích uy, cường thế đánh bại bọn chúng thần trong lòng lời nói, chấn động toàn bộ thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ, vô địch chi tư hiển thị rõ, cái kia trong lạnh lùng mang theo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, chỗ đến, không người dám cùng tranh đấu, nhao nhao rời ánh mắt, hoặc là cúi đầu xuống. Thực lực, vĩnh viễn là giải quyết hết thảy vấn đề tốt nhất đáp án. Một người một nệ lúc vừa tới, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ có nhiều bất mãn, đối với Thạch Nghị miệng giết giả đông đảo, nhưng mà, hắn chấn chân hống, phế Tỷ Hưu, tại nhất kích ước hẹn bên trong đánh bại Kim Vân đằng sau, những âm thanh này đều biến mất hết không thấy, toàn bộ huyết chỉ đều yên tĩnh lại, trở nên yên tĩnh im lặng. Liên tức giận Kim Vân Tiêu đều yên tĩnh, ý thức được Thạch Nghị chỗ kinh khủng. Bị thua Kim Vân đằng đứng chắc tay, ánh mắt sắc bén, giống như là hai ngọn kim đăng, bên trong có kim diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nó nhìn thẳng Thạch Nghị, nhìn bên ngoài, một mảnh yên tĩnh, nhưng trên thực tế, ở sâu trong nội tâm sớm đã là rời sông lấp biển, thật lâu không thể lắng lại. Từ nó xuất đạo đến nay chưa từng có bại một lần, cùng giai địch, vô luận gặp gỡ ai cũng là bẻ gãy nghiền nát, cường thế nghiền ép. Không nghĩ tới hôm nay, ngay trước thái cổ thần sơn chúng thuần huyết ấu tể mặt, nó thưởng thức được trong cuộc sống lần thứ nhất bại quả, loại tư vị này đối với nó mà nói là một loại dày vò, vinh thế khó quên. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam tâm, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, trời sinh chính là kiêu căng khó thuần. Bất quá, Kim Vân đằng lý trí còn tại, không có bị thất bại choáng váng đầu óc, nó biết, cùng trước mắt trùng đồng giả một trận chiến, bất luận là nhất kích vẫn là thời gian dài sinh tử chém giết, kết quả cũng giống nhau, nếu như không có ứng đối cặp kia trùng đồng biện pháp, mặc cho nó mọc ra ba đầu sáu tay, cũng là phí công. Thạch Nghị đứng sừng ở vị trí tốt nhất, vẫn ngồi xếp bằng, Tiểu Kim Chu thấy thế, cũng đi theo ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thế. Sau đó, Thạch Nghị lấy ra kỳ lần tàn phế thạch, khiến cho phiêu phủ ở hư không ở trong, sau đó mở miệng thúc giục hậu phương thuần huyết thú con nhóm. Lúc này, thái cổ thần sơn một đám thuần huyết thú con đã hoàn thành vị trí một lần nữa phân phối. Kim Vân Đằng huynh đệ từ vị trí tốt nhất rời về phía sau một vị trí, những người khác nhao nhao hướng phía sau. Đến nỗi thụ trọng thương chân hồng thú con, hai đầu tí hưu đều bị chen ở cuối cùng, chỉ có thể ăn tất cả mọi người ăn để thừa canh thừa thịt nguội. Nghe được Thạch Nghị lên tiếng thúc giục, tất cả thuần huyết thú con không dám trì hoãn, lập tức lấy ra trong tay kỳ lân tàn phế thạch, thả ra chỉ trưởng, tùy ý hắn phiêu khởi. Ông, kỳ lân tàn phế thạch hơi hơi phát sáng, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về Thạch Nghị đỉnh đầu bay đi, ở nơi đó hội tụ, hợp lại cùng nhau, tạo thành một khối hoàn chỉnh kỳ lân thạch. Kỳ lân trên đá, một đầu kỳ lân đường vân sinh động như thật, tản mát ra mông lung tử quang, thần thánh rực rỡ. Thạch Nghị đưa tay, cách không chỉ dẫn, lệ kỳ lân thạch hướng mình phía trước bay đi. Nơi đó, một tầng vách đá ngang dọc, trơ trụi, từ mặt ngoài đến xem không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có một khối lõm, phản phất là bị ngạnh sinh sinh móc xuống một khối đồng dạng. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, chỗ này lõm cùng Thạch Nghị nắm trong tay khối kia kỳ lân thạch hoàn toàn ăn khớp. Tại Thạch Nghị dưới thao túng, kỳ lân thạch phi tới, cùng chỗ kia lõm đối tiếp cùng một chỗ, kín kẽ. Chỉ một sát na, trơ trụi vách đá liền phát sinh biến hóa, có thần thánh tử quang lan tràn ra, tạo thành sương mù tím. Trên hòn đá kỳ lân đường vân giống như là sống lại, sắp từ trên vách đá bước ra. Nhìn thấy loại tình hình này, tại chỗ thuần huyết thú con nhóm toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn, ý vị này huyết chỉ tẩy lễ sắp bắt đầu. Thạch Nghị điều động toàn thân huyết dịch thần hy, hóa thành từng tôn cường đại lò luyện, làm xong tiếp nhận tẩy lễ chuẩn bị. Lịch đại huyết chỉ tẩy lễ, so cũng là luyện hóa tốc độ, cùng với tự thân nội tình. Lớn bao nhiêu năng lực, liền thu hoạch bao nhiêu tài nguyên. Thạch Nghị bên cạnh, Tiểu Kim Chu nuốt nước miếng một cái, tất cả kim sắc chân nhện đều hiện đầy thần bí đại đạo ký hiệu, chỉ chờ phía trước vách đá mở cống đổ máu. Giang giác. Một tiếng vang giòn khuê đi qua, bóng loáng nhặt bạ trệ thạch bích hiện ra một cánh cửa hình dáng, bởi vì mơ hồ trở nên rõ ràng. Sau đó, môn hộ mở rộng, lộ ra một cái đen thui thông đạo. Rầm rầm, từ khí dâng lên, một đầu cuồn cuộn kỳ lân huyết hà từ sâu trong thông đạo mãnh liệt tuôn ra, phóng tới Thạch Nghị ngồi xếp bằng đường sông. Huyết hà bành trướng, lộ ra tử sắc, tràn ngập ra như đại dương mênh mông thần tính quang huy, tinh khí vô cùng nồng đậm, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ. Xa xa nhìn lại, phản phất là từng đầu tiểu tử kỳ lân đang lao nhanh, phóng xuất ra kinh người thần lực. Cơ duyên, Thạch Nghị dự cảm đến, đây chính là hắn xông phá gông cùm xiềng xích, giết đến bản huyết cực cảnh đại cơ duyên. Tử kỳ lân chi huyết, so với cái gì thái cổ di chủng huyết, thuần huyết sinh linh huyết muốn chân quý nhiều, đương nhiên, nơi này tử kỳ lân chi huyết là pha loãng qua vô số lần, chuyên môn vì bản huyết cảnh sinh linh chuẩn bị. Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu xếp bằng ở vị trí tốt nhất, trước tiên hưởng thụ tử kỳ lân chi huyết. Lực xung kích cực lớn đập vào mặt, tử khí bốc hơi, thần lực dâng lên, đầy trời cũng là thần tính tinh hoa. Một người một nhện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại trong máu tím trường hà đứng lặng, cứng như bàn thạch, sừng sững bất động. Sau đó, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch thần hy điều động, dốc hết toàn lực luyện hóa quanh thân thần tính sức mạnh cùng đại lượng tinh khí. Thạch Nghị động tĩnh của nơi này lớn nhất, hắn trực tiếp làm, mở ra chí tôn cốt chỗ phong ấn, để cho hắn buông gian bớt, đồng thời, hắn tự thân cũng tại điên cuồng luyện hóa quanh thân tinh hoa vật chất, bổ sung chính mình dùng. Hai quả trùng đồng lập loại phát sáng, vô số trật tự thần liên cùng đại đạo vi tắc tại con mắt nội bộ dạng ngời rực rỡ, giống như hai cái sâu không thấy đáy hoạt động, từng ngụm thôn phệ tử kỳ lần chi huyết bên trong ẩn chứa thần lực. Tại hắn hai loại tiên phú cùng huyết dịch thần hy cá voi hút nước phía dưới, rất lâu chưa từng tăng cường đạo hạnh, lại bắt đầu tiến lên, nhục thân chi lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Vẹn vẹn một mình hắn, liền thôn phệ tử kỳ lân huyết hà một nửa trở lên thần lực cùng tinh khí, cùng so sánh, Tiểu Kim Chu còn kém xa, không bằng hắn 1/10. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt huyết hà, bị Thạch Nghị chặn lại đi qua, trong nháy mắt biến ôn hòa, các phương diện đều xuống hàng còn hơn một nửa. Cái này một màn kinh khủng, để cho hậu phương mong mỏi cùng trông mong thuần huyết các sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Cách gần nhất Kim Sĩ Đại Bằng huynh đệ cảm thụ sâu nhất, chỉ cảm thấy phía trước Thạch Nghị là một đầu hình người thao thiết, cơ hồ muốn đem huyết hà ăn xong lau sạch. Chương 43, ban huyết cảnh đỉnh điểm chương 43. Bàn huyết cảnh đỉnh điểm mặc dù tử kỳ lân huyết hà bị ăn còn hơn một nửa, không dư thừa bao nhiêu. Nhưng mà, Kim Vân Đằng huynh đệ cũng sẽ không cân nhắc phía sau thuần huyết sinh linh ấu tể cảm thụ, chính mình ăn uống no đủ mới là trọng yếu nhất, ai sẽ đi quản người khác chết sống. Bọn hắn toàn lực thôi động thể nội huyết dịch thần hy, phát ra một tiếng sắc bén bằng rít gạo, bắt đầu miệng lớn thôn vệ huyết hà bên trong cơ duyên. Phía sau thuần huyết sinh linh thú con nhóm trông mòn con mắt, vội vã không nhịn nổi, nhưng mà, không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt sinh linh điên cuồng luyện hóa, cái gì cũng làm không được. Đây là thái cổ thần sơn từ xưa đến nay quy củ, thiết luật, sau khi huyết chỉ tẩy lễ vị trí quyết định, liền không thể lại cử động võ, cũng không thể ảnh hưởng người khác, bằng không, đem gặp tất cả mọi người cùng chấn sát. Huyết hà chảy xuôi, kinh nghiệm Thạch Nghị cùng Tiểu Kim Chu đạo này đê đập sau đó, giảm lưu vượt qua một nửa, lại trải qua Kim Vân Đằng, Kim Vân Tiêu cái này đạo thứ hai đê đập sau, lại một lần nữa giảm lưu. Cứ như vậy, tầng tầng giảm dần đi qua, huyết hà triệt để tiêu tan, bị nuốt sạch sẽ. Đằng sau còn có ít nhất một nửa sinh linh dương mắt trở lấy. Nhìn thấy huyết hà đình trệ, tiêu tán một màn này, hậu phương thuần huyết sinh linh tâm tính sập, nếu như ăn không được tử kỳ lân huyết hà cơ duyên, cái kia còn tính là gì huyết chỉ tẩy lễ? Trực tiếp chính là đi không. Nhất là vốn là có thể hưởng thụ được huyết hà cơ duyên chân hung thú con cùng tỷ hưu minh đệ, bị Thạch Nghị ném tới đằng sau, ngay cả huyết hà cái bóng đều không nhìn thấy, nhìn phía trước sinh linh đang không ngừng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ, bọn hắn có thể nào không đội? Cái này nhân tộc có phần cũng quá bá đạo, một người nuốt hơn một nửa cơ duyên, để chúng ta liền một ngụm canh đều không uống được, thật sự là đáng hận. Có sinh linh bất mãn nói, đáng chết. Cái này huyết chỉ tẩy lễ vốn là thuộc về chúng ta thần sơn sinh linh cơ duyên, cái này nhân tộc lại nửa đường giết ra trích đảo. Hậu phương sinh linh đối với Thạch Nghị bất mãn cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt rất là lạnh nhạt. Bọn chúng thật sự rất muốn ra tay, hợp nhau tấn công, đem Thạch Nghị đầu này hình người thao thiết đánh ngã, đem nguyên bản thuộc về cơ duyên của mình đoạt lại. Nhưng mà, nghĩ đến chỗ này mà thiết luật, cùng với Thạch Nghị kinh khủng, những thứ này dục dịch sinh linh chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng những cái kia không thiết thực ý niệm. Giờ này khắc này, trong cơ thể của Thạch Nghị đang tại kinh nghiệm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo hạnh của hắn liên tục tăng lên, huyết dịch thần hy càng cường đại, nhục thân chi lực cũng tại lên nhanh, trừ cái đó ra, ngực bên trong chí tôn cốt phát ra mông lung rực rỡ quang huy, bên trong có vô số ký hiệu đang bay múa, trong mơ hồ, dường như ngồi xếp bằng một vị vô địch khắp trên trời dưới đất chí tôn, ở nơi đó vịnh tụng kinh văn. Nó giống như là một tấm thao thiết miệng lớn, mãnh liệt nuốt tử kỳ lần chi huyết, số lượng cao thần tính sức mạnh cùng tinh khí trôi vào trong đó, thẩm bổ khối xương này, vì đó quần quần không dứt cung cấp tinh hoa, giúp đỡ hướng đi viên mãn. Cùng lúc đó, Thạch Nghị trùng đồng dạng lời rực rỡ, giống như trong bóng tối sáng chói nhất thần đăng, phảng phất có thể chiếu sáng cổ kim tuyết nguyệt, vì mê thất đám người chỉ ra đi về phía trước lộ. Hắn trùng đồng thêm một bước khai phát, nguyên bản có những năng lực kia lấy được trên phạm vi lớn tăng cường, mắt trái chỗ sâu sinh cơ tạo hóa chi lực chạy cuộn, mắt phải chỗ sâu hủy diệt chi lực cũng tại dâng lên, giống như là muốn tạo thành bản nguyên khí đồng dạng. Hết thảy tất cả đều tại phát triển chiều hướng tốt, Thạch Nghị đã được như nguyện, lấy được chính mình khát vọng đại cơ duyên. Bất quá, hắn có nhiều thoải mái, đằng sau đều thuần huyết sinh linh thú con liền thảm bao nhiêu. Rất nhiều thần sơn sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn, một giọt đều ăn không đến, quả thực thê thảm. Có lẽ, lần này tẩy lễ trở thành thái cổ thần sơn trong lịch sử lớn nhất thảm án, gần một nửa thuần huyết thú con trở thành bụi chạy. Đáng hận nhân tộc. Rất nhiều thuần huyết thú con âm thầm giận mắng, đem Thạch Nghị tổ tiên 18 đời toàn bộ đều thăm hỏi một lần. Thạch Nghị bên cạnh tiểu Kim Chu đi theo Thạch Nghị ăn ngon uống sướng, thưởng thụ thần tính sức mạnh nồng độ cao nhất huyết chỉ tẩy lễ, nó miệng lớn thôn phệ lấy, đem hết khả năng, gần như tham lam, liền mỗi một cây nện mao đều nuốt đầy ắp. Như vậy thôn phệ phía dưới, tiểu Kim Chu khắp mọi mặt tố chất đều được tăng lên to lớn, thậm chí quanh thân có kết én, lột xác chinh chiến, dường như nhặt bà mù ổ hển từ trong cũ thể xác tránh thoát ra một cái thân thể hoàn toàn mới. Đây là từ trong đẻ mà bên ngoài, toàn thân cao thấp, triệt triệt để thuế biến cùng thăng hoa, cùng thông thường tẩy lễ có khác biệt một trời một vực. Chỉ có thể nói, một lần này ma linh hồ kiếm lợi lớn, thắng thê. Thạch Nghị bước vào quên mình hoàn cảnh, hắn đem mình tại phụ văn, cốt văn phương diện tạo nghệ cùng điên cuồng tăng trưởng đạo hạnh, nhục thân chi lực tương liên, dung hợp, cùng nhau thôi động cấp độ càng sâu thăng hoa cùng thuế biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, huyết chỉ tẩy lệ đã qua giờ cao điểm, kế tiếp, tử kỳ lân chi huyết thể lượng hội trục bộ giảm xuống, mãi đến cô kiệt. Những cái kia còn không có uống đến một ngụm thang thuần huyết thú con nhóm đã nhanh không kèm được, một trái tim chìm đến đáy biển, thời khắc này bọn chúng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đối với Thạch Nghị xuất sinh nhân tộc lý lịch rất là chất vấn, bọn chúng nhất trí cho rằng Thạch Nghị đến từ thao thiết nhất tộc, mà không phải nhân tộc. Cuối cùng, trong cơ thể của Thạch Nghị, hai đại thiên phú thuế biến đi tới điểm kết thúc. Chí tôn cốt không còn thôn phệ tinh hoa, nội bộ ký hiệu hoàn chỉnh, dự dục bí thuật sắp ra lò. Trung đồng càng là thúc đẩy sinh trưởng ra âm dương nhị khí, uy năng kinh khủng, diệu dụng vô tận, tăng cường rất nhiều Thạch Nghị sức chiến đấu. Mà Thạch Nghị bản thân càng là vọt tới bàn huyết cảnh ngưỡng phía trước, đi tới một cái không cách nào tưởng tượng gông cùng xiển xích phía trước. Hắn thuần nhục thân chi lực một đã tăng trưởng đến một cánh tay nhoáng một cái 105,000 cân trình độ, khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Thạch Nghị xúc tích lực lượng, tiến hành sau cùng xung kích. Theo hắn điên cuồng xung quan, tầng kia gông cùng xiển xích bắt đầu buông lỏng, tại tử kỳ lần chi huyết gia trì, Thạch Nghị nhất cổ tác khí, không ngừng xung kích, cuối cùng, trong lúc vô hình, một cái răng rắc âm thanh truyền ra, Thạch Nghị chọc thủng sau cùng trở ngại, phía trước chi lộ, một mảnh đường bằng thẳng. Lực lượng thân thể của hắn lại độ nên đón tăng vọt, một đường tiêu thăng đến một cánh tay 108.000 cân trình độ. Cái này vẫn chưa xong, Thạch Nghị tại bàn huyết cực cảnh trên cơ sở, đem đối với phù văn, cốt văn phát huy đến cực hạn, toàn thân trên dưới, tất cả huyết dịch thần hy đều đang thăng hoa, tạo thành cái này đến cái khác huyết sắc kém nhỏ, mặt ngoài thân thể của hắn, từng tầng huyết sắc lông vũ nổi lên, giống như là muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng. "Giống!" Thạch Nghị hét lớn, cả người nên đón sau cùng thăng hoa, tất cả huyết vũ dụng, đó là bỏ hoàng cũ kỹ chi huyết, đối với những khác bàn huyết cảnh sinh linh mà nói, có thể cường đại đến không gì sánh kịp, có thể đối hắn mà nói, lại là dư thừa, là tạp chất, cần bài xuất bên ngoài cơ thể. Khi tất cả tạp chất đều bài xuất bên ngoài cơ thể sau đó, Thạch Nghị nên đón tân sinh, toàn thân óng ánh, tản ra rực rỡ bảo quang, phản phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình vô cùng cường đại, sừng sững ở bản huyết cảnh giới đỉnh điểm. Chương 44, chiến y đi chương 44, chiến y đi hắn lộ sắc toàn bộ quá trình, thuần huyết thú con nhóm tất cả đều nhìn tại trong mắt. Toàn bộ sinh linh đều chấn kinh tại Thạch Nghị thâm bất khả trắc, lục thể của hắn phảng phất là một cái động không đáy, thôn vệ quá nhiều kỳ lân huyết tinh hoa. Cùng so sánh, thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Kim Vân Đằng còn kém nhiều lắm, tại trước mặt Thạch Nghị, giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt. Khi cái kia huyết vũ tầng tầng dụng, đem Thạch Nghị đạo hạnh cùng nhục thân chi lực đẩy hướng một cái mới cao phong thời điểm, thuần huyết thú con nhóm không khỏi một hồi ngạt thở, không thở nổi. Chưa từng có cái nào sinh linh cho qua bọn chúng khủng bố như thế cảm giác áp bách, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, chỉ có thể bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, ngước nhìn bóng lưng của hắn. Ngay cả thực lực tiếp cận nhất Thạch Nghị Kim Vân Đằng đều có loại cảm giác bị kéo ra trên lệnh. Rõ ràng lúc trước lúc, nó còn có thể cùng Thạch Nghị giao phong một phen, dù cho bại, cũng là thua ở cặp kia trùng đồng phía dưới, phương diện khác cũng không có kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, huyết chỉ tẩy lễ đi qua, sự trên lệnh giữa bọn họ lại là lấy mắt thường có thể thấy được biên độ biến lớn, cái này khiến Kim Vân Đằng trong lòng trì trệ, nó có loại dự cảm, nếu là ở bản huyết cảnh liền bị Thạch Nghị kéo ra chênh lệch, như vậy lui về phía sau cảnh giới, chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, mãi đến ngóng nhìn không thấy. Giờ này khắc này, Thạch Nghị tẩy lễ kết thúc, sừng sững ở Kỳ Lân huyết hà trên nhấp ơi, tùy ý giang ra chính mình mới thể phách. Tại một cánh tay 108.000 cân trên cơ sở vũ hóa, lại một lần nữa toàn diện thăng hoa, Thạch Nghị sức mạnh thân thể đã đột phá cực hạn, đi tới một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Mà trước mắt hắn chưa đầy 6 tuổi, còn kém 2 tháng. Nếu như Thạch Nghị lựa chọn lưu lại bản huyết cảnh, tại cảnh giới này đợi cho 7 tuổi, như vậy, tự nhiên tăng trưởng khí huyết chi lực sẽ để cho Thạch Nghị bản huyết cảnh càng khủng bố hơn. Bất quá, hắn không có khả năng làm như vậy. Dầm dầm. Thạch Nghị hoàn thành đột xác, bị hắn chặn lại Kỳ Lân huyết hà không có trở ngại, cuối cùng lấy toàn bộ hình thái hướng về hạ du phóng đi. Giống Kim Vân Đằng loại này cường đại thuần huyết thiên điêu, cũng gần như hoàn thành tẩy lễ, cơ thể hướng tới báo hỏa, không còn thôn phệ huyết hà tinh hoa. Tuy nói huyết hà chạy xuôi đã qua giờ cao điểm, bước vào khô kiệt kỳ, nhưng mà, đối với hạ du thuần huyết thú con mà nói, cũng như tự nhiên thần âm. Bọn chúng cuối cùng có hy vọng uống một chút canh. Bởi vì huyết hà thể lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, sắp khô kiệt hầu như không còn, ở vào hạ du thuần huyết thú con nhóm vì thu hoạch càng nhiều cơ duyên, điên cuồng thôn phệ huyết hà bên trong đủ loại tinh hoa, không cho sau lưng sinh linh lưu, đem đại đạo chi tranh tàn khốc diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá đây hết thảy đều cùng Thạch Nghị không quan hệ, ở vào huyết chỉ đỉnh chuỗi thực vật hắn, sớm đã công thành viên mãn, ánh mắt đặt ở chỗ khác. Hắn hai con ngươi sinh huy, đem thuế biến đi qua trùng đồng thôi động đến cực hạn, giống như hai quả thái dương đồng dạng, nhìn chằm chằm phun mạnh ra tử kỳ lần chi huyết chỗ kia thông đạo, tính toán đem xem thấu. Bên cạnh, Tiểu Kim Chu cũng hoàn thành chính mình huyết chỉ tẩy lễ, toàn bộ thân thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện ra sáng chói thuần kim sắc, không có chút nào tạp chất, đơn giản chính là hoàn mỹ không một tì vết. Nó trở nên mạnh mẽ, nhưng mà vẫn như cũ đối với Thạch Nghị duy trì cơ bản nhất kính sợ, bởi vì Tiểu Kim Chu biết Thạch Nghị thuế biến càng kinh khủng, vượt quá tưởng tượng. Nhìn thấy Thạch Nghị mở to trung đồng, ánh mắt hưng hực, đang ngóng nhìn từ sắc kỳ lân huyết nơi phát ra, chiếc kia đen tuy thông đạo, chẳng biết tại sao Tiểu Kim Chu trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất tường. Cái này cũng không có thể à? Từ xưa đến nay, tham dự huyết chỉ tẩy lễ thuần huyết sinh linh, không chỉ một người đánh qua chỗ kia thông đạo chủ ý, tính toán tìm ra huyết hà đầu nguồn, từ đó độc hưởng kinh thiên tạo hóa. Nhưng mà cuối cùng đều là thất bại, không ai có thể tiến chiếc kia thông đạo. Có đáng sợ cấm chế chặn đường, trong lịch sử, kinh diễm nhất, cường đại nhất thuần huyết thiên tiêu cũng không thể tránh được, ngay cả tiếp cận đều không làm được. Tiểu Kim Chu trong lòng tự lẩm bẩm. Nó đoán được, Thạch Nghị là muốn đánh chiếc kia thông đạo chủ ý, dù sao, thúc đẩy Thạch Nghị thuế biến thăng hoa tử kỳ lân huyết hà chính là từ chiếc kia trong thông đạo phun mạnh ra tới, nếu như có thể tìm được đầu nguồn, tạo hóa có lẽ sẽ càng thêm kinh người. Nghĩ tới đây, Tiểu Kim Chu cũng nhịn không được động lòng, nhưng mà lập tức, nó liền lắc đầu. Toàn bộ hết thảy cũng chỉ là không có ý nghĩa huyễn tưởng thôi, không có khả năng thực hiện. Dù là nó biết Thạch Nghị vô cùng cường đại, cũng cho là hắn ý nghĩ sẽ thất bại, không cách nào đánh vào trong thông đạo. Không chỉ Tiểu Kim Chu, các thuần huyết sinh linh cũng chú ý tới Thạch Nghị cử động. Hắn thật đúng là ý nghĩ hao huyền à, chỗ kia thông đạo, tộc ta lão tổ khi còn nhỏ từng thử nghiệm tìm tòi qua, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, liền tới gần cửa thông đạo đều không làm được. Mà hắn khí huyết ngập trời, cũng đánh vỡ không được cửa lối đi cấm chế, chỉ có thể là tốn công vô ích. Có thuần huyết thú con nói như linh chém sát, cho rằng Thạch Nghị là đang làm chuyện vô ích. Cũng có thuần huyết thú con cảm thấy Thạch Nghị quá tham lam, ăn lần này Kỳ Lân huyết hà đại bộ phận cơ duyên sau đó, lại còn không vừa lòng, còn muốn ăn càng nhiều. Kim Vân Đằng nhìn một chút Thạch Nghị bóng lưng, trong ánh mắt thoáng có chút chần chừ. Tuy nói Di Vãng thuần huyết các tiền bối không thể mở ra thông đạo, đem cái kia một chỗ nhận định là không có khả năng chạm đến chi địa, nhưng mà Thạch Nghị có một đôi thấm nhuần thế gian vạn vật ánh mắt, nói không chừng hắn còn thật sự có thể tìm được phương pháp. Đang lúc thuần huyết thú con nhóm ánh mắt tụ tập tại trên thân Thạch Nghị, muốn nhìn hắn bấp phải chắc trở thời điểm, Thạch Nghị động. Hắn đã dùng thuế biến đi qua cường đại trùng đồng nhìn ra chỗ kia thông đạo một chút manh mối. Tử Kỳ Lân huyết hà khô kiệt một khắc này, chính là thông đạo triệt để khép kín thời điểm. Cơ hội không nhiều, lác đác không có mấy, Thạch Nghị muốn tìm kiếm huyết hà đầu nguồn, nhất định phải mau chóng hành động. Mặc dù thông đạo nội bộ nguy hiểm khó mà dự đoán, mặc dù loại hành vi này rất mạo hiểm, nhưng mà Thạch Nghị nhất định phải đánh cược một lần. Dù sao, huyết hà ngọn nguồn đổ vật, trình độ chân quý tất nhiên siêu việt huyết hà bản thân. Mắt thấy Tử Kỳ Lân huyết hà lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng đi khô kiệt, Thạch Nghị biết, lại không ra tay liền đến đã không kịp. Hắn một bên khởi hành, một bên hướng về Tiểu Kim Chu truyền âm, giao phó cùng dặn dò một số việc. Thạch Nghị huynh, cái này quá mạo hiểm, lão tổ nếu là biết, chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi lấy thân thí hiểm. Tiểu Kim Chu sắc mặt kỳ biến, chỉ sợ Thạch Nghị vĩnh viễn lưu ở nơi đây, nói như vậy, ma linh hồ liền tổn thất một cái nghịch thiên vô cùng thiên tiêu. Không quản lý chuyện không cần quản, chỉ cần đem ta lời nói chuyển đạt cho hai vị tổ sư liền có thể. Thạch Nghị lạnh lùng đáp lại nói. Tiểu Kim Chu nghe vậy, lập tức đi tới mép lời nói nuốt trở vào. Sau một khắc, Thạch Nghị khởi hành, hắn mắt trái phát sáng, chạy xuống từng đạo quang huy, ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành tinh khối, bao trùm tại thân thể yếu hại chỗ, tạo dựng ra một bộ tuyệt thế chiến y kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Thạch Nghị người khoác tuyệt thế chiến y, siêu phàm thoát tục, mái tóc màu đen vũ động, giống như một tôn thiếu niên chiến thần từ viễn cổ thời đại đi tới. Cùng thời khắc đó, hắn đem thể nội huyết dịch thần hy, nhục thân chi lực mấy người thôi động đến cực hạn, cả người nhảy lên tới trạng thái mạnh nhất. Chương 45, Kỳ Lân bước chương 45, Kỳ Lân bước làm xong đây hết thảy, hắn không chút do dự, chân đạp tử kỳ lân huyết hà, giống như một đạo mũi tên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng nồng đậm xương mù tím, hướng về chỗ kia thông đạo cực tốc tới gần. Hậu phương, huyết chỉ, Tiểu Kim Chu, Kim Vân Đằng, Kim Vân Tiêu, thuần huyết thú con nhóm, toàn bộ đều nhìn về chỗ lối đi, ánh mắt quá chặt Thạch Nghị bóng lưng, tâm tư dị biệt. Tuyệt đại đa số thuần huyết thú con đều hy vọng Thạch Nghị tại mạnh mẽ xông tới thông đạo lúc xảy ra bất trắc, bọn chúng đối với Thạch Nghị một người nuốt lấy hơn phân nửa huyết hà tinh hoa loại hành vi này hận thấu xương. Cũng có thuần huyết sinh linh đơn thuần cho rằng tiến vào thông đạo là không thể nào chuyện, cũng không đối với Thạch Nghị phía dưới cái gì ác độc mùi rủa. Chỉ có Tiểu Kim Chu không hy vọng Thạch Nghị xảy ra chuyện, hắn cường đại như thế, chịu ma linh hồ hai vị lao tổ coi trọng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ cần không nửa đường chết yểu, trưởng thành, xương tôn hoang vực, không thành vấn đề, đến lúc đó, ma linh hồ cũng biết nước lên thì thuyền lên. Ha ha, không thể không nói, cái này nhân tộc rất tự đại, chỗ kia ngoài thông đạo tràn ngập kỳ lân chi lực, có cực kỳ đáng sợ cấm chế, đặc biệt nhằm vào bản huyết cảnh sinh linh. Mà hắn tại cảnh giới này cường đại đến mức nào, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị ngăn tại thông đạo bên ngoài, lực bất tòng tâm. Một cái cựu thị nhân tộc thuần huyết thú con cười lạnh một tiếng, như vậy nói ra. Không thiếu thuần huyết thú con đối với điều phán đoán này rất là đồng ý, liên tục gật đầu. Sự tình phát triển cũng như tuyệt đại đa số sinh linh dự đoán như thế, trong quá trình tới gần thông đạo, Thạch Nghị bị ngăn trở. Hư không bên trong, từng cái trật tự thần liên bay múa, đan sen, kỳ lân chi lực trải rộng, rất nhiều, kinh khủng tuyệt luân. Nếu là nghĩ xông vào trong thông đạo, nhất định phải đánh vỡ tầng tầng gông cùm xiềng xích. Thạch Nghị trùng đồng phát sáng, gần như bốc cháy lên, đem phía trước hư không bên trong mỗi một đầu trật tự thần liên đều thấm nhuần. Hắn người khoác tuyệt thế chiến y, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng kinh khủng khí huyết bảo quang, tại trước lối đi trong vũng bùn bước đi khó khăn, một chút tiếp cận mục tiêu. Mảnh này chàng mục đích thật là nhằm vào bản huyết cảnh sinh linh sở thiết, cho dù là trong bản huyết cảnh đứng đầu nhất một hàng thiên tiêu, cũng rất khó ở đây xê dịch một bước. Nếu không phải Thạch Nghị đánh vỡ bản huyết cảnh cực hạn, giết đến một cái vượt quá tưởng tượng trong lĩnh vực đi, hắn chỉ sợ cũng cùng dĩ vãng những cái kia thuần huyết thú con một dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị thể hiện ra kinh người chiến lực, cơ thể đang từng chút hướng về phía trước dịch bước, tiếp cận trước kia thông đạo. Phải biết, trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một cái thuần huyết sinh linh có thể đi đến Thạch Nghị bây giờ vị trí, theo thời gian trôi qua, hắn vẫn còn tiếp tục tiếp cận. Cái này nghe rợn cả người một màn, quả thực đem hậu phương thuần huyết thú con nhóm hù dọa. Kết quả là, bọn chúng cũng chỉ có thể cảm thán, cái này nhân tộc thực sự quá mạnh, cả thế gian mênh mông, hắn tại bàn huyết cảnh thành tựu, khó có thể cùng sánh vai giả. Thật có thể thành công. Tiểu Kim Chu choáng váng. Thạch Nghị vậy mà thật muốn sáng tạo kỳ tích. Nếu có thể sát tiến thông đạo, tìm được huyết hà đầu nguồn, như vậy Thạch Nghị còn có thể nhờ vào đó lại lột xác một lần, loại này tạo hóa không dám tưởng tượng. Không đúng, hắn không được, huyết hà đang tại cực tốc khô kiệt, lấy trước mắt hắn tốc độ, căn bản vào không được thông đạo. Ha ha, chung quy là không công. Có nhân đại cười. Đúng vậy, càng đến gần chỗ lối đi, kỳ lân chi lực uy lực càng lớn hơn, tốc độ của hắn chỉ có thể càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thông đạo một lần nữa phong bế. Có người phụ hòa nói, Thạch Nghị đích xác tao ngộ một chút khó khăn, cái kia kinh khủng kỳ lân chi lực chèn ép trên người hắn chiến giáp đều bay phất phới, hiện ra từng vết nước, phảng phất một giây sau liền muốn nước toát ra. Nếu không phải Thạch Nghị mắt trái một mực tại chuyển vận tạo hóa chi lực, cái này thân chiến giáp đã sớm nổ thành mảnh vụn. Càng là tới gần thông đạo, áp lực càng là kinh khủng, để cho người ta nửa bước khó đi, khó mà xê dịch một bước. Thạch Nghị một hồi hóa kim ô, một hồi hóa kim xí đại bằng, đem hết khả năng, chỉ vì có thể nhiều tiến lên trước một bước. Mà giờ khắc này, huyết hà đã lặng yên không một tiếng động ở giữa, sắp khô cạn hầu như không còn. Ý vị này, thông đạo chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Thạch Nghị tất cả cố gắng, hoặc đem hóa thành hư không. Hắn tự nhiên sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Một giây sau, Thạch Nghị vận dụng chính mình đòn sát thủ, hắn toàn thân trên dưới, tất cả huyết dịch thần hy đều biến hóa thành tử kỳ lân. Sau đó, từng viên tử sắc ký hiệu nổi lên, lượn lờ tại Thạch Nghị bên cạnh thân. Sau đó, hắn bước ra khó có thể tưởng tượng bước chân, rõ ràng là dẫm ở hư không ở trong, lại giống như là dẫm ở một đám thuần huyết ấu tể trên trái tim, để cho hắn nhịn không được đi theo Thạch Nghị cước bộ tiết tấu tới nhảy lên. Vâng, huyết hà khô kiệt, tử khí sôi trào, kỳ lân chi lực sôi trào mãnh liệt, hướng về Thạch Nghị đánh tới. Hắn mặt không đổi sắc, người như kỳ lân, tại hư không bên trong liên tiếp bước ra mấy bước, mỗi một bước đều biết dẫn phát thiên địa chấn động. Tại kỳ lân bước ra chỉ, Thạch Nghị giống như thần trợ, cưỡng ép vượt qua vô tận vũ bùn, giết đến sắp đóng thông đạo trước mặt. Tại thông đạo đóng lại phía trước một khắc cuối cùng, Thạch Nghị nguy hiểm càng nguy hiểm hơn mà vào. Ngoại giới, huyết trì, một mảnh lặng ngắt như tờ, một đám thuần huyết thú con hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, tràn diện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngay mới vừa rồi, bọn chúng còn đang nhìn suy Thạch Nghị, cho là hắn lòng tham không đáy, tất nhiên sẽ đang trùng kích thông đạo quá trình bên trong thất bại, vấp phải chắc trở. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Nghị thật sự thành công, xưa nay chưa từng có, trở thành thứ nhất xông vào huyết hà thông đạo sinh linh. Ngôn ngữ đã không cách nào miêu tả bọn chúng thời khắc này rung động. Giờ khắc này, bọn chúng tựa hồ hiểu được vì cái gì trùng đồng giả sẽ bị xưng là thượng cổ thánh nhân, trời sinh thần nhân. T. Thật sự thành công. Tiểu Kim Chu hít sâu một hơi. Sau đó, nó ý thức được, Thạch Nghị vô cùng có khả năng nhận được huyết hà chỗ đầu nguồn đại cơ duyên. Vốn là đã đầy đủ người tiên, lại được đại cơ duyên, loại này khí vận, là thật không cách nào tưởng tượng. Bất quá, nó cũng nghĩ đến một vài vấn đề, đó chính là Thạch Nghị như thế nào đi ra. Nói như vậy, thông đạo khép kín sau đó, muốn lại một lần nữa mở ra, cần đem tất cả kỳ lân tàn phế thạch vào đủ, tụ thành một khối hoàn chỉnh kỳ lân thạch, mới có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo. Nhưng mà, Thạch Nghị khi trước tẩy lễ tại trong thuần huyết thú con đã dẫn phát chúng nộ, muốn thu hoạch những thế lực này kỳ lân tàn phế thạch, giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Cuối cùng, nó thở dài một hơi, tại trong đáy lòng vì Thạch Nghị cầu nguyện, hy vọng hắn có thể tìm tới đi ra ngoài lộ. Bây giờ, thông đạo nội bộ, Thạch Nghị đứng vững thân hình, hai con ngươi rực rỡ như sao, tại mờ tối trong thông đạo dạng người rực rỡ. Dưới chân của hắn, một đầu tử sắc huyết hà đang lùi lại rút về, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Thạch Nghị mục tiêu chính là Tử Sắc Huyết Hà đầu nguồn, vì vậy, hắn hướng về Tử Hà rút về phương hướng cất bước, đồng thời, dùng trung đồng liếc nhìn một phía, cảnh giác tùy thời có khả năng buông xuống nguy cơ. Cũng may vượt qua vũng bùn sau đó, Thạch Nghị liền không có tao ngộ trở ngại gì, hết thảy đều rất thuận lợi. Hắn đi theo rút về Tử Sắc Huyết Hà, một đường xâm nhập trong thông đạo, càng là xâm nhập, hư không bên trong tử khí lại càng nồng đậm, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm cùng dị hương. Chương 46, trái tim chương 46, trái tim chỉ là nghe thấy loại này dị hương, liền làm cho người lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, tất cả huyết nhục hạt nhỏ đều đang rung động nhẹ nhẹ, hướng Thạch Nghị biểu đạt một loại khát vọng, thúc giục hắn đi tìm kiếm dị hương đầu nguồn. Thạch Nghị tinh thần chấn động, cước bộ không ngừng, thôi động trùng đồng, tại tử sắc trong sương mù liếc nhìn, tìm kiếm. Cuối cùng, hắn đi tới cuối lối đi. Tử Sắc Huyết Hà cũng trở về nó khởi nguyên chỗ, đó là một tòa huyết trì, hiện ra mông mông tử quang, tất cả sương mù cũng là từ trong huyết trì bên trong tràn ra tới, nơi đó, tinh khí nồng đậm, ngưng tụ thành mây mù, trời quang mây tạnh, một mảnh thần thánh. Theo Thạch Nghị tới gần huyết trì, dị hương càng thêm nồng nặc, hút vào trong miệng mũi sau, để cho người ta có loại phiêu phiêu dục tiên, vũ hóa phi thăng cảm giác. Còn chưa chân chính đến, thu hoạch huyết trì bên trong đồ vật, liền có loại cảm giác này, khó có thể tưởng tượng vật trong ao có bao nhiêu người tiên. Thạch Nghị đem trùng đồng vận chuyển tới cực hạn, hắn ánh mắt hừng hực, xuyên thấu tầng tầng sương mù tím, đi tới huyết trì ở trong. Khi thấy rõ huyết trì bên trong tình cảnh sau đó, Thạch Nghị ít có lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vậy mà thấy được một đầu trông rất sống động tử sắc kỳ lân, nằm ở trong huyết trái bên trong, không nhúc nhích, lùi về huyết hà toàn bộ trôi vào trong cơ thể của nó, biến mất không thấy gì nữa. Thật là tử kỳ lân sao? Cái kia xâm nhiên lân phiến, cái kia giống như thần thoại một dạng hình thể, cái kia uy phong lấm lấm rộng dài khí thế, hết thảy đều là chân thật như vậy. Tại đầu này khổng lồ tử kỳ lân phía trước, Thạch Nghị quá mức nhỏ bé, giống như một cái không đáng kể sâu kiến. Hắn bị tử kỳ lân khí thế chấn nhiếp, toàn thân căng cứng, đình trệ tại chỗ, không khí quanh thân phảng phất đọc lại. Thạch Nghị tính toán dùng trùng đồng nhìn xuyên hư vô, thấy rõ tử kỳ lân chân thực diện mục, nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cái kia tử kỳ lân vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là như vậy sinh động như thật, giống như thật vật. Làm sao có thể? Hạ giới có kỳ lân. Thạch Nghị nghi hoặc tự nói, nghĩ đến hạ giới có thập hung côn bằng, có thập hung đứng đầu chân long, có tổ tế linh, có cấm khu chi chủ, có kỳ lân tựa hồ cũng không còn kỳ quái. Chỉ là đầu này kỳ lân hẳn không phải là đứng hàng thập hung một đầu kia. Thạch Nghị nhớ kỹ, thập hung kỳ lân dòng dõi là một đầu trắng kỳ lân, mà trước mặt hắn huyết chỉ bên trong cái này một đầu lộ ra tử sắc. Bất quá màu sắc cũng không thể đại biểu huyết mạch thuần túy trình độ. Tử kỳ lân có bảo thuật đồng dạng là hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, chỉ là Thạch Nghị lúc trước lấy được những cái kia tán thuật quá mức không cho mẹ. Ở đây tại đầu kia trên thân tử kỳ lân có thể thu được không sức mẹ kỳ lân bảo thuật sao? Thạch Nghị rất chờ mong, nhưng mà đối mặt dạng này một đầu uy thế kinh khủng kỳ lân, dù chỉ là thi hải cũng làm cho người cảm thấy thúc thủ vô sách. Ngay tại trong hắn suy tư nên như thế nào thu hoạch huyết chỉ bên trong cơ duyên thời điểm, sương mù tím bốc hơi, huyết chỉ bên trong tình cảnh phát sinh biến hóa. Đầu kia giống như thật vật tử kỳ lân vậy mà một hồi nhặt bã bị ền ảo, tại Thạch Nghị trước mắt biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ có một giọt tím mã não tầm thường tiên diễm giọt máu lơ lửng ở nơi đó, không lúc đích. Trong mơ hồ có kỳ lân thanh âm gầm thét từ trong làn truyền ra. Thạch Nghị bừng tỉnh, đây mới là huyết chỉ tử kỳ lân bộ mặt thật, chỉ là hắn nhìn không thấu, trung đồng đồng lực có hạn, còn chưa đủ mạnh. Cùng lúc đó, cái kia cố để cho người ta hít thở không thông uy áp giống như thủy triều thối lui, bay về tử kỳ lân giọt máu bên trong. Thạch Nghị có thể động, hắn không do dự, mở ra trung đồng, lập tức hướng về huyết chỉ cất bước. Sở dĩ mạo hiểm xông vào trong thông đạo tới, không phải là vì thu hoạch giờ khắc này sao? Bất quá, Thạch Nghị duy trì vốn có tỉnh táo, không có bị tử kỳ lân chi huyết choáng váng đầu óc. Tinh khí áp xúc thành mây cùng sương mù, hương thơm mùi thơm nước mũi, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng. So với mở ra thông đạo sau chạy xuôi mà ra tử sắc huyết hà, giọt này tử kỳ lần chi huyết chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cách mỗi 10 năm một lần huyết chỉ tẩy lễ chỉ cần hao nó năng lượng một phần ngàn tỷ, thật sự là không có ý nghĩa. Thạch Nghị chậm rãi tới gần, tính toán cách không đem giọt máu hút nhất tới. Nhưng mà thử mấy lần, tất cả dùng thất bại mà kết thúc. Thạch Nghị hiểu rồi, giọt máu này không mang được. Thế là hắn đi xuống huyết chỉ, tới gần tử kỳ lần giọt máu. Không có tao ngộ trở ngại, Thạch Nghị rất thuận lợi đi tới kỳ lân huyết tích trước mặt. Giờ này khắc này, bên trong thân thể của hắn, huyết dịch thần hy toàn bộ hóa thành tử kỳ lân, tràn ngập ra kỳ lân chi lực, tính toán cùng phía trước kỳ lân huyết tích thiết lập liên hệ. Vừa rồi tại trì bên ngoài lúc, hắn cách không thử qua, nhưng mà thất bại. Bây giờ, Thạch Nghị vừa mới nếm thử, kỳ lân huyết tích liền có phản ứng. Toàn thân no hóng ánh, bắn ra sáng chói tử sắc tia sáng, giống như một quả tử sắc thái dương. Sau đó, kỳ lân chi huyết hướng về Thạch Nghị tới gần, trực tiếp hướng trái tim của hắn mà đi. Thạch Nghị không có trốn. Hạ tại trong giọt máu cũng không có cảm ứng đến ác ý, hắn nhìn chăm chú lên kỳ lân huyết tích không có vào nhục thể của hắn, rót vào trái tim của hắn. Lúc này Thạch Nghị trong đầu đang suy nghĩ, hắn đã siêu việt cực hạn, đánh vỡ bản huyết cảnh cực cảnh, sừng sững ở bản huyết cảnh đỉnh điểm. Loại tình huống này, lại dung hợp một giọt không cách nào tưởng tượng kỳ lân chi huyết, sẽ phát sinh cái gì? Hắn không biết, nhưng mà lập tức liền có thể biết. Từ kỳ lân giọt máu rót vào Thạch Nghị trái tim, trong nháy mắt đem nguyên bản hồng sắc huyết nhục nhuộm thành tử sắc. Đông. Một tiếng rung mạnh, giống như lôi đỉnh tại bên mình, chấn hư không đều run rẩy, phảng phất sắp pha toái. Đây cũng không phải là một loại nào đó tiếng nổ, mà là Thạch Nghị tiếng tim đập, giống như một mặt trống lớn bị gõ vang. Thạch Nghị sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy quả tim này không thuộc về mình. Xem như huyết dịch khắp người vận động động cơ, tim tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cái này một khí quan cường đại hay không, cùng ban huyết cảnh mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Bây giờ, kỳ lân huyết tích tan vào Thạch Nghị trái tim bên trong, để cho quả tim này nên đón không cách nào tưởng tượng thuế biến cùng tiến hóa. Mỗi một tấc huyết đủ, mỗi một cái trái tim khang phòng đều bị rực rỡ tím hà chiếu rọi, tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp. Đông, đông, tiếng tim đập càng dồn dập, hơn nữa, vô cùng kinh khủng, mỗi một âm thanh đều giống như lôi đỉnh bạc quân. Nếu là bây giờ có khắc bàn huyết cảnh sinh linh ở đây, tất nhiên sẽ bởi vì loại này tiếng tim đập mà ngực khó thở, không chịu nổi, khó mà hô hấp. Chính là Thạch Nghị bản thân cũng sắp không chịu nổi, toàn thân hắn trên dưới tất cả mạch máu đều phồng lên nổ lên, hiện ra yêu dị tử sắc, giống như từng cái tử sắc trường xà bò đầy huyết đục ở giữa. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn sức mạnh tăng vọt, lấy một cái cực kỳ tốc độ khoa trương kéo lên cao. Cảnh giới không thay đổi, vẫn là bàn huyết cảnh, các phương diện tố chất lại tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, không hề nghi ngờ, Thạch Nghị lại một lần nữa đánh vỡ nhân thể cực hạn, tại bàn huyết cảnh lĩnh vực này bước ra kinh người một bước. Bất quá trình này cực kỳ thống khổ, giống như là vạn kiến đốt thân. Thạch Nghị cắn răng kiên trì, tùy ý tử kỳ lần chi tâm dẫn đạo trái tim phát sinh đủ loại thay biến. Bàn huyết cảnh chân nghĩa, ngoại trừ nhục thân mặt ngoài tự động bốc lên bảo quang, còn có một cái chuyển chữ. Còn đối với bàn huyết cảnh giới mà nói, trọng yếu nhất một cái khí quan chính là trái tim. Chương 47, Kỳ Lân Bảo Thuật chương 47, Kỳ Lân Bảo Thuật nó giống như một đài động cơ, không biết mệt mỏi đem thân thể người bên trong huyết dịch vận chuyển đến toàn thân các nơi, phàm là trái tim người mạnh, bàn huyết cảnh cũng sẽ không yếu. Bây giờ, tại tử kỳ lân huyết dưới sự trợ giúp, Thạch Nghị trái tim xảy ra cứu cực thủy biến, siêu việt cực cảnh, triệt để thăng hoa, đặt tới mặt khác thuận theo thiên địa. Hắn trở nên càng thêm cường đại, vượt qua khi trước chính mình, tối thiểu nhất tại trong bàn huyết cảnh tìm không thấy đối thủ. Tại đã nhận lấy vạn kiến đốt thân đau đớn đi qua, Thạch Nghị nơi buồng tìm thuế biến cuối cùng kết thúc, công thành viên mãn. Hắn có một khỏa tử sắc trái tim, tử khí bốc hơi, dày đặc kỳ lân đường vân, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cái này cùng hoàng kim trái tim giống, một khi thôi động, liền sẽ bộc phát ra kinh khủng đến không có gì sánh kịp khí huyết chi lực, loạn thiên động địa. Thạch Nghị che trái tim, miệng lớn thở dốc, trong thân thể còn lưu lại cảm giác đau, không có hoàn toàn tiêu tan. Hắn ánh mắt lưu chuyển, thử nghiệm thôi động viên này tử sắc trái tim, chỉ một thoáng, Thạch Nghị toàn thân lỗ chân lông đều đang phun mỏng tử khí, huyết dịch giống như đại giang trường hà đồng dạng lao nhanh không ngừng. Vì Thạch Nghị liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, Thạch Nghị hơi mở rộng một chút tứ chi, lực lượng kinh khủng này để cho hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Chờ hắn quen thuộc một phen sau đó, khảo nghiệm một chút chính mình thuần nhục thân chi lực, kết quả vô cùng khoa trương, không phải bàn huyết cảnh sinh linh hẳn là có sức mạnh. Thạch Nghị trong lòng rung động, hắn mạo hiểm tiến vào kỳ lân huyết hà thông đạo, lại thu được dạng này đại cơ duyên. Hắn có thể cảm ứng đến, tử kỳ lân giọt máu bên trong tinh hoa cũng không hoàn toàn tiêu hóa, lấy trước mắt hắn thể lượng cũng không tiêu hóa nổi, tuyệt đại bộ phận tinh hoa đều chứa đựng ở tử sắc trong tim, sẽ ở trong sau này tu hành chậm rãi phong xuất ra. Kỳ lân huyết tích nghịch thiên chỗ, hắn đã có chỗ linh hội, sinh sinh đem trái tim của hắn cất cao mấy cái cấp độ, có thể so với những cái kia tiên thiên hoàng kim trái tim. Như vậy, kỳ lân bảo thuật đâu? Đây là Thạch Nghị mong đợi nhất đồ vật. Dù sao, tử sát trái tim nhìn như cường đại, nhưng chung quy là dựa vào kỳ lân huyết tích cưỡng ép cất cao tạo ra được tới. Tu đạo tiền kỳ có lẽ có thể phát huy đại dụng, nhưng đã đến tu đạo hậu kỳ, ý nghĩa của nó sẽ không quá lớn. Kỳ lân bảo thuật cũng không giống nhau. Thạch Nghị nếu là nhận được, hiểu ra trong đó chân nghĩa, sau đó trên cơ sở đó thăng hoa, đây là được lợi cả đời. Hắn mở to trung đồng, quan sát bên trong bản thân trái tim, tính toán tìm kiếm kỳ lân ký hiệu dấu vết. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại tử sắc tim một cái khang trong phòng, trong một cái góc tầm thường, Thạch Nghị thấy được một bộ tử kỳ lân đồ khác, từ vô cùng vô tận nhỏ bé ký hiệu tạo thành, lít nha lít nhít, phức tạp huyền ảo, phù hợp đại đạo chi bí. Thạch Nghị trong lòng hơi động, đây chính là hắn khát vọng chí cường bảo thuật, kỳ lân bảo thuật. Hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, tuyệt đối là có thể cùng côn bằng bảo thuật phân cao thấp tồn tại. Có thể được đến loại vật này, Thạch Nghị khí bậc cao, không cách nào tưởng tượng. Phải biết, nguyên tắc Thạch Nghị lấy được chỉ là kỳ lân tàn phế thuật, điều này nói rõ hắn cũng không có sát tiến trong thông đạo. Dù sao, nguyên tắc Thạch Nghị nhưng không biết bàn huyết cảnh cực cảnh cao như vậy, không giống một thế này Thạch Nghị, ngay từ đầu liền đem mục tiêu định cao xa, cũng vì chim mà cố gắng. Nếu như nói, Thạch Nghị tại huyết chỉ tẩy lễ đi qua, không có đạt đến lúc đó cho là cực cảnh, như vậy, hắn liền không có tiếp cận thông đạo khả năng, dù là nắm giữ kỳ lân bước. Bánh xe lịch sử quần quần chuyển động, Thạch Nghị đã đi lên một đầu không giống nhau vô thượng chi lộ. Hắn tại huyết chỉ bên trong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội trái tim khang phòng xó xỉnh bên trên bộ kia kỳ lân đồ khắc. Thập hung bí thuật về nào, vượt quá tưởng tượng, nhất là, đây là hoàn chỉnh kỳ lân bí thuật, dù là Thạch Nghị sinh ra trùng đồng, có thể giải tích phù văn, thấm nhuần bản nguyên, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn đắm chìm tại trong kỳ lân đồ khắc khó mà tự kiềm chế, thể ngộ kỳ lân bảo thuật đủ loại huyền bí, không ngừng mà phân tích, diễn hóa, chỉ một sát na, giống như là đi qua trăm ngàn vạn năm xa xưa như vậy. Kỳ lân, Nhật Bản thường thương yêu quý sinh linh, danh xưng thủy thú, nhưng trên thực tế, bọn chúng bộ tộc này rất hung, bằng không cũng không khả năng đứng hàng tiên cổ thập hung bên trong. Ở trong mắt Thạch Nghị, kỳ lân đồ khắc sống lại, hóa thành vô số đại đạo ký hiệu, hóa thành từng trận rực rỡ chói mắt tử sắc quang mưa, tại hư không bên trong bay múa, gây dựng lại, cuối cùng trở thành một đầu vô cùng to lớn tử sắc kỳ lân. Trên người của nó ẩn chứa chư thiên chi bí, vận chuyển ở giữa, từng cái tinh hà vờn quanh tới, từng vì sao nổi lên, vây quanh tử sắc kỳ lân chậm rãi chuyển động, chúng tinh phù nguyệt, phản phất cái này vũ trụ sơn hà, thiên địa tứ cực, cũng là bởi vì tử kỳ lân mà sinh, đều lấy nó làm trung tâm. Thạch Nghị như nói như khác, điên cuồng hấp thu đây hết thảy. Tử kỳ lân sinh động như thật, giống như năm đó vô thượng sinh linh tái sinh, ánh mắt chuyển động, một mắt chính là trăm ngàn đời mất đi, thương hải tăng điển, tuế nguyện biến thiên, duy tiên đạo vĩnh hằng bất biến. Sau một khắc, ánh mắt của nó bên trong hiện ra đại tinh chìm nổi, vũ trụ vỡ nát cảnh tượng khủng bố, làm cho người rung động. Thạch Nghị thôi động trung đồng, đem hết khả năng lĩnh ngộ tử kỳ lần phụ văn chân nghĩa. Không biết qua bao lâu, Thạch Nghị trong mắt ký hiệu cuối cùng bình tĩnh lại, sau đó tử sắc tim đập, vô tận huyết dịch thần hy hóa thành từng đầu tử sắc tiểu kỳ lân, tại trong Thạch Nghị mạch máu phi tốc vận chuyển. Vâng. Tử kỳ lân giải thể, trở thành vô số phù văn, rơi vào trên thân Thạch Nghị, cùng hắn hòa làm một thể. Giờ khắc này, Thạch Nghị làn ra mặt ngoài tử sắc mông lung, kết thành từng viên kỳ lân lân phiến, hắn giống như là hóa thành một đầu hình người kỳ lân, muốn phá vỡ lớn vũ trụ, giết tới cựu trọng tiên. Phù văn đầy trời, kỳ lân đường vân lít nha lít nhít, mỗi một đầu đều bóng ánh trong suốt, là kỳ lân bảo thuật không thể thiếu mất một bộ phận. Thạch Nghị thể sát tinh thần tất cả đắm chìm vào trong đó, thể ngộ kỳ lân bảo thuật đủ loại bí mật, chỉ trong nháy mắt, hắn giống như là về tới vô tận 5 tháng trước đây, cái kia rực rỡ huy hoàng thời đại, đi theo tử kỳ lân góc nhìn, trấn áp trên trời dưới đất, vô địch vũ nội vũ ngoại. Đến cuối cùng, hắn triệt để nắm trong tay kỳ lân bảo thuật, chính thức có được một môn hoàn chỉnh thập hung chi thuật. Cái này cùng hắn tại Vũ Vương phủ, Ma Linh Hồ học được thái cổ di chủng bảo thuật, thuần huyết hung thú bảo thuật các loại, căn bản không phải là cùng một cấp bậc, một cái cấp bậc. Nếu như thế nhân biết được Thạch Nghị lấy được hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng. Cho dù đến thượng giới, kỳ lân bảo thuật cũng là bánh trái thơm ngon, sẽ câu lên thế lực lớn tham nghiệm, nhịn không được đối với Thạch Nghị hạ thủ. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, Thạch Nghị chỉ có thể vận dụng kỳ lân tàn phế thuật, dù sao, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đợi đến Thạch Nghị chân chính cường đại lên sau đó, liền lại không đạo trích dám đánh bảo thuật chủ ý, hắn thu hồi kỳ lân bảo thuật, bình phục một chút tự thân khí tức. Từ hắn xông vào thông đạo đến dung hợp tử kỳ lân chi huyết, lĩnh ngộ hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, toàn bộ quá trình đến cùng hao tốn thời gian bao lâu, Thạch Nghị cũng không biết, bất quá, tuyệt đối không ngắn. Lấy hắn đối với những cái kia thuần huyết sinh linh hiểu rõ, chắc chắn sẽ không ở lại tại chỗ chờ hắn, muốn mở ra thông đạo, chỉ có một cái tiểu kim chun là xa xa không đủ. Theo lý thuyết, Thạch Nghị muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 48, độc hành chương 48, độc hành đương nhiên, Thạch Nghị nghĩ tới một sự kiện, hắn chuyến này thôn phệ huyết chỉ bên trong tử kỳ lân giọt máu, khiến huyết chỉ khô kiệt. Đây là thái cổ thần sơn 10 năm một lần huyết chỉ tẩy lễ đầu nguồn, cứ như vậy tiêu tan hầu như không còn, ý vị này, 10 năm sau đó, cũng không còn cái gì huyết chỉ tẩy lễ. Bất quá, cái này cũng không sao cả. Dù sao 10 năm sau đó, hoa vực sớm đã đại biến, thái cổ thần sơn cơ bản đều trốn đi lên giới đi, huyết chỉ tẩy lễ cuối cùng sẽ trở thành quá khứ thức. Lại giả thuyết, 10 năm sau Thạch Nghị đã nhanh 16 tuổi, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đã bất khởi, ai dám tới Thạch Nghị ở đây hỏi đến kỳ lân huyết chỉ chuyện. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thôi động trùng đồng, tại cuối thông đạo liếc nhìn, muốn nhìn một chút có cái gì có thể đường đi ra ngoài. Thạch thất cổ lão, trên vách tường tràn đầy dấu vết tháng năm, sau khi Thạch Nghị thôn vệ xong kỳ lân huyết tích, bức tường thậm chí xuất hiện phong hóa dấu hiệu, bất quá, đây cũng không có nghĩa là những thứ này bức tường cũng rất yếu ớt, phía trên vẫn như cũng là cấn lấy đáng sợ kỳ lân đường vân. Dù cho Thạch Nghị đã chiếm được hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, cũng không cách nào dung chuyển những đường vân này một chút, giữa hai bên, trên lệch quá lớn. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, tại mờ tối lộ ra cực kỳ chói mắt, hắn cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, tại nở rộ kỳ lân huyết tích huyết chỉ dưới đáy, hắn thấy được chút hứa băng nghe. Dưới đáy tựa hồ có khu vực chân không. Thạch Nghị tung người nhảy lên, đi tới huyết chỉ ở trong, trong con ngươi phủ vằn bắn ra, thi triển ra khai thiên tích địa cái này một lớn thần thông. Giang giác. Một tiếng vang giòn đi qua, huyết chỉ dưới đáy bị Thạch Nghị động lực xé ra, lộ ra một mảng lớn đen tối không gian. Đây là một đầu thông đạo dưới lòng đất, thâm thúy vô cùng, không biết thông hướng nơi nào. Thạch Nghị mở to trùng đồng, chậm rãi đi vào chính giữa lối đi, mặc dù trùng quanh rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà, có trùng đồng tại, đối với Thạch Nghị tới nói tựa như ban ngày. Hắn dọc theo cái thông đạo này một đường tiến lên, trong lúc đó, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, đây tựa hồ là đầu kia tử kỳ lân chuyên môn chuẩn bị sinh lộ. Đi không biết bao xa, cuối cùng, Thạch Nghị thấy được ánh sáng, khi hắn chân chính đi ra thông đạo, đột nhiên phát hiện, mình đã ở vào kỳ lân bí cảnh bên ngoài. Hắn đi ra cửa thông đạo, sừng sững ở một tòa trên đồi núi, ngắm nhìn khí thế rộng rãi núi non trùng điệp. Lần này, Thạch Nghị không tiếp tục nhìn thấy cái kia như có như không kỳ lân chi thế, tích chứa tại kỳ lân trong bí cảnh tối đại cơ duyên đã rơi vào tay hắn, giống như là rút sạch kỳ lân bí cảnh thần hồn. Hắn khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Bây giờ Thạch Nghị đã xưa đâu bằng nay, mặc dù vẫn là giống như huyết cảnh, nhưng mà, siêu việt cực cảnh phía trên, dù là độc hành đại hoang, cũng có sức tự vệ. Vì vậy, hắn không có đi tìm trưởng thành kim chu. Đương nhiên, sở dĩ độc hành, còn có nguyên nhân khác. Thái cổ thần sơn bên trong những sinh linh kia đại khái đều đang chăm chú chính mình tiến vào kỳ lân huyết hà thông đạo chuyện, dù sao, hắn phá vỡ lịch sử, biến không thể thành có thể, còn nắm giữ trùng đồng loại này thiên phú nghịch thiên, có khả năng rất lớn ở trong đường hầm có sự khác biệt. Loại tình huống này, Thạch Nghị hiện thân, giống như là đem chính mình đưa thân vào chính giữa vòng xoáy. Nếu như nói, Thái cổ thần sơn hợp lực, đồng loạt hướng ma linh hồ tạo áp lực, lấy ma linh hồ nội tình, rất khó bảo trụ Thạch Nghị. Giống như nguyên tắc bên trong, Thạch Nghị tại trong hư thần giới bên trong chiến bại sau đó, đến không hết thế lực giết tới ma linh hồ, tranh đoạt thân thể của hắn một dạng. Kỳ lân bảo thuật chính là thập hung chi thuật, tính cám dỗ so trùng đồng thi thể lớn hơn không biết bao nhiêu lần, rất khó nói những cái kia thái cổ thần sơn sẽ không động tâm. Phải biết, côn bằng bảo thuật, ngay cả thượng giới thiên nhân tộc cũng vì đó mà điên cuồng, chớ nói chi là hạ giới thần sơn thế lực. Bây giờ, con đường duy nhất chính là độc hành một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Có một số việc, không phải Thạch Nghị định đoạn, người khác muốn siêu hắn nguyên thần, kiểm tra phải chăng lấy được kỳ lân bảo thuật, lấy Thạch Nghị trước mắt sức mạnh, căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có chờ đến Thạch Nghị chân chính quật khởi, người mang vô địch đại thế thời điểm, mới có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia, không cần lại trốn tránh tránh. Hắn nghĩ rõ lợi hại trong đó, quyết tâm liền như vậy thoát ly ma linh hồ, không còn quay về, miễn cho bị Thái Cổ Thần Sơn sinh linh để mắt tới. Đến nỗi ma linh hồ nhân quả, chờ Thạch Nghị cường đại sau đó, tự nhiên sẽ báo đáp. Duy nhất để cho Thạch Nghị do dự chính là chính mình sinh tử chi mê, phải chăng muốn cáo chi quan tâm hắn đám người. Hơi suy tư một phen đi qua, Thạch Nghị lựa chọn giữ bí mật, ai cũng không nói cho. Việc quan hệ sinh tử, không thể có mảy may qua loa. Bây giờ, Thạch Nghị chuyện cần làm là nghĩ ra biện pháp che lại chính mình này đôi trùng đồng. Một thế này hoang vực, chỉ có một mình hắn nắm giữ trùng đồng loại thiên phú này, người khác chỉ cần thấy được trùng đồng liền biết là hắn. Trước mắt mà nói, Thạch Nghị tại phương diện trùng đồng tạo nghệ, còn không đạt được trùng đồng hợp nhất, cùng người bình thường không có gì khác biệt trình độ, chỉ có thể dựa vào ngoại lực tới che lấp. Hắn suy tư tự thân tình cảnh, lấy một cái tốc độ cực nhanh rời xa nơi đây. Hắn biết, chính mình mất tích, tất nhiên sẽ kinh động ma linh hồ hai vị tôn giả, lão Kim Chu cùng Bích Ma Hắc Đồng Nệ. Hai đại tôn giả khẽ động, khắc Thái Cổ Thần Sơn cao tầng cũng biết hắn hướng bên này đưa mắt tới. Kỳ Lân bảo thuật, thực sự động nhân tâm, Thạch Nghị tại một đám thuần huyết thú con trước mặt thi triển Kỳ Lân bước, cưỡng ép bước vào thông đạo chuyện, nhất định sẽ bị những cái kia thần sơn tôn giả biết được. Nhất thiết phải kịp thời rời xa vùng đất thị phi này, Thạch Nghị an toàn mới có thể được đến cam đoan. Hắn bên cạnh phi đột, bên cạnh thi triển bí thuật, che giấu thân hình của mình cùng khí tức, cả người giống như một chi mũi tên, ở trong đại hoàng phi tốc đi xuyên. Không lâu sau đó, Thạch Nghị đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nóng nhìn Kỳ Lân bí cảnh phương hướng. Bên kia, một đạo hoàng kim sắc khí huyết giống như một cây trụ trời xông thẳng lên trời, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, trời nghiêng địa phúc. Thạch Nghị đối với cỗ này khí huyết quá quen thuộc, chính là ma linh hồ chi chủ, lão Kim Chu. Biết được Thạch Nghị biến mất ở Kỳ Lân huyết trì trước kia trong thông đạo sau, lão Kim Chu tiêu phí đại khí lực tìm kiếm tung tích của hắn, thế nhưng là kết quả là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này khiến lão Kim Chu tức giận. Phải biết, vì cho Thạch Nghị tẩy lễ, ma linh hồ thế nhưng là bỏ ra thần sơn nội tình, thiên thần chi huyết loại này kinh khủng đại giới, nếu là Thạch Nghị chết ở Kỳ Lân trong bí cảnh, cái kia ma linh hồ chính là giọt chúc múc nước, công dã chẳng. Bích Ma Hắc Đồng Nện cũng rất tức giận, khổng lồ kinh khủng thân thể đứng sừng ở bên trên đám mây, ánh mắt lênh khốc, đằng đằng sát khí, quan sát núi non trùng điệp, tính toán tìm kiếm Thạch Nghị thân ảnh. Đáng tiếc, vô luận hai đại tôn giả vận dụng loại thủ đoạn nào, cũng không tìm tới Thạch Nghị chỗ. Chẳng lẽ Nghị Nhi thật sự vẫn ở Kỳ Lân trong bí cảnh? Lão Kim Chu lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn không được tự lẩm bẩm. Sẽ không, Nghị Nhi không dông chết yểu chi tướng, hắn thân có trùng đồng, có lớn khí vận gia thân, nhất định có thể gặp giữ hóa lành Bích Ma Hắc Đồng Nện lắc đầu. Thạch Tử Đằng không nói một lời, nhưng ánh mắt cùng hai nện một dạng, đều tại liếc nhìn phía trước sơn xuyên đại điện. Căn cứ tộc ta thiên tiêu thú con nói tới, Nghị Nhi tại vào huyết chỉ phía trước, từng thu hoạch cùng Kỳ Lân có liên quan đại cơ duyên. Chương 49, mặt nạ chương 49, mặt nạ ta cũng nghe nói, Nghị Nhi chính là dựa vào trong truyền thuyết Kỳ Lân bước, ngạnh sinh sinh sát tiến cái lối đi kia ở trong. Lão Kim Chu gật đầu một cái. Có hay không một loại khả năng, Nghị Nhi phúc vận hưng thịnh, tại lối đi kia bên trong lấy được hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, Bích Ma Hắc Đồng Nện làm ra suy đoán to gan. Lão Kim Chu cùng Thạch Tử Đằng nghe vậy, trong mắt sáng lên, đều cảm thấy khả năng này không nhỏ, dù gì, Thạch Nghị cũng có thể tìm được Kỳ Lân huyết hà đầu mượn, nhận được tích chứa trong đó đại cơ duyên. Nếu như là thật sự, vậy cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bất quá lập tức, bọn chúng liền nghĩ đến chuyện này mà khác. Hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật đủ để cho trong Thái Cổ Thần Sơn tất cả thế lực điên cuồng, Thạch Nghị nếu là nhận được, đồng thời quay về Ma Linh Hồ, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Nếu là Thạch Nghị không muốn đem Kỳ Lân bảo thuật môn này thập hung cấp bí pháp chia sẻ ra ngoài, kết quả khó liệu. Hai nện một người trong lúc suy tư, Thái Cổ Băng Sơn, Thái Cổ Tỳ Sơn cùng với Hống Sơn tôn giả cấp cường giả liền cùng nhau mà tới, hỏi thăm Thạch Nghị tình huống. Băng Sơn tôn giả nghe nói Kim Vân Đằng bị Ma Linh Hồ nhân tộc Thạch Nghị sau khi đánh bại, cảm thấy chấn kinh, lại nghe nói Thạch Nghị đạp lên Kỳ Lân bước sát tiến huyết hà thông đạo, lập tức ngồi không yên, giắt tay Tỳ Sơn, Hống Sơn hai thế lực lớn tôn giả cùng đi vào. Mặt ngoài là quan tâm Thạch Nghị tình huống, trên thực tế nhưng là thăm dò Ma Linh Hồ hư thực. Việc quan hệ thập hung bí thuật, cái nào tôn giả có thể không tâm động? Nếu quả thật căn cứ chính xác thực Ma Linh Hồ lấy được hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, toàn bộ hoang vực đều biết điên cuồng, tình thế hoàn toàn không phải chỉ là Ma Linh Hồ có thể nắm trong tay ở Quý Hồ Thạch Nghị, tất nhiên đại biểu Ma Linh Hồ tham gia huyết chỉ tẩy lễ, đó chính là Thái Cổ Thần Sơn trong thế hệ trẻ một thành viên, chúng ta xem như thần sơn trưởng bối, tự nhiên quan tâm một chút an nguy của hắn. Khi bị hỏi thăm đến ý thời điểm, Bàng Sơn tôn giả nói ra mấy câu nói như vậy tới. Lão Kim Chu âm thầm cười lạnh, lời nói đường hoàng như vậy, truy cứu bản chất, còn không phải là vì Kỳ Lân bảo thuật mà đến. Hống Sơn cùng Tỳ Sơn thì trực tiếp nhiều, trực tiếp chất vấn Ma Linh Hồ, có phải hay không đã sớm phát hiện Thạch Nghị, đem giấu. Hai vị, đừng khinh người quá đáng. Lão Kim Chu quát lạnh tới một tiếng, trên thân tràn ra kinh khủng kim sắc khí huyết, cơ hồ có thể loạn thiên động địa. Hống Sơn tôn giả, Tỳ Hưu tôn giả, không yếu thế chút nào, nhao nhao phóng thích tự thân khí thế, cùng Lão Kim Chu đối kháng. Bích Ma Hắc Đồng Nệ đương nhiên sẽ không để cho Lão Kim Chu ăn thiệt thòi, cũng gia nhập vào trong đó. Mắt thấy một hồi tôn giả đại chiến liền muốn bùng phát, Bàng Sơn tôn giả lập tức nhảy ra hòa giải, này mới khiến kịch liệt không khí dần dần lạnh đi. Nếu là Nghị Nhi đi ra Kỳ Lân bí cảnh, chúng ta sớm đã đem hắn nhận về Ma Linh Hồ, hà tất ở đây lãng phí thời gian? Lão Kim Chu lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng các ngươi Ma Linh Hồ là đang cố ý diễn kịch, chỉ vì Man Tiên Quá Hải độc hưởng Kỳ Lân bảo thuật. Thì Hưu tôn giả âm dương một câu. Đúng vậy à, Trong Thái Cổ Thần Sơn, người nào không biết lối đi kia bên trong có thể cất giấu hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật. Thời đại Thái Cổ, chúng ta Thiên Thần các thủy tổ liền lưu lại qua đôi câu vài lời, ghi chép ở cốt thư phía trên. Lão Kim Chu nghe vậy, không khỏi giận dữ, tất cả thuần kim sắc chân nhện đều vận sức chờ phát động, sát khí ngút trời. Đạo Hưu bất giận bằng Sơn Tôn giả lại một lần nữa làm hòa sự lão, chỉ có điều, nó cũng giống như nhau ngấp nghé Kỳ Lân bảo thuật, chỉ là một hống sơn cùng tỷ sơn rõ ràng như vậy. Trên thực tế, không chỉ bọn chúng ba cái tôn giả, còn rất nhiều thần sơn tôn giả đang chăm chú tình huống nơi này, nhặt bá một chút khổng lồ thần niệm như có như không đảo qua nơi đây, biểu lộ thái độ của mình. Thấy cảnh này, lão Kim Chu ngược lại là không muốn tìm kiếm thạch nghị, coi như đem hắn tìm được, mang về ma linh hồ, cũng biết thai họa hết bài này đến bài khác, không bảo vệ hắn. Không có cách nào, thập hung bảo thuật tên tuổi quá lớn, quá mê người, đã từng khai sáng Thái Cổ Thần Sơn đám kia thiên thần thủy tổ ở trong sách cổ ghi lại tương quan đồ vật, trong đó liền đề cập tới bọn chúng không cách nào đặt chân huyết chỉ thông đạo. Đi thôi, không tìm, người nào thích tìm ai đi tìm. Lão Kim Chu mở miệng, nhịn đau từ bỏ tìm kiếm thạch nghị kế hoạch. Ha ha, không phải là đang diễn trò cho ta các loại nhìn, kỳ thực cái này nhân tộc đã sớm hồi ma linh hồ đi. Hống tộc tôn giả cười lạnh một tiếng. Ma linh hồ tùy thời đối với các vị khai phóng, nếu muốn tìm nghị nhi, cứ tới chính là Bích Ma Hắc Đồng nện mở miệng, âm thanh rất lớn, ẩn chứa đạo âm, vang vọng núi non trùng điệp ở giữa. Cái này không chỉ có là tại cáo chi Thái Cổ Thần Sơn một đám tôn giả, cũng là đang nói cho thạch nghị, nếu như hắn đi ra, tuyệt đối đừng trở về ma linh hồ. Gặp Bích Ma Hắc Đồng nện như thế, rất nhiều thần sơn tôn giả có chút tin tưởng thạch nghị còn chưa có đi ra. Ánh mắt của bọn nó lập tức chuyển hướng cái kia phiến nguy nga sơn lĩnh, cũng có một bộ phận thần sơn tôn giả nhanh chằm chằm ma linh hồ, tính toán tìm được dấu vết để lại. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thạch nghị nhìn thấy lão Kim Chu phóng ra ngoài khí huyết chi lực sau, trong lòng biết, một hồi liên quan tới Kỳ Lân bảo thuật phong ba đã bộc phát. Còn tốt hắn nhìn qua sách, có thạch hạo côn bằng pháp tiết lộ sau tao ngộ xem như vết xe đổ. Cẩn thận, lúc nào cũng không sai. Hắn xoay người, không còn quan tâm chính giữa vòng xoáy, mà là ra tốc đi xa. Bây giờ Thái Cổ Thần Sơn những cái kia thế lực lùng tìm phạm vi còn chưa tới nơi ở đây, bằng không thạch nghị một cái bàn huyết cảnh sinh linh cũng không khả năng nên ngang chạy trốn. Không bao lâu nữa, ở đây liền sẽ bị tác động đến, thạch nghị nhất định phải nhanh chóng rời xa vùng đất thị phi này. Hắn thôi động tử sắc trái tim, trong nháy mắt, một cái cực lớn tiếng tim đập vang lên, giống như lôi đỉnh tại bên mình, thạch nghị thể nội huyết dịch thần hy lập tức phi tốc vận chuyển, sau lưng của hắn trực tiếp sinh ra một đôi tử sắc cánh chim, dưới chân giấy lên hừng hực tử diễm. Đây là Kỳ Lân bảo thuật một loại diệu dụng, có thể ở một mức độ nào đó tăng tốc tự thân tốc độ bay. Sau đó thạch nghị nhanh như điện chớp, hướng về phương xa mà đi. Ven đường có không ít ngủ đông ở trong đại hoang hung thú, ngày bình thường hung lệ khí ngập trời, huyết buồn đại khẩu giết sinh vô số, nhưng là bây giờ thạch nghị đường tắt lãnh địa của bọn nó lúc, cả đám đều ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy, không dám xung ra. Bọn chúng đều bị trên thân thạch nghị tản mát ra Kỳ Lân chi uy chấn nhiếp, đây là trời sinh chênh lệch đẳng cấp, linh hồn tầng diện tuyệt đối áp chế, chỉ dựa vào khí tức liền có thể làm cho những này hung tàn cổ thú quỳ xuống đất thần phục. Cái này khiến thạch nghị một đường thông suốt, phi tốc lướt qua vô tận đại hoang. Trong quá trình này, thạch nghị lợi dụng trong mắt trái đạn sinh dương khí cùng mắt phải bên trong đạn sinh âm khí, hợp lực tại khuôn mặt mặt ngoài tạo ra được một cái đồ án thái cực mặt nạ, hai cái thái cực chi nhãn phân biệt ở vào mi tâm cùng nơi cảm. Nó cùng bình thường mặt nạ khác biệt, toàn thân phong bế, không có bất kỳ cái gì lộ thủng tới lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Từ nay về sau, tấm mặt nạ này hẳn là sẽ nương theo thạch nghị một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến hắn không sợ hết thảy mới thôi. Tuy nói đến hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật đại giới rất lớn, bị rất nhiều sinh linh ngấp nghé, nhưng mà hết thảy đều là đáng giá, hoàn chỉnh thập hung bảo thuật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 50, đường đi ngay tại thạch nghị cực tốc chạy trốn thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn tôn giả nhóm ra tăng phạm vi sưu tầm, một chút không hề lộ diện cường giả cũng hiện thân, không cố kỵ nữa ma linh hồ cường giả cảm thụ. Đương nhiên, bọn chúng sư xuất hữu danh, mỹ kỳ danh nói là vì thạch nghị an toàn nghĩ. Ma linh hồ hai đại tôn giả nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng mà, bọn chúng cũng không thể tránh được, dù sao Thái Cổ Thần Sơn không phải bọn chúng một nhà định đoạt. Hy vọng nghị nhi phúc lớn mạng lớn, có thể trốn qua kiếp nạn này. Lão Kim Chu thở dài nói, lúc đầu nghe nghị nhi tiến vào huyết hà thông đạo, ta còn hưng phấn hơn không thôi, cho là hắn có cơ hội lấy được trong truyền thuyết hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật. Về sau mới phát hiện, vật kia đơn giản chính là một cái khoai lang bằng tay, nắm bắt tới tay không nhất định chính là tốt. Bích Ma Hắc Đồng nện ngửa mặt lên trời thở dài, đối với thạch nghị tương lai cảm thấy lo nghĩ. Thạch Tử Đằng nhưng là không nói một lời, ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư điều gì. Hai vị tổ sư, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, trơ mắt nhìn Thái Cổ Thần Sơn người đi tìm kiếm nghị nhi. Hắn đột nhiên truyền âm. Ngay sau đó, Thạch Tử Đằng lại độ truyền âm lên tiếng, nghị nhi thiên tư thông minh, tất nhiên biết thập hung chi thuật can hệ trọng đại, hắn nếu có thể đi ra, tất nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới, nhất định sẽ phi tốc thoát đi mảnh này đúng sai địa. Chúng ta có thể làm chính là xóa đi tất cả cùng hắn có liên quan dấu vết. Nghe vậy, lão Kim Chu, Bích Ma Hắc Đồng nhận phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu, truyền âm đáp lại, đối với Thạch Tử Đằng đề nghị đưa cho chắc chắn. Nói đi, hai nện một người bắt đầu hành động. Tử Đằng, ngươi là nghị nhi cha đẻ, thân phận mất cảm, vẫn là đi theo trong chúng ta một cái cùng một chỗ a, miễn cho bị người khác ngồi. Lão Kim Chu quay đầu, như có điều suy nghĩ nói, đa tạ tổ sư phù hộ. Thạch Tử Đằng cảm kích nói, hắn biết lão Kim Chu thực sự nói thật, ở trong mắt Thái Cổ Thần Sơn tôn giả, hắn Thạch Tử Đằng ngay cả sâu kiến cũng không tính, dùng hắn đến bức thạch nghị hiện thân loại sự tình này, không phải là không được phát sinh. Cuối cùng, Thạch Tử Đằng đi theo lão Kim Chu bên người, một hồi liên quan tới thạch nghị lớn lùng bắt liền như vậy kéo ra màn che. cũng may Thạch Nghị trước kia liền dự liệu được đây hết thảy, kịp thời cách xa Kỳ Lân bí cảnh chỗ phạm vi. Đêm tối buông xuống, Thạch Nghị vẫn không có dừng bước lại, hắn hai con ngươi rực rỡ, giống như hai quả rực rỡ tinh thần, trong đêm tối lấp loé tia sáng. Phức tạp đại hoang rừng rậm, sinh tồn rất nhiều cổ thú, sinh linh, mỗi khi đêm tối tới thời điểm, một chút hung tàn hoang thú, kẻ săn mồi liền ra tới kiếm ăn, thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng gào thét truyền ra, đánh vỡ đại hoang yên tĩnh. Loại hoàn cảnh này đối với bình thường bản huyết cảnh sinh linh tới nói là một cơn ác mộng, trong đêm tối kẻ săn mồi so ban ngày muốn càng thêm nguy hiểm. Bất quá, đối với Thạch Nghị tới nói, đêm tối là ban ngày, hắn thôi động trùng động, liếc nhìn phía trước rừng rậm, một mắt liền xuyên thủng tầng tầng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Phía trước, một đầu lao xà yên tĩnh ngủ đông, chiếm cứ tại cường tráng trên cành cây, làn da cùng vỏ cây hòa thành một thể, nếu là nó bất động, căn bản không phát hiện được. Nhưng mà, nó chạy không khỏi Thạch Nghị ánh mắt, Thạch Nghị biết trước nguy hiểm, trực tiếp sớm tránh đi, lách qua lão xà phục kích điểm. Cái này một phản thường hành vi để cho con lão xà kia có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sắp đắc thủ, kết quả cái này nhân tộc đột nhiên lách qua nơi đây, để nó dự định thất bại. Một đôi màu vàng cự nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Nghị đi xa, nó do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn truy kích. Thạch Nghị tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua rất lâu, sau lưng lạnh ý mới chậm rãi tiêu thất. Vừa mới con đại xà kia thôn vệ Nhật Nguyệt tinh hoa, tu luyện rất nhiều năm, đạo hạnh không cạn, tối thiểu nhất cũng là động tiên lĩnh vực sinh linh, nếu như bị nó dây dưa kéo lại, lập tức sẽ dẫn tới càng nhiều, cường đại hơn kẻ săn mồi, đến lúc đó, Thạch Nghị liền khó đi thoát. Kỳ Lân chi uy, chấn nhiếp một chút linh trí không phải đặc biệt cao cổ thú, dùng rất tốt, nhưng mà, đối với những cái kia linh trí tương đối khá cao sinh linh mà nói, cũng không phải là uy hiếp, mà là dụ hoặc. Trong lòng của hắn tính toán, tại trong rừng rậm phi độn, không ngừng tránh đi một chút sinh vật nguy hiểm. Ma linh hổ chờ không được, Vũ Vương phủ cũng là đầm rồng hang hổ, chỉ dựa vào một cái Vũ Vương, thậm chí là Thạch Hoàng, còn phù hộ không được hắn. Bây giờ, duy nhất có thể phù hộ hắn, lại nguyện ý phù hộ hắn, chỉ sợ chỉ có thượng cổ thánh viện bên trong trùng đồng nữ. Nàng ba thượng giới những cái được gọi là cự đầu so sánh, có lẽ còn rất non nớt, nhưng mà tại cái này giới, trùng đồng nữ chính là tồn tại vô địch, che chở hắn hẳn là không vấn đề gì. Thượng cổ thánh viện Thạch Nghị khẽ nói, muốn đi nơi này, đầu tiên trở thành bổ thiên các đệ tử, hơn nữa, muốn đầy đủ kinh diễm mới được, bởi vì dưới tình huống bình thường, thượng cổ thánh viện là không mở ra, trừ phi có kinh diễm hoang vực vô thượng thiên kiêu xuất hiện. Thạch Nghị muốn đi thượng cổ thánh viện, liền phải hướng bổ thiên các cao tầng chứng minh thực lực của mình. Điểm này ngược lại là không khó, chỉ là một cái bản huyết cảnh, cũng đủ để rung động bổ thiên các. Phía sau động thiên cảnh, Thạch Nghị chỉ có thể càng ngày càng mạnh, là vàng, ở nơi nào đều có thể phát sáng. Đến nỗi thân phận bại lộ vấn đề, Thạch Nghị cũng không như thế nào lo lắng, lấy nguyên tắc Thạch Hạo tại bổ thiên các kinh nghiệm đến xem, cái thế lực này phong bình coi như không tệ, chỉ cần Thạch Nghị không làm cái gì bất lợi cho bổ thiên các chuyện, liền sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Thạch Nghị quyết định liền đi bổ thiên các. Hắn không biết là con đường hắn đi qua trên đường có một đạo bích quang hàng lâm xuống. Đây là bích ma hắc đồng nhện cảm ứng lấy chung quanh khí thế, nhịn không được lộ ra vẻ giật mình. Nó lại ở nơi này cảm ứng đến Kỳ Lân khí tức. Bây giờ đã biết một cái duy nhất sẽ Kỳ Lân tàn phế thuật cũng chỉ có một ma linh hồ Thạch Nghị. Rõ ràng Thạch Tử Đằng lời nói ứng nghiệm, Thạch Nghị thật sự trốn thoát, hơn nữa đã cách xa chính giữa vòng xoáy, trốn hướng về phía phương xa. Chỉ là ban huyết cảnh hắn tại trước mặt tôn giả còn rất non nớt, một mắt liền có thể nhìn ra hắn dấu vết lưu lại. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bàn huyết cùng tôn giả ở giữa chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, một cái trên trời, một cái dưới đất. Bích Ma Hắc Đồng nhận ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chút do dự, lập tức ra tay, xóa đi Thạch Nghị dấu vết lưu lại. Nó lần theo vết tích, một đường tiến lên, một đường giúp Thạch Nghị che đậy hành tung. Mãi cho đến Kỳ Lân khí tức biến mất không thấy gì nữa, Bích Ma Hắc Đồng nhận mới ngừng lại được. Nó ngóng nhìn trong đêm tối đại hoang, đêm đã khuya, yên lặng như tờ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy cổ thú tiếng gầm gừ, nếu như đoán chừng không tệ, Thạch Nghị hẳn là liền thân ở phía trước mảnh này đại hoang bên trong. Bích Ma Hắc Đồng nhện không tiếp tục truy tìm Thạch Nghị tung tích, nó biết Thạch Nghị đi ra Kỳ Lân bí cảnh sau, trực tiếp đi xa, khả năng cao là lấy được hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, chính mình đi tìm hắn, chỉ làm cho Thạch Nghị đưa tới họa sát thân. Bây giờ, Bích Ma Hắc Đồng nhện duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Thạch Nghị hết thảy thuận lợi. Hoàn chỉnh Kỳ Lân bảo thuật, Nghị Nhi quả thật là thiên mệnh chi nhân, đây không phải bình thường người có thể có được đại cơ duyên. Chương 51, Thượng Thương Kiếp Quang chương 51, Thượng Thương Kiếp Quang từ thượng cổ đến nay, huyết chỉ tẩy lễ tiến hành không biết bao nhiêu lần, không một người có thể tiến vào trong thông đạo, chỉ có Nghị Nhi làm được. Chỉ cần hắn trốn qua kiếp nạn này, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cuối cùng cũng có một ngày, ma linh hồn sẽ bởi vì hắn mà sừng sững ở hoang vực chi đỉnh. Bích Ma Hắc Đồng nhện tự lẩm bẩm. Sau đó, nó lại lộ ra thần sắc lo lắng, nghĩ tới hoang vực đại kiếp, cũng không biết bọn chúng đặt cửa Thạch Nghị có thể hay không tại đại kiếp đến thời điểm trợ bọn chúng một chút sức lực. Bích Ma Hắc Đồng nhện lắc đầu, quay người rời đi. Đi không bao xa, bên trên bầu trời liền rơi xuống một đạo kim sắc thân ảnh, chính là Bằng Sơn Tôn giả. Bích Ma đạo hữu, ta thấy ngươi đi rất xa, không tại Kỳ Lân núi phụ cận tìm kiếm, mà là đi tới bên này, thế nhưng là có phát hiện gì? Bằng Sơn Tôn giả mở miệng hỏi. Bích Ma Hắc Đồng nhện nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hồi đáp, Nghị Nhi an nguy, các ngươi ngược lại là quan tâm nhanh, không biết còn tưởng rằng hắn là các ngươi Bằng Sơn người. Ha ha, nếu quả thật có thể như thế, cũng là chưa chắc không thể. Bằng Sơn Tôn giả cười đáp lại. Hừ, Bích Ma Hắc Đồng nhện lạnh rên một tiếng, không để ý đến, trực tiếp trốn xa. Chỉ còn lại Bằng Sơn Tôn giả ở lại tại chỗ, nhìn xem Bích Ma Hắc Đồng nhện thân ảnh đi xa, nó nụ cười trên mặt cũng đi theo tiêu thất hầu như không còn, ngược lại biến lãnh gốc. Nó nhìn một chút phương xa đen như mực đại hoang, lộ ra vẻ trầm tư. Qua rất lâu mới phi độn rời đi. Không lâu, mấy sợi kim sắc tia sáng ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, đó là mấy cái kim xí đại bằng, một đầu đâm vào cái kia phiến đại hoang ở trong. Kỳ Lân núi phong ba một mực kéo dài mấy tháng lâu, từ đầu đến cuối không thể bình ổn lại, toàn bộ thái cổ thần sơn đều bị liên lụy, thậm chí có không ít thần sơn bên ngoài tôn giả nhúng tay vào. Hoàn chỉnh thập hung bảo thuật giá trị quá lớn, chỉ là một cái tin tức không chắc chắn liền đã dẫn phát lớn như vậy gợn sóng, nếu là ngoại giới xác nhận loại này vô địch pháp rơi vào Thạch Nghị chi thủ, Ma Linh Hồ cùng Vũ Vương phủ đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này Thạch Nghị đã thoát ly nguy hiểm, triệt để cách xa Kỳ Lân quần sơn. Tuy nói bằng sơn tôn giả hạ lệnh, để cho mấy cái kim sĩ đại bằng hướng về phía hắn phi độn phương hướng truy kích đi qua, nhưng mà, Thạch Nghị đã sớm biến nói, hắn uy tích khó lường, giống như rồng về biển lớn, căn bản tìm không thấy. Gần 2 tháng đi qua, Thạch Nghị củng cố một phen mình tại Kỳ Lân huyết chỉ bên trong thu hoạch. Cho tới bây giờ, hắn đối với tự sắc tim vận dụng càng thêm muốn gì được đấy, từ mới vừa bắt đầu không quá quen thuộc đến bây giờ điều khiển như cánh tay, đối với Kỳ Lân bảo thuật lĩnh ngộ càng thâm hậu, thực lực lại độ lấy được tăng cường. Giờ này khắc này, Thạch Nghị chân chính đem bản huyết cảnh đẩy về phía hắn có khả năng đạt tới cực đỉnh, lại sau này cũng chỉ có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, đầu tiên. Gần 2 tháng, Thạch Nghị cũng là đang đuổi giữa đường vượt qua, hắn xuyên qua nguy hiểm đại hoang, hướng về Bổ Thiên Các phương hướng gấp rút lên đường, bây giờ đã cực kỳ tiếp cận. Hắn cũng không biết Bổ Thiên Các vị trí cụ thể, chỉ là tại Vũ Vương phủ, Ma Linh Hồ một chút cổ tịch nhìn lên qua ghi chép liên quan, đem nơi đó hình dung là một chỗ tinh thổ, từ xưa đến nay, thực lực đều rất mạnh mẽ, gọi là địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Chỉ cần hướng về tinh thổ đại khái phương vị mà đi, tóm lại là có thể tìm tới. Lúc này Thạch Nghị chính thức đầy 6 tuổi, hắn khí huyết chi lực thêm một bước kéo lên, bây giờ muốn tại bàn huyết cảnh tiếp tục đề thăng, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Nghị niên linh tự nhiên tăng trưởng. Đương nhiên, hắn sẽ không vì truy cầu một cảnh giới mà dừng ở tại chỗ. Mỗi một cảnh giới có mỗi một cảnh giới phong thái, Thạch Nghị sẽ từng cái đi chứng kiến, đi trèo núi. Đương nhiên, Thạch Nghị dừng bước. Hắn có dự cảm, Bổ Thiên Các tịnh thổ không xa, không bao lâu nữa liền sẽ tìm được. Đây là một loại trong cõi u minh cảm ứng, cực kỳ cường đại tu sĩ đều sẽ có loại năng lực này, phần lớn cũng là dùng để dự báo lành dữ, mà Thạch Nghị loại năng lực này nhưng là đến từ Kỳ Lân bảo thuật. Nó không hổ là thập hung chi pháp, không chỉ có uy năng cực lớn, còn ẩn chứa chư thiên chi bí, vô tận càn khôn tạo hóa. Tại phương diện dự báo cắt hung, Kỳ Lân bảo thuật giả người sở hữu tuyệt đối là người nổi bật trong đó. Thạch Nghị bất quá là bản huyết cảnh sinh linh, liền có thể lợi dụng loại năng lực này làm một chút dễ hiểu dự đoán, theo hắn đạo hạnh không ngừng tăng lên, cùng với Kỳ Lân bảo thuật lý giải càng thêm thấu triệt, loại năng lực này còn có thể thêm một bước tiến hóa. Hắn ngừng lại, không tiếp tục hướng phía trước, mà là thôi động trùng động, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm gì sau đó, Thạch Nghị mở ra một cái tạm thời động phủ, tại ngoài động phủ làm đơn giản một chút bố trí, sau đó ngồi xếp bằng trong đó. Hắn muốn khi tiến vào Bổ Thiên Các phía trước, xử lý một chút ngực bên trong chí tôn cốt. Tại Thiên Thần huyết tẩy lễ, huyết chỉ tẩy lễ quan chú phía dưới, khối xương này viên mãn, ở trong dựng dục bí thuật tại hắn chạy trốn hai cái này giữa tháng hướng đi thành thục, đã có thể xuất thế. Đối với chí tôn cốt bên trong dựng dục bí thuật, cũng chính là cái gọi là thượng thương kiếp quang, Thạch Nghị cảm thấy rất hứng thú, bất quá, hắn đối với bí thuật cảm thấy hứng thú, đối với dung hợp chí tôn cốt không có hứng thú. Thời gian kế tiếp, Thạch Nghị cần lợi dụng trùng đồng năng lực, nhìn thẳng chí tôn cốt, đem thượng thương kiếp quang toàn bộ phù văn lĩnh ngộ. Đây không phải một chuyện dễ dàng, phải biết, chí tôn cốt bên trong phù văn dày đặc, tràn ngập đáng sợ pháp tắc chí lực, bình thường cường giả nhìn thẳng thời gian dài, đều biết cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn lay động, chớ nói chi là Thạch Nghị một cái bản huyết cảnh sinh linh. Bất quá, hắn có trùng đồng loại này vô thượng tiên phú, tại phân tích phù văn, quy tắc phương diện, có không có gì sánh kịp ưu thế. Thạch Nghị ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đông, một tiếng sấm rền, từ sát tim đập, lôi kéo Thạch Nghị cả người huyết dịch thần hy, khiến cho chúng nó phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt, Thạch Nghị quanh thân dâng lên tử sát sương mù, hắn ngồi xếp bằng ở trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, vô tận sức mạnh hội tụ tại hai con người chỗ. Hắn trùng đồng, cách mí mắt đều có thể nhìn thấy có tử quang lộ ra. Sau một khắc, Thạch Nghị mở mắt, ký hiệu, quy tắc, trật tự chờ đan vào một chỗ, hắn đồng lực nhảy lên tới đỉnh cao nhất. Sau đó, Thạch Nghị nhìn thẳng chí tôn cốt, dùng trùng đồng năng lực phân tích chí tôn cốt bên trong dựng dục chí tôn bí thuật. Một sát na, Thạch Nghị giống như là thấy được có ánh khắp nơi tinh hà, một cái ký hiệu chính là một ngôi sao, vô tận tinh thần, xen lẫn lấp lóe, cùng nhau tạo dựng ra một môn kinh khủng tuyệt luân bí thuật. Thiên phạt khí tức tóe hiện, hoàng hốt ở giữa, hình như có chí cao vô thượng tiên đạo ý chí quan sát nhân thế, muốn phai mở vạn vật sinh linh, hủy diệt tất cả. Giang giác. Bên trên bầu trời, tầng mây nứt ra, có đáng sợ chùm sáng bắn nhanh xuống, diệt tuyệt vạn linh, trở thành chư thiên vạn vật này tiếp. Thượng thương kiếp quang. Thạch Nghị tự lẩm bẩm, nói ra quy tắc này bí thuật tên. Hắn tại chí tôn cốt trông được đến thượng thương kiếp quang đáng sợ, có không gì sánh nổi hùng vị khí thế, một khi nắm giữ, một tay che trời, thỉnh phạt nhân gian, không thành vấn đề. Hơn nữa, thượng thương kiếp quang đại biểu một loại quy tắc, một loại đại đạo, có thể nhờ vào đó càng xâm nhập thêm tìm tòi ra một con đường đường. Chương 52, Bổ Thiên Các chương 52, Bổ Thiên Các giờ này khắc này, Thạch Nghị trong lồng ngực nhiệt lưu phun trào, phản phất có một vòng cháy hừng hực liệt dương từ từ bay lên, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Chí tôn uy thế từ cái cục xương này ở trong giống như thủy triều khuyết tán ra, khí thế rộng rãi, có uy chấn cửu thiên thập địa chi thế, có đè ép nhật nguyệt tinh hà chi uy, khinh thường trên trời dưới đất. Cũng may Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị, dốc hết toàn lực đem uy áp thu hẹp ở tạm thời trong động phủ, không để cho khuyết tán đến ngoại giới. Dù là như thế, vẫn như cũng không cách nào ngăn cách chí tôn cốt tạo thành ba động. Ầm ầm, khối xương kia bên trong giống như là có một mảnh vĩ đại đại dương mênh mông tại triều tịch chập trùng, lại như sấm sét tại bên mình, phát ra âm thanh vô cùng hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Một cái lại một cái phù văn chợt lóe lên, số lượng nhiều lắm, dậm dạp chẳng chịt, nếu một bộ thần bí kinh văn. Về sau, chí tôn cốt bên trong lại thật sự vang lên một hồi kinh văn âm thanh, rung động ầm ầm, chấn động tiên địa. Sau đó, một tia lại một tia quang bay lên, nối thành một mảnh, từ vô số ký hiệu tạo dựng mà thành, rực rỡ vô cùng, bộc phát ra kinh thế thần uy. Đây là thượng thương kiếp quang, danh xưng thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, trên trời rơi xuống thần quang, phá diệt vạn vật, có thể chạm đi chư thiên cường giả, kinh khủng tuyệt luân. Thạch Nghị mở to trung đồng, nhất cổ tác khí, muốn đem tôn này vô cùng đáng sợ bí thuật phục khắc ra, dù cho con mắt đau nhức khó nhịn, có mạch máu vỡ tan, nhỏ xuống tia sáng chói mắt máu tươi, hắn cũng không ngừng. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiện. Cuối cùng, hắn thành công, thượng thương kiếp quang tất cả áo nghĩa toàn bộ tiến nhập trái tim của hắn, như khô khốc ruộng đồng bị suối nước thoải mái, một lần nữa tỏa sáng vô tận sinh cơ, Thạch Nghị lấy được một loại kinh khủng chí tôn thuật. Hắn cũng bỏ ra cái giá tương ứng, cả người miệng lớn thở hổn hển, toàn thân khẽ run, khí tức chập trùng không chắc, trên hai gò má, hai con ngươi chảy máu, nhìn qua rất là đáng sợ. Bất quá, hết thảy trả giá cũng là đáng giá. Loại này chí tôn thuật, nếu như lấy chí tôn cốt làm căn cơ, làm lực lượng cội nguồn tới thi triển, tới thôi động, uy năng đem sẽ cực độ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, dễ dàng liền có thể nghiền ép địch thủ. Nhưng mà rõ ràng, Thạch Nghị cũng không có làm như vậy dự định, thượng thương kiếp quang đối với hắn mà nói, vẻn vẹn một loại bí thuật, một cái thủ đoạn thôi. Mà dựng dục ra chí tôn thuật chí tôn cốt, đã hoàn thành sứ mạng của nó, đối với Thạch Nghị mà nói, giá trị cực lớn giảm nhiều thấp. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức quét xương, để cho hắn thoát ly thân thể của mình, còn chưa ép khô cuối cùng giá trị, bàn huyết cảnh, khối xương này phát huy công hiệu có hạn, cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng mà động thiên cảnh cũng không giống nhau. Thạch Nghị muốn tại động thiên cảnh có sự khác biệt, có chỗ đột phá, kéo dài mình tại bàn huyết cảnh cường thế, nhất định phải mở mới đường, khi đó chính là chí tôn cốt phát huy cuối cùng sức tàn lực kiệt thời khắc. Hắn thôi động huyết dịch thần hy, thôi động trung đồng, lệnh sôi trào chí tôn cốt chậm rãi bình tĩnh trở lại, mãi đến triệt để nguội, Thạch Nghị làm tốt phong ấn phương sách, sau đó đi ra tạm thời độc phủ. Xác nhận vừa rồi ngộ pháp không có đưa tới nguy hiểm gì đi qua, Thạch Nghị lúc này mới ra tay, đến lúc động phủ hủy đi, xóa đi chính mình tất cả vết tích. Loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, đã sớm xe nhẹ được quen. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thạch Nghị tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước, tìm kiếm bổ thiên các phương vị, đồng thời điều lý tự thân khí tức, để cho mình tùy thời tùy chỗ đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Bổ thiên các, danh xưng thượng cổ tỉnh thổ, cùng trục lộc thư viện, thần vương điện, thượng cổ thế gia mấy người cổ lão truyền thừa đặt song song, tại hoang vực đại địa bên trên hưởng dự đã lâu, được công nhận đỉnh tiêm một trong những đại thế lực, mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều biết hấp dẫn một nhóm lớn hoang vực trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới. Mạnh như thượng cổ thế gia hậu nhân, cổ quốc công chúa, vương công quý tộc hậu đại, đều biết bái nhập trong đó, tìm tiên hỏi. Mà bổ thiên các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần là thiên tài chân chính, không hỏi xuất thân, đều có thể tới tịnh thổ thiền tu. Tới gần bổ thiên các tộc đàn, rất dễ dàng liền có thể đem trong tộc thiên tài đưa tới tham gia bổ thiên các đệ tử sàng lọc. Thế nhưng chút xa một chút tộc đàn lại không được, hoang vực quá lớn, nhân loại khu dân cư chi chít khắp nơi giống như tô điểm tại bát ngát đại hoang ở trong, khiến cho rất nhiều cách bổ thiên các cực độ xa xôi bộ lạc không cách nào đem trong tộc thiên tài đưa đến tịnh thổ bên này, trừ phi là đại bộ lạc hoặc là siêu cấp cự tộc, chỉ có thế lực như vậy mới có năng lực vượt qua mấy chục hơn trăm vạn giảm đem tộc chọn lựa ra thiên tài đưa đến nơi đây. Vì có thể không lưu di châu tuyển bạt ra thiên tài chân chính, bổ thiên các hàng năm đều biết cử ra một chút sứ giả đi khắp đại hoang, xuất nhập các đại bộ lạc bên trong, tự mình đi chọn lựa thiên tài, đem một chút tư chất không tệ hài tử tìm ra, sau đó bổ thiên các chính mình phụ trách hộ tống. Giống Thạch Nghị dạng này hoàn toàn dựa vào chính mình, xuyên thẳng qua nguy cơ tứ phía đại hoang, tìm kiếm bổ thiên các sân môn, không có mấy cái, tuyệt đại đa số cũng là trưởng bối mang theo tới. Lúc này còn chưa tới bổ thiên các chiêu thu đệ tử thời gian, còn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mà chỗ này thượng cổ tỉnh thổ tại phương diện chiêu thu đệ tử vẫn luôn không cứng nhắc, hết thảy đều phải xem thiên phú như thế nào, thiên phú đầy đủ kinh diễm, coi như không tại chiêu thu đệ tử đoạn thời gian, cũng có thể đặc biệt đi vào. Bởi vậy, bổ thiên các trước sân môn thường xuyên có tự nhận là thiên phú không tệ sinh linh đi tới gõ cửa. Chỉ tiếc người thành công lác đác không có mấy, hơn nữa phàm là bị cho rằng không có tư cách đặc biệt ghi vào giả, không thể lần nữa gõ cửa, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiêu thu đệ tử tuyển bạt lúc lại đến nếm thử, bằng không đem bị coi là khiêu khích. Trong lịch sử, thông qua loại phương thức này tiến vào bổ thiên các người, chẳng lẽ là một vực thiên tiêu dị bẩm thiên phú tồn tại? Đương nhiên, nếu như ngươi may mắn gặp bổ thiên các điều động bên ngoài sứ giả, lấy được hắn tán thành, thu được một cái bổ thiên các tín vật phù bài, như vậy ngươi cũng có thể cầm trong tay phù bài, tại không phải chiêu thu đệ tử đoạn thời gian bái nhập tịnh thổ trong tay Thạch Nghị cũng không bổ thiên các tín vật, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn gõ cửa. Trải qua hơn 2 tháng hành trình, hắn rốt cuộc tìm được tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ tịnh thổ bổ thiên các. Ở đây cũng không có tìm, càng đến gần bổ thiên các chỗ, hung ác các thú số lượng lại càng ít, mà linh cầm thủy thú số lượng thì càng ngày sẽ càng nhiều. Thạch Nghị nắm giữ trung đồng, có thể nhìn thẳng bản nguyên, rất dễ dàng liền có thể phát hiện quy luật này cùng hiện tượng. Hắn dọc theo một cái phương hướng, một đường tìm kiếm, cuối cùng là tìm được đúng địa phương. Phía trước, thế núi chập trùng, nguy nga bao la hùng vĩ, cổ mục chọc trời, khắp nơi đều có sơn linh cùng đỉnh cây ở giữa, lượn lờ sương mù, càng là tiếp cận bổ thiên cát, linh tú chi địa càng nhiều. Từng tòa đại sơn cao vút, chui vào trong mây, treo suối thác nước, trời quang mây tạnh, có đủ loại thủy thú qua lại. Trên đường, Thạch Nghị càng là thấy được rất nhiều chỗ hồ nước, trong mắt mà thanh tịnh, hồ nước phía dưới, từng cái linh ngư đang du động, bên ngoài thân phía trên lập lòe lộng lấy bản, để cho hồ nước đều trở nên sóng nước lấp loáng, tràn đầy sinh cơ. Chương 53, Huyền vực thiên kiêu chương 53, Huyền vực thiên kiêu giờ này khắc này, Thạch Nghị trong lồng ngực nhiệt lưu phun trào, phảng phất có một vòng cháy hừng hực liệt dương từ từ bay lên, tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Chí tôn uy thế từ cái cục xương này ở trong giống như thủy triều khuyết tán ra, khí thế rộng rãi, có uy trấn cửu thiên thập địa chi thế, có đè ép nhật nguyệt tinh hà chi uy, khinh thường trên trời dưới đất. Cũng may Thạch Nghị đã sớm chuẩn bị, dốc hết toàn lực đem uy áp thu hẹp ở tạm thời trong động phủ, không để cho khuyết tán đến ngoại giới. Dù là như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cách chí tôn cốt tạo thành ba động. Ầm ầm, khối xương kia bên trong giống như là có một mảnh vĩ đại đại dương mênh mông tại triều tịch chập trùng, lại như sấm sét tại bên mình, phát ra âm thanh vô cùng hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Một cái lại một cái phủ văn chợt lóe lên, số lượng nhiều lắm, dậm dạp chậm chịt, nếu một bộ thần bí kinh văn. Về sau, chí tôn cốt bên trong lại thật sự vang lên một hồi kinh văn âm thanh, rung động ầm ầm, chấn động tiên địa. Sau đó, một tia lại một tia quang bay lên, nối thành một mảnh, từ vô số ký hiệu tạo dựng mà thành, rực rỡ vô cùng, bộc phát ra kinh thế thần uy. Đây là thượng thương kiếp quang, danh xưng thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, trên trời rơi xuống thần quang, phá diệt vạn vật, có thể chạm đi chư thiên cường giả, kinh khủng tuyệt luân. Thạch Nghị mở to trung đồng, nhất cổ tác khí, muốn đem tôn này vô cùng đáng sợ bí thuật phục khắc ra, dù cho con mắt đau nhức khó nhịn, có mạch máu vỡ tan, nhỏ xuống tia sáng chói mắt máu tươi, hắn cũng không ngừng. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Cuối cùng, hắn thành công, thượng thương kiếp quang tất cả áo nghĩa toàn bộ tiến nhập trái tim của hắn, như khô khốc ruộng đồng bị suối nước thoải mái, một lần nữa tỏa sáng vô tận sinh cơ, Thạch Nghị lấy được một loại kinh khủng chí tôn thuật. Hắn cũng bỏ ra cái giá tương ứng, cả người miệng lớn thở hổn hển, toàn thân khẽ run, khí tức chập trùng không chắc, trên hai gò má, hai con ngươi chảy máu, nhìn qua rất là đáng sợ. Bất quá, hết thể trả giá cũng là đáng giá. Loại này chí tôn thuật, nếu như lấy chí tôn cốt làm căn cơ, làm lực lượng cội nguồn tới thi triển, tới thôi động, uy năng đem sẽ cực độ kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, dễ dàng liền có thể nghiền ép địch thủ. Nhưng mà rõ ràng, Thạch Nghị cũng không có làm như vậy dự định, thượng thương tiếp quang đối với hắn mà nói, vẻn vẹn một loại bí thuật, một cái thủ đoạn thôi. Mà dựng dục ra chí tôn thuật chí tôn cốt, đã hoàn thành sứ mạng của nó, đối với Thạch Nghị mà nói, giá trị cực lớn giảm nhiều thấp. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức quét xương, để cho hắn thoát ly thân thể của mình, còn chưa ép khô cuối cùng giá trị, bàn huyết cảnh, khối xương này phát huy công hiệu có hạn, cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng mà động thiên cảnh cũng không giống nhau. Thạch Nghị muốn tại động thiên cảnh có sự khác biệt, có chỗ đột phá, kéo dài mình tại bàn huyết cảnh cường thế, nhất định phải mở mới đường, khi đó chính là chí tôn cốt phát huy cuối cùng sức tàn lực kiệt thời khắc. Hắn thôi động huyết dịch thần hy, thôi động trung đồng, lệnh sôi trào chí tôn cốt chậm rãi bình tĩnh trở lại, mãi đến triệt để nguội, Thạch Nghị làm tốt phong ấn phương sách, sau đó đi ra tạm thời động phủ. Xác nhận vừa rồi ngộ pháp không có đưa tới nguy hiểm gì đi qua, Thạch Nghị lúc này mới ra tay, nhặt bã điển lúc động phủ hủy đi, xóa đi chính mình tất cả vết tích. Loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên làm, đã sớm xe nhẹ được quen. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thạch Nghị tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc trước, tìm kiếm bổ thiên các phương vị, đồng thời, điều lý tự thân khí tức, để cho mình tùy thời tùy chỗ đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Bổ thiên các, danh xưng thượng cổ tỉnh thổ, cùng trục lộc thư viện, thần vương điện, thượng cổ thế gia mấy người cổ lão truyền thừa đặt song song, tại hoang vực đại địa bên trên hưởng dự đã lâu, được công nhận đỉnh tiêm một trong những đại thế lực, mỗi một lần chiêu thu đệ tử đều biết hấp dẫn một nhóm lớn hoang vực trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới. Mạnh như thượng cổ thế gia hậu nhân, cổ quốc công chúa, vương công quý tộc hậu đại, đều biết bái nhập trong đó, tìm tiên hỏi. Mà bổ thiên các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn rất đơn giản, chỉ cần là thiên tài chân chính, không hỏi xuất thân, đều có thể tới tịnh thổ thiểm tu. Tới gần bổ thiên các tộc đàn, rất dễ dàng liền có thể đem trong tộc thiên tài đưa tới, tham gia bổ thiên các đệ tử sàng lọc. Thế nhưng chút xa một chút tộc đàn lại không được, hoang vực quá lớn, nhân loại khu dân cư chi chít khắp nơi giống như tô điểm tại bát ngát đại hoang ở trong, khiến cho rất nhiều cách bổ thiên các cực độ xa xôi bộ lạc không cách nào đem trong tộc thiên tài đưa đến tịnh thổ bên này, trừ phi là đại bộ lạc hoặc là siêu cấp cự tộc, chỉ có thế lực như vậy mới có năng lực vượt qua mấy chục hơn trăm vạn giảm, đem tộc chọn lựa ra thiên tài đưa đến nơi đây. Vì có thể không lưu di châu, tuyển bạt ra thiên tài chân chính, bổ thiên các hàng năm đều biết cử ra một chút sứ giả đi khắp đại hoang, xuất nhập các đại bộ lạc bên trong, tự mình đi chọn lựa thiên tài, đem một chút tư chất không tệ hài tử tìm ra, sau đó bổ thiên các chính mình phụ trách hộ tống. Giống Thạch Nghị dạng này hoàn toàn dựa vào chính mình, xuyên thẳng qua nguy cơ tứ phía đại hoang, tìm kiếm bổ thiên các sơn môn, không có mấy cái, tuyệt đại đa số cũng là trưởng bối mang theo tới. Lúc này còn chưa tới bổ thiên các chiêu thu đệ tử thời gian, còn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mà chỗ này thượng cổ tỉnh thổ tại phương diện chiêu thu đệ tử vẫn luôn không cứng nhắc, hết thảy đều phải xem thiên phú như thế nào, thiên phú đầy đủ kinh diễm, coi như không tại chiêu thu đệ tử đoạn thời gian, cũng có thể đặc biệt đi vào. Bởi vậy, bổ thiên các trước sân môn thường xuyên có tự nhận là thiên phú không tệ sinh linh đi tới gõ cửa. Chỉ tiếc người thành công lác đác không có mấy, hơn nữa phàm là bị cho rằng không có tư cách đặc biệt ghi vào giả, không thể lần nữa gõ cửa, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo chiêu thu đệ tử tuyển bạt lúc lại đến nếm thử, bằng không đem bị coi là khiêu khích. Trong lịch sử, thông qua loại phương thức này tiến vào bổ thiên các người, chẳng lẽ là một vực thiên tiêu, dị bẩm thiên phú tồn tại? Đương nhiên, nếu như ngươi may mắn gặp bổ thiên các điều động bên ngoài sứ giả, lấy được hắn tán thành, thu được một cái bổ thiên các tín vật, phù bài, như vậy, ngươi cũng có thể cầm trong tay phù bài, tại không phải chiêu thu đệ tử đoạn thời gian bái nhập tịnh thổ trong. Trong tay Thạch Nghị cũng không bổ thiên các tín vật, không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn gõ cửa. Trải qua hơn 2 tháng hành trình, hắn rốt cuộc tìm được tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ tịnh thổ bổ thiên các. Ở đây cũng không khó tìm, càng đến gần bổ thiên các chỗ, hung ác các thú số lượng lại càng ít, mà linh cầm thủy thú số lượng thì càng ngày sẽ càng nhiều. Thạch Nghị nắm giữ trung đồng, có thể nhìn thẳng bản nguyên, rất dễ dàng liền có thể phát hiện quy luật này cùng hiện tượng. Hắn dọc theo một cái phương hướng, một đường tìm kiếm, cuối cùng là tìm được đúng địa phương. Phía trước, thế núi chập trùng, nguy nga bao la hùng vĩ, cổ mục chọc trời, khắp nơi đều có sơn linh cùng đỉnh cây ở giữa, lượn lờ sương mù, càng là tiếp cận bổ thiên cát, linh tú chi địa càng nhiều. Từng tòa đại sơn cao vút, chui vào trong mây, treo suối thác nước, trời quang mây tạnh, có đủ loại thủy thú qua lại. Trên đường, Thạch Nghị càng là thấy được rất nhiều chỗ hồ nước, trong mắt mà thanh tịnh, hồ nước phía dưới, từng cái linh ngư đang du động, bên ngoài thân phía trên lập lòe lộng lấy vằn, để cho hồ nước đều trở nên sóng nước lấp loáng, tràn đầy sinh cơ. Chương 54, thượng cổ thế gia chương 54, thượng cổ thế gia Thạch Nghị cất bước đi tới, đi xuyên qua hồ nước cùng cây rừng ở giữa, khắp nơi có thể thấy được thủy thú linh cầm bóng dáng. Bọn chúng yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt tại bổ thiên các ngoại vi, không có bất kỳ người nào đi quấy rầy, đi phá hư, mỗi ngày đều có sinh linh đi tới bổ thiên các sân môn, đối với mấy cái này sinh linh, cho tới bây giờ cũng sẽ không ra tay quan hệ. Nếu không có thượng cổ tịnh thổ uy danh chấn nhiếp, tuyệt không có khả năng như thế. Thạch Nghị mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến bổ thiên các sơn môn mà đi, hắn muốn đi nơi đó gõ cửa, dùng tuyệt đối thiên tư cùng thực lực tiến vào tịnh thổ ở trong. Ôm lấy loại ý nghĩ này sinh linh rất nhiều, Thạch Nghị chỉ cần tả hữu quay đầu liền có thể nhìn thấy rất nhiều người đồng hành. Có cùng hắn tuổi tác không chênh lệch nhiều, đã là bản huyết cảnh hậu kỳ đứa bé thiên tiêu, cũng có so Thạch Nghị lớn hơn mấy tuổi, đã đứng ở động tiên lĩnh vực thiếu niên tài tuấn. Nhân số rất nhiều, lai lịch không giống nhau. Điểm này, từ những sinh linh này trên người trang phục liền có thể nhìn ra. Thân mang đạo bào giả, phần lớn đến từ nhân tộc thiết lập cổ quốc, thân mang áo da thú giả, chính là đến từ đại hoang bên trong những cái kia bộ lạc. Bộ tộc của bọn hắn cách bổ thiên các quá mức xa xôi, chờ bọn hắn chạy tới lúc, đã sớm qua chiêu thu đệ tử thời gian, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng gõ cửa loại phương thức này, thử một chút, xem có thể hay không tiến vào trong thượng cổ tịnh thổ bên trong tu hành. Chỉ có điều, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều biết dùng thất bại mà kết thúc. Bởi vì phi bình thường chiêu thu đệ tử đoạn thời gian bên trong, bổ thiên các tuyển nhận yêu cầu sẽ tăng lên gấp mấy lần không ngừng, cực ít có người có thể thỏa mãn điều kiện, nhận được bổ thiên các ưu ái. Đang lúc Thạch Nghị ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn cùng dò xét những sinh linh này thời điểm, những sinh linh này cũng tại hướng về hắn bên này đưa mắt tới. Thời khắc này Thạch Nghị, 10 tuổi thiếu niên một dạng chiều cao, một thân hắc bạch đạo bào, trên mặt mang theo một cái bắt quái đồ án, không có lỗ thủng mặt nạ, phía trên chạy xuôi như có như không thần lực, có thể phòng ngự nguyên thần nhìn trộm, để cho người ta thấy không rõ hắn chân thực diện mục. Trang phục như vậy, tại những này sinh linh xem ra, thật sự là có chút kỳ dị, chưa bao giờ thấy qua bộ tộc nào hoặc là cổ quốc, hoặc là thượng cổ thế gia là như vậy phong cách. Hơn nữa, Thạch Nghị bước chân trầm ổn, khí tức như vực sâu, thâm bất khả trắc, chính là động tiên cảnh sinh linh đều khó mà nhìn thấu hắn hư thực, cái này khiến khác tới gõ cửa sinh linh trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao ngờ tới lên Thạch Nghị thực lực cùng lai lịch. Xin hỏi đạo huynh sư thừa nơi nào? Đột nhiên, một cái sinh linh đi lên phía trước, mặt mỉm cười, hỏi dò. Thạch Nghị không có ngừng xuống bước chân, bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn bình thản đáp lại một câu, huyền bực. Nghe vậy, lên tiếng giả hơi kinh hãi, thực sự không nghĩ tới, trước mắt cái này trang phục quái dị sinh linh cũng không phải là xuất từ hoang vực, mà là xa xôi huyền vực. Từ huyền vực vượt qua nhiều tầng bích trướng, đi tới hoang vực, muốn gia nhập bổ thiên cát, cái này quả thực để cho người ta có chút ngoài ý muốn, rất khó tưởng tượng. Bất quá, huyền vực cái này nhãn hiệu, khiến cho Thạch Nghị hình tượng ở chung quanh sinh linh trong mắt trở nên càng thêm thần bí. Dù sao, đây là hoang vực, bọn hắn chưa thấy qua huyền vực sinh linh là như thế nào. Hơn nữa, vượt qua mấy chục hơn trăm vạn dặm, đối với những cái kia bộ tộc lớn mà nói, cũng đã là một đoạn vô cùng khoảng cách rất xa, chớ nói chi là vượt giới chuyện như vậy, vẫn là liền vượt đêm giới. Có thể làm được điểm này sinh linh, há có thể là hạng đơn giản. Trong ngay mắt, liên quan tới Thạch Nghị bối cảnh ngờ tới như măng mọc sau mưa đồng dạng bốc lên, tại trong trẻ tuổi sinh linh phong truyền. Đợi đến Thạch Nghị đi đến bổ thiên các trước tấm bia đá lúc, hắn đến từ huyền vực chuyện đã là mọi người đều biết. Nhìn thấy không? Thiếu niên kia đến từ thần bí huyền vực, nghe nói, đứng sau lưng một cái đáng sợ thượng cổ thế gia, hôm nay tới bổ thiên các gõ cửa, chính là vì bổ thiên các thượng cổ thánh viện bên trong ghi lại vô thượng bí thuật, bổ thiên thuật mà đến. Phương xa, có tuổi trẻ sinh linh đang thì thầm, châu đầu ghé thai. Một người bằng hữu của ta thấy qua, trưởng bối của hắn là một vị kinh khủng tôn giả, không kém gì cổ quốc nhân hoàng, tự mình vượt giới đưa đến ở đây, bây giờ có lẽ còn không có rời đi, đang quan sát tình thổ, chờ đợi hắn gõ cửa kết quả. Lại có người mở miệng, tựa như là huyền vực đại danh đỉnh đỉnh âm dương môn truyền nhân, đây là một cái không kém gì bổ thiên cát, trục lộc thư viện ân thượng cổ nhân tộc đạo thống, cái này nhất nhân tộc cổ giáo trang phục, chính là loại này hắc bạch phong cách, đối ứng âm dương. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, từ huyền vực đến hoa vực, biết bao xa xôi. Một cái đứa bé làm sao có thể tự mình xuyên qua? Theo chuyện lên men, càng ngày càng nhiều sinh linh biết Thạch Nghị đến từ huyền vực chuyện. Tại bọn hắn đủ loại não bổ phía dưới, Thạch Nghị căn bản vốn không cần cho mình thân phận mới góp một viên gạch, tự có người qua đường vì hắn biện kinh. Chuyên nhiều người, cho dù là giả, cũng sẽ biến thành sự thật. Mà Thạch Nghị muốn làm, chính là chắc chắn những thứ này truyền ôn, hắn không cần mở miệng đi giải thích, chỉ cần hiện ra thực lực bản thân cùng thiên phú, bảo trì cảm giác thần bí liền liền có thể. Nếu là tự mình hạ tràng đi giải thích, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Dù sao, những cái kia truyền ngôn ngoại trừ Thạch Nghị là một cái đứa bé, không có một cái nào thật sự. Trên thực tế, Thạch Nghị cũng không có ý nghĩ, hắn thuận miệng nói, lại sẽ mang đến hiệu quả như vậy, này ngược lại là bớt đi hắn không thiếu công phu, không cần đi bịa đặt lai lịch của mình cùng bối cảnh. Đương nhiên, đối mặt bổ thiên các cao tầng, hắn liền phải thẳng thắn một chút, bọn hắn không phải kẻ ngu, Thạch Nghị nếu là coi bọn họ là đồ đần nhịn, sau cùng thằng hề tuyệt đối sẽ là chính mình. Cùng bổ thiên các cao tầng thẳng thắn đối đãi, đối với Thạch Nghị có không ít lợi hảo, bọn hắn rất có thể sẽ giúp lấy Thạch Nghị hòa giải, đem một vài tin đồn cho chắc chắn, đây chính là Thạch Nghị cần. Ngoài sơn môn ồn ào náo động, liền tọa trấn sơn môn bổ thiên các lão giả đều có chỗ nghe thấy, nghe được một chút truyền ngôn. Hắn vốn là tính tọa tại ngoài sơn môn trên một tảng đá, thỉnh thoảng hơi ra tay, khuyên lui một chút gõ cửa giả, cả người khoan thai tự đắc. Nhưng mà, nghe được trong gõ cửa giả truyền ngôn, có đến từ huyền vực thiên kiêu vượt giới mà đến, muốn bái nhập thượng cổ tịch thổ, hắn lập tức tinh thần phân chấn, tới hứng thú. Phải biết, bình thường lúc tới đây gõ cửa người trẻ tuổi bên trong, 9 thành 9, thậm chí nhiều hơn người cũng là không hợp cách, không cách nào phá cách đi vào. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cái điều kiện phù hợp, cũng xa xa không gọi được kinh diễm, không cách nào cùng tối cường một hàng sinh linh sánh vai. Huyền vực thiên tiêu vượt giới mà tới, muốn bái sơn môn. Chỉ là nghe được mấy cái này từ mấu chốt, trong đầu của ông lão cũng không khỏi phải hiện ra một cái thiên phú dị bẩm, long tinh hổ mạnh thiếu niên hình tượng. Huyền vực thiên tiêu, thật hay giả, nhưng tuyệt đối đừng để cho lão phu thất vọng a. Lão giả tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Phương xa, Thạch Nghị đến, hắn đi về phía trước trên trăm dặm hơn, đi tới một tòa cực lớn trước sân môn, hai tòa núi đá đặt song song lấy, nguy nga bằng bạc, khí thế hùng hồn, tạo thành một đạo tự nhiên môn hộ, toàn thân bao phủ mịt mờ thủy khí, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lúc này, đã có không ít gõ cửa giả tiến lên thử. Chương 55, Huyền một Thạch Nghị đứng vững, không có lập tức hướng về bổ thiên các sơn môn phương hướng cất bước. Bởi vì, đã có mười mấy cái trẻ tuổi sinh linh kích động, đi ra đám người. Một cái toàn thân đỏ thẫm, thân mang áo da thú thiếu niên nhân tộc đi ở trước nhất, thuận lý thành chương trước tiên vượt quan. Dựa theo bổ thiên các quy định, phi bình thường chiêu thu đệ tử đoạn thời gian, chỉ cần có thể hai cái chân toàn bộ đều bước qua sơn môn đường dây này chính là hợp cách, liền có thể ghi vào thượng cổ tịch thổ, ở trong đó tu hành. Bây giờ, phụ trách trấn thủ sơn môn bổ thiên các lão giả xếp bằng ở phụ cận một khỏa trên tảng đá xanh, không lúc ních, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Cảm ứng đến có mấy người khiêu chiến tiến lên, hắn từ từ mở mắt, hơi liếc mắt nhìn liền đã mất đi hứng thú, ngược lại quét về phía đám người xa xa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại một cái khí chất bất phàm thiếu niên trên thân, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, lập tức lại chuyển tới Thạch Nghị bên này, phát giác được Thạch Nghị cũng không phải là hạng người phàm tục sau, lão giả không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn không có cưỡng ép phá vỡ Thạch Nghị trên người ẩn nấp chi pháp, thấy rõ hắn chân diện mục, bởi vì như thế nào Thạch Nghị thật sự như truyền ngôn nói như vậy, đến từ huyền vực một cái đỉnh tiêm thế lực lớn, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ là đắc tội đối phương, lợi bất cập hại. Hôm nay trung quy là tới hai cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Lão giả trong lòng tự nói, từ hắn trấn thủ bổ thiên các sơn môn đến nay, thông quan giả lắc đắc không có mấy, gần nhất 3 tháng càng là một cái cũng không có, chỉ hôm nay, hắn liền đã khuyên lui mấy chục cái người xuống cửa. Cửa hải độ khó vẫn luôn không biến, từ xưa giờ đã như vậy, mỗi một cái giai đoạn đều có đối ứng tiêu chuẩn, lão giả sẽ căn cứ vào người xuống cửa tuổi tác, cảnh giới cao thấp cùng với tiềm năng tới tiến hành điều chỉnh, có thể hay không xông qua, hoàn toàn nhìn người xuống cửa thực lực của mình, tiềm lực như thế nào. Viêm tộc bộ lạc, Viêm Linh, bàn huyết hậu kỳ, muốn vào bổ thiên các. Trước tiên đăng chàng thiếu niên ngắn gọn nói một câu, cho thấy lai lịch của mình. Viêm tộc bộ lạc. Không chút nghe nói qua, đoán chừng chính là một cái cỡ trung tiểu bộ lạc. Trong đám người có người nói nhỏ, giống như vậy cỡ trung tiểu bộ lạc tiên tiêu mỗi ngày đều sẽ có mười mấy thậm chí là mấy chục cái đến chỗ này tiến hành tiêu chiến. Tại chính bọn hắn bộ lạc bên trong, bọn hắn có lẽ là trăm năm, ngàn năm khó gặp tu đạo thiên tài, nhưng mà đặt ở thượng cổ tịnh thổ bộ thiên các ở đây, bọn hắn cơ hồ cũng là hạng chót tồn tại, khó có xem như. Quả nhiên, viêm tộc bộ lạc thiếu niên còn chưa đi qua nửa chặng đường, liền không chịu nổi áp lực, bị giảm xuống đất, liền thất bại như vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu thở dài, kéo lấy mệt mỏi thân thể rời đi. Tảng đá xanh bên trên, lão giả mặt không đổi sắc, không hề bận tâm, cảnh tượng như vậy hắn gặp quá nhiều lần. Phù Kim bộ lạc lại một cái người khiêu chiến đăng tràng, cùng viêm tộc bộ lạc thiếu niên một dạng, ngay cả nửa chặng đường cũng chưa từng đi đến. Kế tiếp, liên tiếp mười mấy cái người xuống cửa, tất cả lấy thất bại mà kết thúc. Còn sót lại còn tại ngắm nhìn sinh linh sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy, cái kia hai đạo sơn môn, nhìn như không xa, rất gần, nhưng trên thực tế lại giống như lệch trời vắt ngang ở nơi đó, để cho người ta tuyệt vọng. Tuy nói bọn hắn có thể lựa chọn đợi đến bộ thiên các chiêu thu đệ tử thời gian lại đến nếm thử, khi đó vượt quan yêu cầu sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà ý vị này bọn hắn muốn chờ một đoạn thời gian rất dài. Ai không muốn sớm một chút gia nhập vào tịch thổ, thu hoạch tài nguyên, nhất phi chủ tiên. Nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Dòng dã 3 tháng, không một người thông quan. Ngay tại tràng diện lâm vào yên lặng thời điểm, một cái thân mặc tử sắc đạo bảo thiếu niên cất bước đi tới. Hắn hẹn chớ 10 tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, chính là vừa rồi để cho lão giả cảm thấy hơi kinh ngạc sinh linh kia. Tên ta Địa Phong, Thất Động Thiên. Thiếu niên mở miệng nói ra tên của mình cùng cảnh giới. Trên tảng đá lão giả khẽ gật đầu. Lần thứ nhất đối với người sông cửa giúp cho đáp lại, nhìn ra, hắn đối với cái này tên là Điện Phong thiếu niên rất xem trọng. Thượng cổ thế gia, điện tộc sao? Dưới mặt nạ, Thạch Nghị hiểu rõ thiếu niên áo tím lai lịch. Dựa theo bên trong Vũ Vương phủ một chút trong sách cổ ghi chép, tại Hoang vực, thậm chí toàn bộ hạ giới Bắc vực, gió, mưa, lôi, điện là nguyên thủy nhất mấy cái nhân tộc dòng họ, từng huy hoàng đến cực hạn, tại thượng cổ trong năm ở vào địa vị thống trị. Cái kia cổ lão thời đại bên trong, bốn loại hiện tượng tự nhiên phân biệt đại biểu cho mấy cái cổ lão tộc quần hỉ nộ ai ố, bị coi là cấm kỵ. Thậm chí một loại thuyết pháp là bây giờ Thạch Quốc Thạch tộc, Hỏa Quốc Hỏa tộc mấy người cũng là tứ đại cổ lao tộc quần chi mạch. Đối với loại thuyết pháp này, Thạch Nghị tự nhiên là khịt mũi coi thường. Thạch tộc cùng Hỏa tộc chân chính khởi nguyên muốn ngược dòng đến Tiên Vương đại tộc, gió, mưa, lôi, điện bốn cái tộc đàn bất quá là tại một trong đoạn thời gian của khởi thống trị hạ giới thôi. Tên là Điện Phong thiếu niên vô luận là cảnh giới vẫn là tiềm năng, hoặc là thực lực đều phải mạnh hơn xa lúc trước vượt quan thất bại những sinh linh kia, hắn biểu hiện ra thượng cổ thế gia đệ tử vốn có thông dong. Tại thông quan trên đường đi, dù cho hành trình đã hơn phân nửa, Điện Phong bình tĩnh như trước, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động, dựa vào thuần túy nhục thân chi lực liền đi tới nửa chặng sau. Cuối cùng, hắn ở phía sau nửa chặng đường cảm nhận được áp lực, toàn thân khí huyết chi lực phun trào, huyết dịch thần hy bên trong bắn ra hừng hực ánh chớp, cả người phảng phất trở thành lôi điện hóa thân, lấy một cái vô cùng tư thái ương ngạnh khiêng áp lực khủng bố, sinh sinh vượt qua bổ thiên các sơn môn. Thông quan, thượng cổ thế gia điện thị đệ tử, quả nhiên không phải tầm thường. Trong đám người truyền ra kinh hô thanh âm, đây là 3 tháng đến nay, một cái duy nhất thông qua bổ thiên các khảo nghiệm, thu được bái nhập bổ thiên các tư cách trẻ tuổi sinh linh, tự nhiên đã dẫn phát hoành động. Rất nhiều người lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng vẻ khát vọng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn chỉ lắc đầu thở dài, đây chính là thượng cổ thế gia đệ tử, đặt ở toàn bộ hoang vực cũng là đỉnh tiêm một hàng, so sánh cùng nhau, bọn hắn bất quá là ven đường cỏ dại. Không tệ. Bổ thiên các lão giả hài lòng gật đầu một cái, đối với Điện Phong thực lực biểu thị tán thành. Cái sau hướng về phía lão giả chắp tay cúi đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thạch Nghị bên này. Ngoài sơn môn đám người tuy nhiều, nhưng mà có thể vào Điện Phong chi nhãn lắc đắc không có mấy, chỉ có Thạch Nghị một cái. Hắn nghe nói liên quan tới Thạch Nghị nghe đồn đến từ Huyền Vực, âm dương môn truyền nhân. Những tin tức này ở trong Điện Phong duy nhất tin tưởng chính là Thạch Nghị đến từ Huyền Vực, bởi vì đây là Thạch Nghị chính miệng nói tới. Đến nội những tin tức khác, hắn biết rõ Huyền Vực căn bản là không có âm dương môn, nghe xong chính là bịa đặt đi ra ngoài. Bây giờ Điện Phong chỉ muốn nhìn một chút vị này đến từ Huyền Vực thiên tiêu đến cùng có như thế nào bản lĩnh, có đáng giá hay không kết giao. Không chỉ là hắn, bao quát bộ thiên các lao giả ở bên trong tất cả mọi người đều đang chăm chú Thạch Nghị, đều nghĩ mở mang kiến thức một chút Huyền Vực thiên kiêu thực lực. Dưới muôn người chú ý, Thạch Nghị cất bước đầu tiên. Hắn người mặc trắng đen xen kẽ đạo bào, trên mặt mang theo cùng mặt người phù hợp, cũng không lộ thủng thái cực đồ án mặt nạ, nhìn qua quỷ dị không hiểu, thần bí bất phần. Chương 56, tranh đoạt chương 56, tranh đoạt, ngày hôm qua hai trường đã viết lại, sửa chưa qua. Ngoài sân môn, trong đám người ồn ào náo động dần dần lắng xuống, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Thạch Nghị cường thế vượt quan đưa tới chấn động xuống hàng. Mọi người không tái phát ra sợ hãi thán phục cùng cảm khái, bọn hắn bắt đầu đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền ra ngoài. Những sinh linh này đến từ đủ loại đủ kiểu thế lực, không bao lâu nữa, những cái kia cổ quốc, cổ lao đạo thống, thế lực lớn, đại bộ lạc liền sẽ biết, một cái đến từ Huyền Vực kinh diễm sinh linh dựa vào nhục thân chi lực liền xông qua cửa ải, bái nhập bổ thiên các. Đến lúc đó, hoang vực thế hệ tuổi trẻ đều biết hướng về ở đây mà tới, phong vân hội tụ, thiên kiêu vân động. Dù sao đây là hoang vực, không phải Huyền Vực, nếu để cho một cái Huyền Vực thiên kiêu xưng bá hoang vực, độc chiếm vị trí đầu, như vậy toàn bộ hoang vực đều đem mặt mũi tối tăm. Bổ thiên các có thể không quản được nhiều như vậy, bọn hắn thích nhất chính là dị bẩm thiên phú kỳ tài. Thạch Nghị dạng này kỳ tài bên trong kỳ tài, bọn hắn tất nhiên sẽ phía dưới đại khí lực đi bồi dưỡng. Không bao lâu, trong bổ thiên các, một thân ảnh chạy nhanh đến, trong nháy mắt rơi vào trước mặt Thạch Nghị ba người. Đây là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, bên ngoài thân tản ra một tầng tia sáng, vô cùng mạnh mẽ. Hùng sư minh, ngươi vừa rồi truyền âm thế nhưng là làm thật. Lão nhân ánh mắt rạng rỡ, hướng về phía trấn thủ sơn môn lão giả lên tiếng hỏi. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Thạch Nghị, không ngừng mà trên dưới dò xét. Tự nhiên là thật, chắc Vân sư đệ, lần này chúng ta bổ thiên các nhặt được bảo. Tên là Hùng Phi lão giả hưng phấn nói. Nghe vậy, lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Phi đánh giá như thế một cái đứa bé. Hắn rất muốn nô ra thần thức, xem thật kỹ một chút Thạch Nghị tình trạng, nhưng mà, nghĩ đến hắn đến từ Huyền Vực, lai lịch bí ẩn, hơn nữa thiên phú vô song, chắc Vân vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Suy nghĩ sau một lát, hắn hướng về phía Hùng Phi mở miệng nói ra, nếu như Hùng sư minh lời nói làm thật, như vậy, huyền một chỗ không phải là chúng ta có thể quyết định. Đứa bé này cường đại như thế, đi thiên tài doanh đã không quá thích hợp, hoàn toàn chính là nghiền ép một dạng tồn tại, đối với thiên tài doanh đệ tử không quá hữu hảo. Xin phép một chút sư thúc bọn hắn à, thiên tài doanh cũng không phải là chúng ta bổ thiên các thê đội thứ nhất đệ tử, vị sư thúc bọn hắn thu làm thân truyền đệ tử mới là. Tên là Hùng Phi lão giả tán đồng gật đầu một cái, Thạch Nghị biểu hiện quá dọa người, bọn hắn phổ thông như vậy trưởng lão còn chưa có tư cách đem hắn thu làm đệ tử. Nói có lý, chúng ta nhanh chóng bẩm báo sư thúc bọn hắn. Sau đó, hai người hướng trong bổ thiên các chân chính một nhóm nguyên lão truyền âm, bọn hắn là bổ thiên các chân chính cao tầng. Đang chờ đợi dài nguyên lão đến trong khoảng thời gian này, Trác Vân nhìn về phía thông quan một cái khác trẻ tuổi thiên tiêu. Nô, thất động tiên sao? Thiên tư không tệ, có thể tiến tiên tài doanh. Hắn cho ra đánh giá như vậy. Điện Phong trong nháy mắt cảm thấy đâm tâm, đồng dạng là thông quan giả, Thạch Nghị sắp trở thành thiên tài doanh phía trên đệ tử, bị bổ thiên các nguyên lão đơn độc thu làm đệ tử, mà hắn lại là tiến vào thiên tài doanh. Tuy nói thiên tài doanh cũng không tệ, có thể lấy được tu đạo tài nguyên rất nhiều, nhưng mà cùng Thạch Nghị so sánh liền không thơm. Bất quá, Điện Phong cũng không biện pháp, thực lực cho phép. Hắn tại trong điện thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể coi là tiểu chuẩn trên trung bình, cũng không phải là tối cường truyền nhân. Đang khi nói chuyện, trong bổ thiên các, một chút khí thế rộng rãi cổ trên đỉnh truyền ra mênh mông ba động. Một đám lao nhân lão hầu từ riêng phần mình bên trong ngọn núi cổ bay ra, cười tái cụ, hướng về sơn môn phương hướng bay đi. Chân núi, rất nhiều đệ tử thấy cảnh này, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhiều như vậy bổ thiên các nguyên lão cùng nhau xuất động, vẫn là lần đầu gặp, không ít người ngờ tới, thượng cổ tịnh thổ có phải hay không có cái gì đại sự sắp xảy ra. Hùng Phi, Chắc Vân, Thạch Nghị, Điện Phong liền đứng tại sơn môn sau, yên tĩnh chờ đợi Bổ Thiên Các cao tầng đến. Tại Thạch Nghị chăm chú, phương xa, chân trời, một tấm sáng lên ra thú trải bằng, giống như một tấm ma thảm, chở hai cái lao nhân cực tốc bay tới, cổ giác lấp lóe một cái lao hầu ở phía trên ngồi xếp bằng, đang một phát ra hào quang, mấy vị lao nhân đứng chắp tay, đứng ở phía trên. Phía trước nhất lao nhân trong tay nâng một cái vàng nóng hồ lô, tràn ngập hỗn độn khí, giống như là có thể bao dung thiên địa, thôn nạp càn khôn nhật nguyệt. Thời gian trong nháy mắt, Bổ Thiên Các cao tầng đã đến, một đám lao đầu, lao hầu vây quanh Thạch Nghị, quan sát đồng thời, nghe Hùng Phi cùng Trác Vân miêu tả. Đợi cho Hùng Phi kể xong chuyện đã xảy ra sau đó, Bổ Thiên Các đám cấp cao ánh mắt phát sáng, ý thức được Thạch Nghị là một cái có thể gặp không thể cầu tuyệt thế thiên tài, không thể bỏ qua. Có nguyên lão khẽ nói, để cho Thạch Nghị toàn lực phóng thích khí thế của mình, xem Hùng Phi miêu tả phải chăng làm thật. Thạch Nghị gật đầu, lập tức thôi động tử sắt trái tim, phóng xuất ra kinh người thần năng. Tất cả nguyên lão đều trừng to mắt, hít sâu một hơi, đây quả thật là bản huyết cảnh. Khủng bố như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Kẻ này không tệ, nếu như đi theo lão phu tu hành một đoạn thời gian, nhất định có thể thành đại khí, ta xem, hãy đi theo ta đi. Một lão nhân mở miệng, càng xem Thạch Nghị càng thích. Tuy nói Thạch Nghị trang phục rất kỳ lạ, lai lịch rất thần bí, nhưng mà, thiên phú và thực lực còn tại đó, những nguyên lão này ai nhìn đều động tâm. Cùng ngươi, không nên, ngươi dạy không tốt, vẫn là cùng ta cho thỏa đáng, môn hạ của ta đệ tử, mỗi cái đều là cùng tuổi bên trong người nổi bật. Một lão giả khác lắc đầu nói, mắt thấy hai cái lão gia hỏa đã mở đoạn, nguyên lão khác cũng không giả, nhao nhao biểu thị muốn thu Thạch Nghị vì đệ tử, truyền thụ cho hắn tự thân bất thế tuyệt học. Hùng Phi cùng Trác Vân liếc nhau một cái, tình cảnh như vậy, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không phải thực lực không cho phép, bọn hắn cũng biết gia nhập vào cấp người trong đại quân đi. Phải biết, lấy Thạch Nghị biểu hiện trước mắt, hắn có thể là một cái vượt thời đại thiên tài, có thể thu hắn vì đệ tử, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Khu cụ tay nâng hồ lô lão nhân ho khan một tiếng, thấp giọng nói, các vị sư huynh đệ, đây là ta giáo sơn môn, bên ngoài còn rất nhiều người nhìn xem đâu, ở trước mặt người ngoài cướp đệ tử, còn thể thống gì? Nghe vậy, mấy cái tranh mặt đỏ cổ to lão nhân lúc này mới ngừng lại. Bất quá, bọn hắn kiên trì cho rằng, Thạch Nghị đi theo mình mới là lựa chọn tốt nhất. Tay nâng hồ lô lão nhân gặp một đám nguyên lão rằng co không xong, đưa ra một cái đề nghị. Như vậy đi, để cho Huyền Một tự mình tới lựa chọn cùng ai, chúng ta cũng không cần phân tranh, lãng phí thời gian. Lão nhân này tên là Hung Đúc, là Bổ Thiên Các một vị trọng lượng cấp nguyên lão. Trong tay hắn nâng vàng nóng chính là Bổ Thiên Các đại danh đỉnh đỉnh tế linh thần đằng bên trên kết trái hồ lô, nắm giữ vô lượng thần uy. Năng chấp trưởng dạng này một tôn trọng khí, đủ để chứng minh Hung Đúc địa vị. Tại chỗ Bổ Thiên Các nguyên lão nghe vậy, đều cảm thấy có đạo lý, tất nhiên đám người tranh chấp không ngừng, vậy liền để Thạch Nghị tự mình tới tuyển, dạng này công bằng một chút. Những người khác cũng sẽ không có lời oán giận. Huyền Một, ngươi ngay tại trong chúng ta những lão giả này chọn một cái làm sư tôn a. Chương 57, các chủ chương 57, các chủ cách đó không xa, Điện Phong sớm đã hâm mộ nói không ra lời. Trở thành Bổ Thiên Các nguyên lão thân truyền đệ tử, đủ loại đãi ngộ tất nhiên cao hơn nhiều thiên tài doanh đệ tử, đây là không thể nghi ngờ. Siêu cường tiên phu tăng thêm tài nguyên ưu tiên, Huyền Một quật khởi đã là không thể ngăn cản. Bất quá, dựa theo nghe đồn đến xem, Huyền Một bối cảnh thật không đơn giản, cũng không thiếu tu hành tài nguyên. Có phải là vì Bổ Thiên thuật mà đến, hắn muốn tiến vào thượng cổ thánh viện sao? Điện Phong trong lòng tự nói, Huyền Một, tuyển lão phu à, lão phu am hiểu thuật luyện đan, trong tay thế nhưng là có không ít thích hợp ngươi trước mắt cảnh giới đang dược. Không đợi Thạch Nghị lên tiếng, liền có Bổ Thiên Các nguyên lão hướng về hắn mỉm cười mở miệng. Tùy theo mà đến chính là chúng nguyên lão nhao nhao mở miệng, tỏ rõ tuyển chính mình chỗ tốt. Trọng lượng cấp nguyên lão Hung Đúc cũng không nhịn được thay mình nói vài câu. Thạch Nghị mang theo không lỗ mặt nạ, những nguyên lão này thấy không rõ nét mặt của hắn là như thế nào, cũng không biết ánh mắt của hắn như thế nào. Đợi đến chúng nguyên lão an tĩnh lại sau, Thạch Nghị mới nói ra lựa chọn của mình. Huyền Cang nhiều tạ các vị trưởng lão hậu ái. Hết sức vinh hạnh, bất quá, nếu như nhất định phải mình một lựa chọn một vị sư tôn, ta nghĩ tuyển Bổ Thiên các chủ đại nhân. Không phải hắn chướng mắt những nguyên lão này, mà là Thạch Nghị cần Bổ Thiên các chủ cường giả như vậy trợ giúp hắn củng cố trên mặt nạ phong ấn chí lực, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận chân thật của hắn. Tiếng nói rơi xuống, một đám nguyên lão toàn bộ đều không tiếng, vốn cho rằng Thạch Nghị sẽ ở ngay trong bọn họ tuyển, kết quả, trực tiếp tuyển các chủ. Hắn đủ tư cách làm các chủ đệ tử sao? Tự nhiên đủ, hơn nữa, dư xài, bọn hắn hoài nghi, liền xem như cổ quốc nhân hoàn tới, nhìn thấy thực lực cùng thiên phú của hắn, cũng biết nhịn không được động tu đồ chi tâm. Bổ Thiên các chủ đứng ở liệt trận cảnh, xem như một phương vương hầu, còn không phải tuân giả. Các chủ, có thể là có thể, chỉ là các chủ đã rất nhiều năm không có hiện thân qua, một mực tại bế quan. Ngươi muốn bái các chủ vi sư, còn cần xin chỉ thị một phen mới được. Tay nâng hồ lô Hung Đúc như vậy nói ra. Nguyên lão khác nhau nhau thở dài, bỏ lỡ dạng này một cái hạt giống tốt, tự nhiên rất tiếc hận. Bất quá, bọn hắn cũng không có bởi vì Thạch Nghị không có tuyển chính mình mà có bất mãn cảm xúc. Trong Bổ Thiên các, ngoại trừ vô thượng tế linh đại nhân, các chủ là đệ nhị cường giả. Lấy Thạch Nghị tư chất, từ các chủ lai giáo lại cực kỳ thích hợp. Sau đó, một đám nguyên lão tán đi, trước khi đi, toàn bộ đều tán dương Thạch Nghị thiên phú, biểu đạt thiện ý của mình. Đợi đến chúng nguyên lão tán đi, Trác Vân cũng đối với Hung Đúc cáo từ một tiếng, sau đó mang theo Điện Phong đi tới Thiên Tài Doanh. Nơi đó, tụ tập rất nhiều vương hầu tướng tướng con cái, thượng cổ thế gia tử đệ mấy người, Điện Phong cũng trở thành một thành viên trong bọn họ. Hắn rất muốn kết giao một chút Thạch Nghị, chỉ tiếc, các trưởng lão một mực tại, hắn liền đáp lời cơ hội cũng không có, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Trác Vân rời đi. Sư thúc, đệ tử tiếp tục trấn thủ sân môn. Hùng Phi hướng về phía Hun Đúc túi đầu, như vậy nói ra: "Ân, đi thôi." Hun Đúc gật đầu, lại truyền âm tán thưởng Hùng Phi một phen. Tiếp lấy, hắn quay đầu đối với Thạch Nghị nói: "Huyền Một, đi theo ta." Thạch Nghị gật đầu, đuổi kịp Hun Đúc bước chân. Từng sợi hỗn độn khí từ tay hắn bên trong hồ lô bên trên phiêu đãng mà ra, lơ lửng tại hai người dưới chân, ngưng tụ thành mây mù, mang theo Thạch Nghị cực tốc đi xuyên. Tại Hun Đúc dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cười hỗn độn mây, xuyên qua từng tòa đại sơn, lướt qua từng mảnh tinh thổ, đi tới một tòa khí thế hùng hồn, nguy nga bảng bạc đạo sơn dưới chân. Tại trong mênh mông thượng cổ tịnh bên trong, linh sơn rất nhiều, nhưng phàm là trưởng lão đồng lứa sinh linh, đều có tư cách thu được thuộc về mình đại sơn, dùng để xây dựng độc phủ, bế quan tu hành. Một chút thực lực cường đại đệ tử cũng có tư cách như vậy. Mà trước mặt bọn hắn cái này một tòa nguy nga đạo sơn, chính là bổ thiên các chủ bế quan chi địa. Tính toán thời gian, các chủ bế quan đã có mười mấy năm, cũng không biết hắn bây giờ như thế nào. Hun Đúc phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó, hắn hướng nguy nga đạo sơn phía trên phát ra truyền âm, lời thuyết minh ý đồ đến. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng, đạo sơn chỗ sâu, mây mù ở giữa, một cái hư vô mờ mịt, tràn ngập đạo vận âm thanh vang lên, giúp cho đáp lại. Vào đi. Hun Đúc nghe vậy, thần sát chấn động. Xem ra, các chủ là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Hắn hướng về phía Thạch Nghị vừa cười vừa nói. Sau một khắc, một đầu từ quy tắc trận bắn chi lực đúc thành mà thành thông đạo từ nguy nga đạo sơn phía trên kéo dài xuống, tại hai người bên chân dừng lại. Hun Đúc đạp vào cái thông đạo này, Thạch Nghị theo sát phía sau. Quang ảnh biến ảo ở giữa, nguy nga đạo sơn đã đi tới dưới chân của bọn hắn, lại mở mắt lúc, bọn hắn đã tới một tòa cổ điện phía trước. Hun Đúc cất bước, đi vào bên trong cổ điện, Thạch Nghị theo ở phía sau. Bên trong cổ điện, mây mù nhiễu, đạo vận mười phần, bố trí rất đơn giản, không có hoa lệ, cũng không yêu kiểu, có chỉ là một cái bộ đoàn, một cái lao đạo nhân. Đây cũng là bổ thiên các chủ, hắn toàn thân phát sáng, thấy không rõ chân dung, cả người thần thánh mà an lành. Hắn quanh thân hào quang rất là thánh khiết, giống như một vị thần linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, khí tức của hắn rất cường đại, nhưng lại cũng không bức nhân, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh an lành cảm giác. Gặp qua các chủ, Hun Đúc thi lễ, Thạch Nghị cũng không dám chậm trễ, hướng về phía vị này thượng cổ tịnh thổ chi chủ cúi đầu. Huyền Một, bái kiến các chủ đại nhân. Bổ Thiên Các, môn đồ khắp thiên hạ, giống trước mắt vị này Bổ Thiên Các chủ, trước kia lúc tuổi còn trẻ liền cùng Thạch Quốc Chiến Vương là sư huynh đệ. Ân, không tệ, là một cái cả thế gian hiếm thấy kỳ tài. Bổ Thiên Các chủ mở mắt, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, có đủ loại làm cho người cảnh tượng ở trong đó nổi lên. Các chủ, đứa bé này muốn bái ngươi vi sư. Hun Đúc lên tiếng, nói do ý đồ đến. Có thể, về sau liền từ ta tới dạy bảo hắn a. Bổ Thiên các chủ gật đầu một cái, không nói hai lời liền đáp ứng chuyện này. Hắn thân là một phương vương hầu, thượng cổ tịnh thổ chi chủ, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém, chỉ là hơi liếc mắt nhìn Thạch Nghị, liền biết đây là một cái không xuất thế tuyệt đại thiên tài. Nói như vậy, các chủ sẽ không thu đồ, nhưng mà gặp phải Thạch Nghị cái này cấp bậc thiên tiêu, hắn rất khó không tâm động. Nghe vậy, Hun Đúc yên lòng, cáo từ một tiếng, rời đi đại điện. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại Bổ Thiên các chủ cùng Thạch Nghị hai người. Huyền cúi đầu gặp sư tôn. Ân, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta. Bất quá, ta cần biết lai lịch của ngươi. Nghe nói ngươi đến từ miền vực, không biết là cái nào tộc quần thiên tiêu hậu đại. Bổ Thiên các chủ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Tuy nói hắn đối với Thạch Nghị thiên phú rất tán thành, nhưng mà Bổ Thiên các loại địa phương này thường xuyên có người có lòng tiễn đưa con em đời sau đến đây, mục đích không sạch sẽ, hắn phải biết Thạch Nghị tới đây mục đích đến cùng là cái gì. Bằng không, mù quáng trả giá, cuối cùng dưỡng ra một cái bạch nhãn lang liền được không bù mất. Nghe được Bổ Thiên các chủ nói lên vấn đề, trong lòng Thạch Nghị thở dài, biết là thời điểm tiết lộ trên gương mặt mặt nạ. Chương 58, quyết đoán chương 58, quyết đoán gặp Thạch Nghị không có trước tiên làm ra trả lời, các chủ ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, chẳng lẽ mình vị này đệ tử mới đi tới Bổ Thiên Các, thật sự có cái gì ẩn tình hay sao? Hắn cũng không gấp gáp, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thạch Nghị, chờ đợi đáp án của hắn. Dù cho Thạch Nghị có mục đích khác, các chủ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, chỉ là song phương không có khả năng giống chân chính sư đột như vậy thân cận. Thạch Nghị không có lập tức tiết lộ mặt nạ trên mặt, mà là trước tiên hướng Bổ Thiên các chủ nói một tiếng xin lỗi. Kỳ Lân Bí cảnh phong ba để cho hắn thân hãm một hồi kinh khủng vòng xoáy trung tâm nhất, bây giờ toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn trí cường giả đều nghĩ tìm được hắn, không phải Thái Cổ Thần Sơn tôn giả cũng tại nghe ngóng tin tức của hắn, đều muốn lấy được trong truyền thuyết cái thế vô song thập hung bảo thuật. Nếu là những sinh linh kia biết Thạch Nghị thân ở trong Bổ Thiên Các, như vậy chỗ này thượng cổ tịnh thổ sẽ không còn bình tĩnh, trong khoảnh khắc liền có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn tồn tại. Có thể nói, Thạch Nghị bái nhập trong Bổ Thiên Các, cho ở đây mang đến cực lớn phong hiểm. Các chủ nghe vậy, lắc đầu, tuyên bố không cần như thế, hắn nhưng cũng đã thu Thạch Nghị làm đồ đệ, liền sẽ không có chỗ sửa đổi, dù là Thạch Nghị phiền phức quân thân. Đây không phải Bổ Thiên Các tác phong. Nghe được hắn nói như vậy, Thạch Nghị hơi yên lòng một chút, nếu không phải là nhìn qua nguyên tắc, biết Bổ Thiên Các chủ nhân phẩm, hắn là tuyệt đối không dám bại lộ như vậy chính mình. Giang giác. Một tiếng nứt vang, Thạch Nghị trên mặt thái cực mặt nạ từ âm dương đường phân cách chỗ nứt ra, lập tức trở thành hai nửa, tại chỗ giải thể, hóa thành hắc bạch nhị khí, tiêu tan giữa thiên địa. Hắn lộ ra chân dung, mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng mà khuôn mặt ở giữa đã có thể nhìn ra vai hùng chi khí, một đôi trùng đồng trải rộng ký hiệu, thâm thúy vô cùng, giống như hai cái ma huyên đồng dạng, giống như là có thể thôn phệ vạn vật, thấm nhuần nhân tâm. Bổ Thiên các chủ nghe xong Thạch Nghị xin lỗi sau đó, đối với hắn vấn đề thân phận đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Thạch Nghị chân dung, nhìn thấy này đôi trùng đồng thời điểm, vẫn như cũ lộ ra kinh sợ. Trùng đồng, ngươi là? Thạch Quốc Vũ Vương phủ Thạch Nghị. Bộ Thiên các chủ lên tiếng, nói ra Thạch Nghị lai lịch. Trung Đông giả, cả thế gian hiếm thấy, vừa ra đời liền mang theo vô tận quang hoàn, cái gì thượng cổ thánh nhân, trời sinh thần nhân. 6 năm trước, Thạch Nghị lúc mới sinh ra, toàn bộ Thạch Quốc hoàng đô một mảnh chấn động, tin tức thậm chí truyền đến trong Bộ Thiên các chủ biết Thạch Nghị tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Đệ tử chính là Vũ Vương phủ Thạch Nghị. Thạch Nghị gật đầu thừa nhận. Các chủ lộ ra vẻ trầm tư, do hỏi, người đã Vũ Vương phủ tử đệ, vì sao muốn trang phục như thế, tuyên bố tự mình tới từ miền vực? Chẳng lẽ là gặp biến cố gì, trêu chọc cái gì cửu gia? Thân là liệt trận cảnh cường giả, hắn đã từng cũng tao ngộ qua những thứ này, kinh nghiệm phong phú cực điểm, trong nháy mắt liền đoán được một cách đại khái. Thạch Nghị gật đầu. Bộ Tiên các chủ nghe vậy, ánh mắt một hồi biến ảo, sau đó nói, ngay cả Vũ Vương phủ, Thạch Quốc đều không thể phù hộ ngươi, xem ra, địch nhân của ngươi cường đại vượt quá tưởng tượng, nhìn chung hoang vực, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn những cái kia tôn giả. Sư tôn minh giám, có thể hay không cáo chi, cựu gia của ngươi cụ thể là cái nào ngồi thần sơn tôn giả? Ta nhớ được, Vũ Vương phủ cùng Ma Linh Hồ có nhất định quan hệ, không phải là mạch này a? Các chủ hỏi lại. Thạch Nghị do dự một chút, đúng sự thật cáo chi. Hồi sư tôn, giờ này khắc này, muốn tìm được đệ tử Thái Cổ Thần Sơn tôn giả, đủ để xếp thành hàng dài. Ngoại trừ Ma Linh Hồ hai vị tổ sư, tất cả những người khác đều xem như địch nhân của ta. Nghe được hắn nói như vậy, Bổ Thiên các chủ sững sờ tại chỗ, dù là hắn lòng dạ rất sâu, bây giờ cũng bị khiếp sợ đến. Thạch Nghị đến cùng làm cái gì, lại để cho Thái Cổ Thần Sơn tôn giả tập thể nhằm vào? Rõ ràng, trong này cất giấu một chút bí ẩn không muốn người biết. Bất quá, các chủ cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, hắn có thể hiểu được Thạch Nghị lúc này tình cảnh gian nan đến mức nào. Một cái 6 tuổi bàn huyết cảnh đứa bé, không thể không mai danh nhận tích, đủ để thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Thạch Nghị cởi mặt nạ phía trước vì sao muốn trước tiên xin lỗi, thân phận của hắn một khi bại lộ, thượng cổ tịnh thổ căn bản không đủ Thái Cổ Thần Sơn tôn giả sông. Hơn nữa, Bộ Thiên các vốn là có không thiếu đến từ thần sơn địch nhân, nếu để cho bọn chúng tìm được sát tiến thiên đường lý do, bọn chúng nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tỉnh. Bộ Thiên các chủ một hồi trầm tư, tiếp đó hỏi, cho nên bây giờ ngươi lấy huyền bực thiên tiêu thân phận bái nhập trong Bộ Thiên các, vì cái gì mà đến? Tìm kiếm phù hộ, tìm một cái chỗ ẩn thân, hoặc là khác? Thạch Nghị không có dầu diếm, nói thẳng ra ý đồ của mình. Không dối gạt sư tôn, đệ tử là vì thượng cổ thánh viện mà đến, nghe bên trong có đủ loại thánh nhân tiên hiền đại đạo cảm ngộ, có đại cơ duyên, còn có truyền thuyết bên trong Bộ Thiên thuật. Các chủ gật đầu, đúng vậy, đó đích xác là một chỗ không cách nào tưởng tượng cơ duyên địa, tự thành một giới, mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, trăm năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên, có tư cách để cho Bộ Thiên các mở ra thượng cổ thánh viện tu sĩ nhất định là không xuất thế tuyệt đại thiên tiêu. Tính toán thời gian, nơi đó để mọi kỳ đã kết thúc, có thể lại độ mở ra. Lấy ngươi thực lực trước mắt cùng tư chất, nhận được tiến vào thượng cổ thánh viện tư cách dư xài, bất quá, ta đề nghị ngươi chờ một chút, tối thiểu nhất cũng muốn động tiên cảnh, hoặc hóa linh cảnh lúc lại vào, bàn huyết mà nói, quá sớm, chỉ sợ đi không được bao xa. Thạch Nghị nghe vậy, trong lòng biết thượng cổ thánh viện sự tình ổn. Đối với các chủ đề nghị, hắn gật đầu một cái, bàn huyết chính xác quá sớm, dù là hắn là trí cường bàn huyết cảnh, vẫn như cũ rất non nớt, cái này không thể gấp gáp. Đa tạ sư tôn ân tình, chờ đệ tử sau này tu vi có thành, tất có hậu báo. Thạch Nghị hướng về phía các chủ cúi đầu. Biết được toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đều đang tìm hắn, còn có thể bảo trì trấn định, tiếp nhận Thạch Nghị, không thể không nói, Bộ Thiên các chủ quyết đoán vượt mức bình thường. Các chủ cười cười, không nói gì thêm, xem như thượng cổ tỉnh thổ chi chủ, hắn nhìn rất nhiều xa, nhìn như bình tĩnh Bộ Thiên các, trên thực tế một mực ở vào báo táp bên dưới, một hồi hạo kiếp đã không xa. Theo lý mà nói, Thạch Nghị thân là vương hầu tử đệ, hắn không nên thu Thạch Nghị vì đệ tử. Nhưng mà, Thạch Nghị thiên phú cao, xưa nay hiếm thấy, để cho người ta tim đập thình thịch, coi như là kết một cái thiện duyên. Đến nỗi chuyện sau này, báo đáp gì hồi báo các loại, hắn căn bản không có loại này tố cầu. Hoang vực loạn cục không xa, thân ở loạn thế, lại có tuyệt thế thiên phú, đã bất hạnh, lại là cơ hội, nếu có thể nắm chặt, bay lên ngày ở trong tầm tay. Hắn ý vị thâm trường nói. Sau đó, Bộ Thiên các chủ để cho Thạch Nghị một lần nữa đeo lên thái cực mặt nạ. Khi hai màu đen trắng thái cực mặt nạ lại độ phong ấn Thạch Nghị gương mặt cùng trùng đồng sau đó, các chủ ra tay rồi. Ở đây, không có ai lấy lớn hiếp nhỏ, cưỡng ép phá vỡ mặt nạ, thấy rõ ngươi chân dùng, nhưng mà bên ngoài cũng không giống nhau, phải biết, Bộ Thiên các cũng không ít kiểu ra. Bây giờ, ta tại trong cái mặt nạ này cắm vào một chút bí mật trận, chỉ cần không phải tôn giả ra tay, không người có thể nhìn đấu, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp.